Chương 134, Lễ Đô Quỷ Vương chương 134, Lễ Đô Quỷ Vương Hắc Sát Thánh Tử há có thể không biết Việt Trần bây giờ khó mà động đậy, nhưng mà hắn nhưng cũng tự biết lấy hắn thực lực hôm nay, có thể tại đám người này trong tay bảo mệnh đã là vận hạnh. Mặc dù hắn trong lòng có muôn vàn dự định, mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn lại không biết, tại khí tức của hắn bình ổn thời điểm, Kim Linh mới thu hồi một mực rơi vào trên người hắn thần niệm, chỉ lưu một chút suy nghĩ ở trên người hắn đề phòng. Không Du hướng Hắc Sát Thánh Tử liếc mắt, dường như chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Hắc Sát Thánh Tử lửa giận trong lòng bốc lên, lại nửa điểm không dám lộ ra dị trạng, sợ lại bị Kim Linh cảm giác được ý nghĩ của hắn. Hắn trong mắt đi lòng vòng, đối với Vương Minh cười nói: "Vương đạo hữu, lệnh sư bây giờ đã tấn thăng nguyên thần chân nhân, ngày sau các ngươi sư minh này để mấy cái tại tông môn vị trí coi như nước lên thì thuyền lên a." Vương Minh nhìn một chút hắn, hé miệng nói: "Ngươi không cần lôi kéo ta lời nói, Kim sư minh cũng không phải thầy ta đệ tử, hắn là Thái Nguyên sư bá đệ tử." Nói đi, lại chỉ vào Việt Hân hai người nói: "Vị sư tỷ này là Phiêu Miểu Tiên Cung giao quang tiên tử Đỗ Nhi. Vị tiên là phần Nhật Tông thiếu tông chủ Lăng Vân Thánh tử, ngươi nếu là có gì ác tha ý nghĩ, cứ tới, chúng ta đều đón lấy là được." Hắc Sát Thánh tử cứng lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, năm người này lại là ba nhà tông môn người. Thần Tiêu Tiên Tông, Phiêu Miểu Tiên Cung đều là trấn thế tông môn, cái nào đều so với hắn Cửu Sát Ma Tông mạnh chút. Thái Nguyên đạo nhân, Giao Quang Tiên tử, cái nào đều không phải là dễ chơi, nếu là đắc tội hai nhà này, sợ là sư phụ hắn cũng không giữ được hắn. Mà phần Nhật Tông tuy là nhất lưu tông môn, nhưng cũng không thể khinh thường, là một tông thiếu tông chủ, trên thân ha có thể không có điểm hộ thân bảo bối tốt. Đến tận đây, hắn mới xem như chân chính may mắn vừa rồi nhà mình nhận sợ hãi quá quyết, đoạn đi trong lòng trả thù tưởng niệm, tâm bình khí hòa tu luyện. Đương nhiên, cảnh giác vẫn là không thiếu được, không nói những cái khác, liền sợ cái kia Lục Mao Khổng Tức sau lưng đánh lén. Hắn nếu là bị một con chim đánh, chuyến tới còn mặt mũi nào làm Ma Tông Thánh tử, dưới đáy sợ là một đống người muốn kéo hắn hạ vị đâu. Nếu là để cho cái này Hắc Sát Thánh tử biết được ngày hôm trước bọn hắn còn liên thủ hố một vị đại yêu lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nghĩ. Cũng may người không biết không sợ, hắn hôm nay còn có thể mặt không đổi sắc trêu chọc mấy người, đặc biệt là cái kia Lục Mao Khổng Tức. Hắn một bên tu luyện, một bên ở trong lòng tưởng tượng đem Khổng Du lông vũ lột sạch, làm một thanh Khổng Tức Linh tới chơi đùa nghịch đấy. Cũng may Khổng Du không biết hắn suy nghĩ, nếu không lại là một hồi náo loạn, ra tay đánh nhau. Lại là 10 ngày đi qua. Ngay hôm đó, Việt Trần vừa mới ý đồ đem Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh bên trong 72 đạo địa sát cấm chế, âm dương ngũ hành hợp hai là một. Mới đưa đem vận khởi thiên lôi luyện bảo thuật, đem cái kia âm dương lăn lộn động thần quang luyện tới âm dương chân sát bên trong, cái kia đông đảo cấm chế liền dục dịch, có chút tương dung. Việt Trần đại hỉ, nhân cơ hội này toàn lực vận hành luyện bảo chi thuật, thế phải nhất cổ tác khí hợp thành một đạo thiên cương cấm chế mới được. Ông trong gói u minh một tiếng dị hưởng, tại Việt Trần trong tâm linh vang lên, hắn không khỏi ngẩn ngơ, cái này thành công không? Tại sao cảm giác còn chưa như thế nào dùng lực, pháp bảo này liền luyện thành? Việt Trần nghi ngờ nhìn về phía Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh, vừa xem xét này, thật đúng là không sai, Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh không ngờ sinh ra hai đạo cấm chế, còn tại chậm rãi ngưng luyện đạo thứ ba cấm chế đấy. Hắn không dám thất lễ, lập tức tiếp tiến về bên dưới ngưng luyện. Mấy canh giờ sau, Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh pháp bảo cấm chế vững vàng dừng ở ba tầng phía trên. Việt Trần cảm thấy thoải mái không thôi, chuyến này chẳng những luyện cương đã thành, còn đem Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh tế luyện thành pháp bảo, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chỉ đợi tìm được ngũ hành thần quang, lại đem thần quang luyện tới cương khí bên trong, là hắn có thể chân chính luyện cương viên mãn. Việt Trần mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ánh bạc mà qua, lại nhìn đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem U Minh phía trên cái kia đoạt tâm thần người âm dương lăn lộn động thần quang, lại nghĩ tới tự thân đại ngũ hành âm dương kiếm quyết còn chưa ngưng luyện thần quang, ngày sau chẳng biết lúc nào mới có thể lại đến, dứt khoát thu chút thần quang trở về tế luyện kiếm quyết. Thế là, hắn lại vỗ Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh, trong trận hấp thụ âm dương chân sắt cùng âm dương lăn lộn động thần quang, cũng may cái đỉnh này chính xác là có thể giả bộ, phản phất thông hướng một hư không khác, không biết chứa bao nhiêu thần quang cùng sắc khí, không nói là tu luyện kiếm quyết, sợ là chế tạo mấy món pháp bảo đều tận đã đủ dùng. Một ngày sau, Việt Trần mới đưa Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh thu hồi, nhìn về phía đám người. Trước đây hắn tuy là đang tu luyện, nhưng cũng lưu tâm bốn phía động tĩnh, biết được đã xảy ra chuyện gì. Việt Trần trong lòng biết, cái này Hắc Sát Thánh Tử nhất định tâm không cam tình không nguyện, nhưng hắn bây giờ đã buông xuống ngân đoán, Việt Trần tự nhiên cũng không tốt bước lên hai tông ở giữa chiến tranh. Lại chủ yếu nhất là cái này Bắc Minh Thâm Viên cách Việt gia thôn thực sự quá gần, trên đỉnh núi kia đại yêu đã bị mấy người thu thập, bây giờ còn đợi tại hắn cửu chuyển càn khôn hồ bên trong thụ giáo dục đâu. Nếu là đem cái này Hắc Sát Thánh Tử làm thịt, đến lúc đó cửu sát ma điện trả thù đứng lên, cái kia Phục Lân Sơn lại không có đại yêu ngăn cản, Việt gia thôn chẳng phải là mặc người chém giết? Không được, quay đầu hay là khuyên cha mẹ dọn nhà, nếu không ngày sau hắn ở bên ngoài trêu chọc cửu địch, ngược lại hại cha mẹ, vậy nhưng thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Tuấn Tú gương mặt giơ lên một vòng dáng tươi cười, đối với Hắc Sát Thánh Tử chắp tay nói, gặp qua Hắc Sát đạo hữu chuyến này có thể từng công đức viên mãn. Hắc Sát Thánh Tử nhìn xem hắn Tuấn Tú gương mặt, âm nhu trên khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn nói gặp qua càng đạo hữu tư chất thật là khiến người hâm mộ a. Lập tức, hắn vung tay lên, sảng khoái nói, lúc trước sự tình đều là hiểu lầm, đạo hữu cũng không nên để ý, không đánh nhau thì không quen biết, ngày sau chúng ta đều là bằng hữu. Hắn lời này ngược lại là nói hào sảng đại khí, Việt Trần không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tuy nói hắn dáng rất âm nhu, nhưng coi được giãn được vẫn có thể xem là một đầu hắn tử, xem ra Cửu Sát Ma Điện có người kế nghiệp. Hắn cũng không nghĩ một chút, Cửu Sát Ma Điện trấn thế 20-30 năm, nếu là ngay cả điểm ấy ánh mắt đều không có, sợ là đã sớm sóng lớn gai cát, không tồn tại nữa. Lúc này nghe Hắc Sát Thánh Tử lời nói, liền ngay cả Vương Minh đều đối với thoáng đổi mới, cảm thấy người này cũng là không phải không còn gì khác. Song Vương nhất yếu mẫn ân cửu, Việt Trần cảm ơn đám người giúp hắn hộ pháp, liền muốn rời khỏi cánh cửa này. Hắc Sát Thánh Tử thấy thế, bận điệu mời nói nơi này cách ta Cựu Sát Ma Điện không xa, chư vị cần phải đi ta nơi đó luận đạo một phen. Tuy nói tiên ma không cùng đường, xác minh một phen cũng là tốt. Việt Trần khoát tay, từ chối nói, chúng ta đi ra lịch luyện đã có không ít thời gian, bây giờ lòng chỉ muốn về, sợ là không đi được đạo hữu chỗ, ngày sau lại đi bái phỏng, nhìn đạo hữu rộng lòng tha thứ. Gặp Việt Trần không giống nói láo lừa gạt hắn, Hắc Sát Thánh Tử đành phải làm thôi. Lập tức đám người ra quan môn, về tới trong nhân thế. Tại mấy người rời đi quan môn sau một lát, từ U Minh chỗ sâu toát ra hai cái tiểu quỷ. Sớm tại Kim Linh cùng Hắc Sát Thánh Tử đánh nhau thời khắc, liền đã kinh động đến U Minh chỗ sâu quỷ môn quan. Trấn thủ quỷ môn quan Lệ Đồ Quỷ Vương trong lòng biết nhất định là những cái kia ma tông đệ tử lại tới chút tu luyện, lên xung đột. Quỷ vương người sau khi chết, hồn phách đưa về địa phủ, lại chuyển tu quỷ thể, cũng không đi chuyển thế đầu thai người, mới có hy vọng tu thành quỷ vương. Bất quá, cũng có cái kia từ phong đô sinh ra, trời sinh quỷ thể quỷ tu luyện tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền có thể tu thành quỷ vương. Cái này quỷ vương cùng nguyên thần cảnh giới tu sĩ không kém bao nhiêu, thực là một phương cự phách, trấn thủ U Minh từng cái cửa ải thành trì. Nhưng tu luyện quỷ thể so phàm nhân tu luyện còn muốn gian nan, trừ phi tư chất kia cường tuyệt người, ước bạn trong hồn phách cũng chưa chắc có quỷ có thể tu thành quỷ vương. Cho nên những này quỷ vương đại bộ phận là trời sinh trời nuôi quỷ tu, cái này Lệ Đô quỷ vương chính là thứ nhất. Chương 135, năm đi thần quang chương 135, năm đi thần quang Lệ Đô quỷ vương vốn không muốn cùng nhân gian có bất kỳ liên lụy, nhưng ở những người này ở đây cửa nhà hắn náo sự, cũng không phải không nể mặt hắn a, thế là hắn suy nghĩ qua đi, hay là đốt hai cái tiểu quỷ đi dò thám, đến cùng là đệ tử nhà nào đánh nhau ở chỗ này. Cái này hai cái nhỏ quỷ tu là thấp, lá gan cũng không tính lớn, thật xa thấy kiếm khí đầy trời, lại còn có lôi quang trận trận, dọa đến tranh thủ thời gian xa xa trốn đi. Đợi cho đám người sau khi đi, cái này hai tiểu quỷ mới dám thò đầu ra, tùy ý dò xét một vòng, liền trở về phục mệnh. Việt Trần mấy người cũng không biết còn có một màn này, riêng phần mình âm thầm cảnh giới ra quan môn. Mới vừa ra tới, chỉ thấy cửa ra vào hai cái ma điện đệ tử, như môn thần đứng thẳng, chính tha thiết nhất thiết hướng trong quang môn nhìn quanh. Mạnh mẽ thấy Việt Trần mấy cái từ trong quang môn đi ra, cái kia hai đệ tử sợ đến nhảy một cái, trong nháy mắt móc ra linh khí đề phòng. Chào đón đến đi theo đám người sau lưng Hắc Sát Thánh Tử lúc, hai người này mới kinh hồn chưa định thở một hơi dài nhẹ nhõm, thánh tử còn phải mạnh, hai người bọn họ cũng đào thoát một kiếp, thật sự là thật đáng mừng. Gặp hắn nhà thánh tử cùng Việt Trần mấy cái lẫn nhau tạm biệt, cái này hai đệ tử trong lòng buồn bực không thôi, không phải trước đó vài ngày còn đã sinh đã tử sao, bây giờ tại sao còn hàn huyên lên. Cũng không có người quản hắn hai nghĩ như thế nào, Việt Trần mấy cái cùng Hắc Sát Thánh Tử chắp tay chào từ biệt, ra Bắc Minh Thâm Uyên, riêng phần mình ngự kiếm, rất nhanh hơn phục lần sơ đỉnh, không thấy bóng dáng. Cái kia Huyền Minh Ma Tông Minh Nguyệt đạo nhân, biết được Việt Trần đám người cùng Hắc Sát Thánh Tử xưng huynh gọi đệ sau, lập tức sắc mặt đen như đáy nổi, tức giận đến giận sôi lên. Đợi mấy người sau khi đi, Hắc Sát Thánh Tử mới thỏa mãn thở dài, mấy cái này đạo môn đệ tử hài hước khôi hài, ở chung đứng lên cực kỳ nhẹ nhõm, lại so với hắn tại ma điện còn muốn thư giãn thích ý, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Việt Trần mấy cái lên tới phục lần sơ đỉnh, mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Không vì cái gì khác, thật sự là cái kia Hắc Sát Thánh Tử quá ồn ào, làm cho sọ não người đau, ngày sau gặp được vẫn có thể tránh liền tránh đi. Việt Trần đã luyện thành âm dương lăn lộn động thần quang, thân thể nhẹ nhõm mấy phần, nhưng muốn ngự kiếm hay là hy vọng xa vời, chỉ có thể trông cậy vào Khổng Du con hắn. Trước sớm Khổng Du rõ ràng nói lên nơi đây tầng cương phong cũng có ngũ hành thần quang, đại hắn đi lên xem một chút lại nói. Việt Trần để mấy người còn lại chờ đợi ở đây, hắn thì để Khổng Du trở đi hắn thẳng lên mây xanh, đi hướng tầng cương phong bắt thần quang đến luyện cương. Cách mặt đất 30,000 trượng không trung chỗ, có một tầng cương phong lôi hỏa tầng. Muốn luyện cương chỉ cần xuyên qua tầng này trở ngại, mới có thể thẳng lên thanh minh bắt tự thân cần cương khí thần quang. Nhưng tầng này cương phong lôi hỏa tầng nhưng cũng không phải tốt như vậy qua. Cương phong lôi hỏa tầng, tên như ý nghĩa đã có cương phong cũng có lôi hỏa. Trong đó cương phong uy lực to lớn, quét đứng lên liền như là cạo xương cương đao giống như, chuyên tạo xương thủy, tu sĩ bình thường thân thể căn bản là không nhịn được mấy lần thổi phá. Mà lại, chứ uy lực to lớn cương phong bên ngoài, tầng cương phong bên trong còn thường xuyên hỗn tạp có lôi hỏa xuất hiện. Cái kia lôi hỏa nhiệt độ cực cao, phổ thông người tu luyện phát ra đan hỏa so sánh cùng nhau quả thực là cách biệt một trời. Đồng thời bọn chúng số lượng rất nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận. Cho dù ngươi là lợi hại cỡ nào luyện tinh hóa khí kỳ cao thủ, ở trong đó cũng ngốc không được một thời ba khắc, có chút không chú ý liền muốn hóa thành cho tàn. Lại lôi hỏa này thỉnh thoảng còn nương theo thiên lôi đánh xuống, những thiên lôi này cực kỳ linh tính, nếu là phát hiện khí tức lạ lẫm xâm nhập, lập tức hợp nhau tấn công, không chết không thôi. Nếu là không có tốt điểm hộ thân chi bảo hoặc chuyên tu nhục thân chi thuật, tu sĩ sợ là ngay cả cái này cường phong lôi hỏa tầng đều không đột phá nổi, làm sao đàm luận luyện cương đâu. Việt Trần lại là không sợ những này. Hắn đem vạn kiếp thần kim đỉnh tế lên, đem hắn cùng Khổng Du cùng nhau bao lại, mặc nó cương phong lôi hỏa xâm nhập, khoan thai qua cương phong lôi hỏa tầng. Kim Linh bọn người thấy thế, lại là thở dài một hơi. Nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Cái này vạn kiếp thần kim vốn là hấp thu vạn kiếp mới hình thành, tự nhiên không sợ vạn kiếp xâm nhập, lại là cái độ kiếp độ tốt. Việt Trần không tốn sức chút nào lên tầng cương phong, lại đem Khổng Du mệt mỏi gần chết. Việt Trần ngưng đầy người sát khí, vốn là nặng nề vô cùng, lại thêm một cái vạn kiếp thần kim đỉnh, cũng không phải muốn đem nó đè nằm xuống a, cũng may, qua cương phong lôi hỏa tầng liền có thể thấy thần quang. Khổng Du cắn răng bay lên không, một người một chim đều mở to hai mắt, tìm kiếm lên ngũ hành thần quang đến. Cũng may Khổng Du thân có ngũ hành thần quang, cách thật xa đều có thể cảm ứng đến thần quang chỗ. Rất nhanh, nó tìm đến một chỗ ngũ hành thần quang, lập tức như uống phượng hoàng máu đồng dạng, nhanh chóng hướng bên kia phóng đi. Không trách nó kích động, thật sự là việc trần quá nặng đi à, sớm một khắc đồng hồ luyện cương, nó liền thiếu đi thụ điểm tội. Một người một chim rất nhanh liền đến thần quang kia chỗ. Việt Trần cũng không chậm trễ, hắn chống ra lưu ly bảo sắc ý điệp, đem thân khẽ quấn, rời khổng du lưng, vững vàng đứng ở thanh minh phía trên. Khổng du thấy vậy, đứng ở một bên cảm ứng phụ cận thần quang chỗ, vừa cho hắn hộ pháp. Việt Trần ngồi xếp bằng, vận khởi đại ngũ hành âm dương kiếm quyết bên trong luyện cương chi pháp, đem cái kia ngũ hành thần quang bắt mà đến, từ từ luyện vào tự thân sát khí bên trong. Cương sát hợp nhất, thân thể của hắn cũng thời gian dần qua đi nặng nề, trở nên thoáng nhẹ nhàng. Bất quá, nơi đây thần quang không nhiều, hắn đem chỗ này ngũ hành thần quang tất cả đều luyện hóa hoàn tất, toàn thân còn có không ít sát khí không thể luyện cương. Khổng Du đành phải lại trở đi hắn tìm kiếm khắp nơi thần quang, cũng may, hắn luyện hóa một bộ phận thần quang, không giống trước đó như vậy nặng nề, Khổng Du trở đi hắn cũng là không còn như trước đó như vậy oán trách. Trung quanh đây thần quang cực ít, Việt Trần lại tìm đến một chỗ thần quang luyện hóa về sau, liền rốt cuộc không tìm được ngũ hành thần quang. Hắn không khỏi có chút lo lắng, bởi vì có âm dương lăn lộn động thần quang ở đây, nơi đây đã là dễ nhất sinh ra ngũ hành thần quang chi địa. Nếu là ở nơi đây còn không thể luyện cương thành công, hắn muốn tới nơi nào đi tìm thần quang đến luyện cương? Việt Trần suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhìn chằm chằm cái kia thanh minh phía trên, tầng khí quyển bên ngoài. Nơi đây thần quang thưa thớt, không bằng đến tầng khí quyển bên ngoài nhìn xem, nếu là vẫn chưa tìm được ngũ hành thần quang, vậy hắn cũng chỉ có thể đến nơi khác đi tìm. Hắn gọi Khổng Du, chỉ vào cái kia thanh minh phía trên, nói ra, nơi đây thần quang thưa thớt, không bằng chúng ta đi cái kia tinh không chi ngoại nhìn xem như thế nào. Khổng Du nhìn một chút cái kia cách mặt đất 90,000 trượng tinh không chi ngoại, không khỏi nghiến răng kẹt kẹt. Nó cũng là gặp xui xẻo, gặp được dạng này một vị chủ, đây là muốn đem nó cho mệt mỏi có cấp a. Coi là thật đem bản đại đế trở thành tọa kỵ của hắn không thành. Cái này Lục Mao Khổng Tức đem linh quan lắc một cái, há miệng liền mắng, tiểu tử, bản đại đế có thể cảnh cáo ngươi, ngươi lại nghe cho kỹ. Bản đại đế tuyệt thế chi tư, thế phải thành tiểu yêu đế, ngươi chẳng lẽ đem bản đại đế xem như ngươi tùy thân tọa kỵ? Đến, hôm nay hai ta liền đại chiến một trận, phân cái chủ thứ. Nói đi, nó đã là chấn khởi lông đôi, kích động. Nó nhưng cũng không đốc, hiểu được Việt Trần bây giờ hành động bất tiện, chính là nó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời điểm. Nếu như chờ đến Việt Trần luyện cương đằng sau, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đấy. Việt Trần hận đến nghiến răng, nếu không phải thân thể nặng nề, hắn thể phải đem cái này Lục Mao Khổng Tức lông chim đều lột sạch, nhìn nó còn có thể lớn lối như thế. Bất quá, nghĩ đến đợi chút nữa còn muốn dựa vào tiên phú của nó đi tìm ngũ hành thần quang, Việt Trần đến cùng là chất lên khuôn mặt tươi cười, dù dỗ nói, Khổng Tước đại đế anh tư bất phàm, trời sinh đế giả. Bây giờ ta thân có không tiện, ngươi vẫn có thể người làm phiền chút thôi. Chương 136, Tinh không chi ngoại chương 136, Tinh không chi ngoại Việt Trần một phen, nói Khổng Du là tâm hoa nộ phóng, phiêu nhiên đến cực điểm. Nó ngạo nghễ nói, đã ngươi đã biết tự thân không đủ, muốn cầu cạnh bản đại đế, cái kia, bản đại đế liền không làm nó khó khăn giúp ngươi lần này. Lập tức, hắn lại uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi cần phải nhớ kỹ, bản đại đế đối với ngươi ân trọng như núi, ngày sau, ngươi cần phải có ơn tất báo, có đồ tốt, cũng phải cho ta lưu một phần, nếu không, ta coi như không có ngươi à. Việt Trần sạm mặt lại nhìn thấy cái này Lục Mao Khổng Tước, thấy nó bình chân như vậy, đành phải ứng nó. Hắn lại là biết rõ lấy cái này Lục Mao Khổng Tước chính phẩm, thế nhưng là cái gì vậy đều làm được, đem hắn ném ở nơi đây sợ là cũng làm được ra. Không dù gặp hắn ứng, tự giác lật về một bậc, cũng không thấy phải đi tinh không chi ngoại muốn nó mạng già. Nó dương dương đắc y đem vĩ vũ hất lên, kêu lên, đi lên. Hôm nay bản đại đế liền dẫn ngươi đi chinh phục tinh thần chi hải, để cho ngươi kiến thức một chút bản đại đế chân chính anh tư. Việt Trần khỏe miệng quất thẳng tới, bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp ngồi tại trên lưng của nó, nhận chức này chỉ không tức y phong bát diện, không ai bị nổi khoe khoang. Lệ. Nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thanh minh kêu to, Khổng Du toàn thân nổi lên ngũ sắc thần quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, hoa mỹ vĩ vũ kéo ra thật dài ngũ thải ánh sáng cầu đồng, hướng cái kia thanh minh phía trên, tinh không chi ngoại kích xả mà đi. Càng lên cao, cương phong càng là mạnh mẽ. Thổi đến Việt Trần không thể không đem lưu ly bảo sắc ý phòng ngự, kích phát đến trước mắt hắn có thể khống chế trình độ lớn nhất. Bảo y này cũng chỉ là tại hắn mới vừa biết chủ thời điểm thoáng tế luyện một chút, đằng sau lại là lại chưa luyện hóa cấm chế. Thật sự là Việt Trần bảo bối quá nhiều, tạm thời còn chưa đến phiên nó đến. Bất quá, bây giờ Việt Trần đã biết bảo y hộ thân tầm quan trọng, đợi luyện cương đằng sau, nhất định phải đem bảo y này cực kỳ tế luyện một phen, để phát huy nó chân chính tác dụng. Khổng Du đang toàn lực bạo phát xuống, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, một người một chim này đã đến tầng khí quyển. Nhìn xem gần trong gang tấc nặng nề khí mô, Khổng Du dặn dò, ngồi bước vàng. Lập tức Khổng Du lại là một tiếng dài lệ, thân chim đều phồng lớn lên một vòng, nó nén đủ lực, như mũi tên rời cùng giống như, xuống tầng khí quyển phát xạ. Cái này tầng khí quyển giống như một tầng tấm tre giống như, đem toàn bộ xích minh tinh bao khỏa ở bên trong, vững vàng thủ hộ cả tòa tinh cầu. Phảng phất xuyên qua thâm đàm bùn não, một người một chim tại khí này màng việc tang của mẹ khó tiến lên. Tinh không chi ngoại, cũng không phải là Việt Trần bây giờ cảnh giới có thể đi vào, chỉ có đạt tới nguyên thần chi cảnh, mới có thể dựa vào nguyên thần thần dị, tại tinh không chi ngoại hành động. Nhưng Việt Trần dựa vào Khổng Du, lại mang theo rất nhiều pháp bảo, tự nhiên là muốn xông vào một lần. Thời gian phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất qua trong nháy mắt, Việt Trần chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, cảm giác hít thở không thông đánh tới, hắn bận bịu chống lên lồng phòng ngự, đã bảo đảm tự thân có thể tự do hô hấp. Việt Trần dương mắt liếc nhìn đi, phía trước, một mảnh thâm trầm hắc ám, phảng phất tuyên cổ bất biến vực sâu, bên trong có từng điểm tinh quang lấp lóe, đó là từng viên tinh hận. Những ngôi sao này có lớn có nhỏ, đều là xích minh giới bên trong tinh cầu. Cái này toàn bộ tinh vực, đều là Xích Minh giới tinh không. Còn những cái khác tinh vực, muốn ra Xích Minh giới phạm vi mới có thể có gặp. Tại cách Xích Minh tinh vị trí không xa, có một viên cực lớn tinh thần, nhìn cùng Việt Trần dưới chân Xích Minh tinh sắp xỉ như nhau. Ngôi sao này hiện lên màu xanh biếc, xa xa nhìn lại, sáng chói chói mắt, bức nhân tâm hồn. Việt Trần có chút hiếu kỳ, giống Xích Minh tinh là thủy hỏa tương tế, tinh cầu hiện lên đỏ làm nhị sắc, viên này màu xanh biếc tinh cầu chẳng lẽ là thảm thực vật phong phú phải không? Muốn tại trong tinh không hành động, xuyên qua các giới, chỉ cần nguyên thần cảnh giới. Bởi vậy, luôn có nguyên thần cao nhân ngao du tinh không, du lịch các giới, để cầu đột phá. Việt Trần có chút hướng tới, đi khắp các giới, tăng trưởng rất nhiều kiến thức, gia tăng chút lịch duyệt, tích lũy thâm hậu chút, ngày sau hợp đạo cũng nhiều mấy phần tự tin. Bất quá, bây giờ hắn ngay cả kim đan cũng không thành, muốn những cái kia thực sự hơi sớm, đường muốn từng bước một đi an tâm, hay là trước luyện cương lại nói mặt khác. Cái này tinh không chi ngoại các loại cương khí thần quang vô cùng vô tận, có chút thô sáng thần quang lại giống như sinh linh trí giống như, diếu võ dương oai, chuyên tìm cái kia ấu tiểu thần quang, dây dưa hấp thu, rất nhanh liền hai đạo tạo ra một đạo, càng phát trắng kiện. Việt Trần nhìn chằm chằm cái kia lớn nhất một đạo ngũ hành thần quang, nhìn mà trợn tròn mắt. Đạo thần quang này cực kỳ thô sáng, lại như cầu vồng giống như treo thật cao tại khí này màn phía trên. Việt Trần xem chừng, chỉ cần hấp thu thần quang này 1/3, hắn cùng vạn kiếp thần kim đỉnh liền đều có thể luyện cương thành công. Rất nhanh, Việt Trần liền hành động đứng lên. Hắn đem vạn kiếp thần kim đỉnh tế ra, dùng sức ném đi, lập tức thân đỉnh càng lúc càng lớn, bay đến thần quang kia phía dưới, giống như con ác thú giống như thôn tính hút mạnh, đạo thần quang kia lập tức mắt Trần có thể thấy thiếu chút. Việt Trần lập tức không dám thất lễ, quanh chân hư không, cũng bắt lên thần quang đến luyện hóa. Đạo thần quang kia như trong nước con cá bình thường, vô cùng chân trượt, dùng miệng đỉnh đi hút, hấp lực cường đại dẫn đến thần quang cũng trốn không thoát, hết thể tiến vào trong đỉnh không gian. Việt Trần lấy tay đi bớt, lại mò mấy lần cũng không thành công, thấy Khổng Du lập tức ngửa mặt lên trời cười to, chế rêu không thôi. Việt Trần có chút nổi nóng, hắn vô cựu chuyển càn khôn hồ, đem hồ lô ba cho hắn đi ra. Vừa mới hiện thân, hồ lô ba liền hoa kêu to, chủ nhân, ngươi đây là đến đâu mà a? Bị ngươi đuổi giết sao? Xích Minh tinh đợi không xuống ngươi. Ha ha ha, Khổng Du cười càng thêm khởi kỉnh. Việt Trần sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, cũng không biết thả hắn ra là đúng hay sai. Hắn cũng không cùng hồ lô ba dây dưa, đưa tay một chỉ, nói đi đem cái kia ngũ hành thần quang cho ta làm tới, ta muốn tu luyện. Hồ lô ba vô vô váy vàng, hai tay trả một cái, năm ngón tay đưa tay về phía trước, cái kia đạo ngũ hành thần quang liền bị hắn cho kéo xuống một sợi, vứt cho Việt Trần. Việt Trần vội vàng tiếp được, chậm rãi luyện vào ngũ hành thần sát bên trong, tương sát hợp nhất, mỗi luyện vừa phân thần ánh sáng, thân thể của hắn liền nhẹ một phần. Cứ như vậy, hồ lô ba xé một sợi, hắn liền luyện hóa một sợi, đại hắn luyện hóa thần quang càng nhiều, có thể thoáng hành động thời điểm, hắn cũng đừng hồ lô ba hỗ trợ. Việt Trần đi thẳng tới thần quang phía dưới, vận khởi công pháp, liền cái kia đạo ngũ hành thần quang trực tiếp luyện hóa. Rất nhanh, hắn liền dần vào giai cảnh, đem đạo này tô sáng thần quang vững vàng hấp thụ ở, chậm rãi luyện vào tự thân, rốt cuộc cũng trốn không thoát. Mà Khổng Du sớm đã lẻn đến thần quang kia hội tụ chi địa, tìm kiếm cái kia ngũ hành thần quang cũng vẫn hấp thu đứng lên. Nó lông vũ càng phát ra loa mắt, thần quang càng phát ra sáng chói, toàn bộ chim tinh thần vô cùng phấn chấn, thần tuấn dị thường. Hồ Lô Ba sớm đã thấy lòng ngưỡng ấy, bây giờ gặp Việt Trần đã có thể tự chủ tu luyện, hắn reo hò một tiếng, cũng phóng tới thần quang kia hội tụ chỗ. Hắn nhìn xem cái này vô tận cương khí thần quang, đem miệng hồ lô vừa gậy, bất kể hắn là cái gì cương khí thần quang, không phân chủng loại một trận hút mạnh. Những vật này đều là bảo bối tốt, so tại Xích Minh tinh bên trong tìm được cương khí thần quang, chất lượng mạnh lên rất nhiều. Hắn sớm thu lấy một chút, ngày sau không du là luyện chế pháp bảo, có thể là tu luyện một ít pháp thuật, đều có thể cần dùng đến. Chủ nhân vung tay quá chán thói quen, muốn liếng lại đơn bạc, còn không sợ trưởng kinh doanh, đúng vậy cho hắn hồ lô ba khắp nơi lay, lấy ra tăng chủ nhân nội tình ai. Chủ nhân rời ta hồ lô ba có thể làm sao xử lý a? Hồ lô ba sầu mi khổ kiểm mà nghĩ đến. Chương 137, đạo kiếp chương 137, đạo kiếp tu luyện không biết năm, Việt Trần luyện cương dần vào vòng ngã chi cảnh. Hắn cũng không xê dịch thân thể, một mực dắt lấy cái kia đạo to lớn ngũ hành thần quang mãnh liệt luyện. Vạn kiếp thần kim đỉnh cũng bắt lấy đạo này ngũ hành thần quang hút mạnh, chỉ là đạo thần quang này trơn trượt dị thường, thường xuyên tránh né, đại đỉnh hấp thu còn thiếu rất nhiều tự thân luyện cương sử dụng. Việt Trần đem thần quang này luyện vào toàn thân ngũ hành thần sát, cương sát hợp nhất. Thân thể của hắn càng phát ra nhẹ nhàng, thời gian dần qua rút đi ngày xưa nặng nề. Tại cái này vực ngoại hư không bên trong đồng bền đứng lên, cũng không tiếp tục cần cái kia lục mao khổng tức quang hắn. Đợi cho Việt Trần toàn thân sát khí tất cả đều hợp thần quang, luyện không thể luyện thời khắc, hắn mới thở phào một cái. Từ đó, hắn luyện cương đã thành, chỉ đợi đem hai loại cương khí thần quang hợp hai là một, hình thành đại ngũ hành âm dương thần quang, khi đó, là hắn có thể nếm thử kết đan. Chẳng qua hiện nay thôi, hắn nhìn trước mắt còn thừa lại hơn phân nửa ngũ hành thần quang, lại nhìn một chút vạn kiếp thần kim đỉnh. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn đem chỉ trắng nõn nà bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên đại đỉnh. Hey a. Việt Trần hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng Vạn Kiếp Thần Kim Đỉnh bên trong đưa vào cú pháp lực. Vạn Kiếp Thần Kim Đỉnh được chủ nhân pháp lực gia trì, lập tức thần quang tăng gọn, hấp lực tăng mạnh. Siêu, siêu, siêu. Từng sợi, từng chùm ngũ sắc thần quang cấp tốc bị kéo tiến đại đỉnh. Việt Trần bây giờ đã luyện cương, pháp lực cùng lúc trước vậy liền không thể so sánh nổi. Chưa ngưng sát luyện cương lúc, pháp lực của hắn hiện lên màu tử kim, lại pháp lực mặc dù thâm hậu, ngưng luyện lại không đủ. Ngưng sát luyện cương đằng sau, toàn thân pháp lực cùng cương khí thần quang tương hợp, chẳng những cứng cáp hơn khó phá, mà lại sinh ra mới pháp lực. Cái này tân sinh đi ra pháp lực hiện lên thất thải chi sắc, lại so trước đó thêm ra rất nhiều thần dị, chẳng những từ nay về sau có thể đẳng vân giá vũ, không cần không phải ngự kiếm hoặc cưỡi pháp bảo mới được. lại có thể sử dụng ngũ hành thần quang, xoát người xoát vật không nói chơi, còn có lực công kích kia cực kỳ đáng sợ âm dương lăn lộn động thần quang. Chỉ hai thứ này đã là tiện sát người bên ngoài. Chớ đừng nói chi là pháp lực hùng hậu trình độ, so với tu sĩ cùng giai mạnh hơn không chỉ gấp 3-4 lần. Lại càng về sau tu luyện, sự chênh lệch này sẽ càng lớn. Cho nên nói trên con đường tu hành có một bước kém, từng bước kém mà nói. Việt Trần tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Kinh chưa bao giờ gián đoạn, bây giờ luyện cương đằng sau, bằng hắn thực lực bản thân, liền xem như kim đan tu sĩ, hắn cũng dám tới đấu một trận. Lúc này hắn gặp chiếc đỉnh lớn này hấp thụ thần quang đã có không ít, và điều vận khởi thiên lôi luyện bảo thuật, bắt đầu tế luyện lên vạn kiếp thần kim đỉnh thiên cương cấm chế. Cái này tinh không chi ngoại thần quang phảng phất vô cùng vô tận, Việt Trần ngược lại cũng không sợ ngũ hành thần quang không đủ hắn luyện bảo. Chỉ là hắn dù sao còn chưa kết kim đan, liền xem như muốn đem chiếc đỉnh lớn này luyện thành 36 đạo thiên cương cấm chế viên mãn, sợ là mệnh chết hắn cũng làm không được. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể là có thể luyện bao nhiêu là bao nhiêu, đợi ngày sau cảnh giới tăng lên, lại đến cái này tinh không chi ngoại luyện chế cũng là phải. Việt Trần nghĩ đến hời hợt, lại không biết cái này tinh không chi ngoại không phải tốt như vậy đi đấy. Người bình thường có thể tại Xích Minh tinh bên trong tìm được cương khí luyện cương đã là cơ duyên không sai. Đến cái này tinh không chi ngoại đến ngưng luyện cương khí thần quang, không có cường tuyệt pháp bảo hộ thân, lại không người mang theo đi lời nói, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên nói tu hành tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, chính là ở đây. Tại cái này tinh không chi ngoại cũng không biết nhật nguyệt biến ảo, hồ lô hoa cùng khổng du hai cái, bắt lấy thần quang chính là một trận hút mạnh. Có khi hai tên này còn vì một đạo cự hình thần quang ra tay đánh nhau, đem vùng tinh không này quấy đến là cương khí tán loạn, thần quang thoát đi. Những cái kia cương khí thần quang vốn là lẫn nhau thôn vệ lớn mạnh, phản phát sinh linh trí. Đợi hồ lô hoa cùng khổng du một trận quấy dày, những thần quang này nhao nhao thoát đi mảnh khu vực này. Cái này một bảo một chim cũng không dám rời đi Việt Trần bên người đuổi theo, sợ có tinh thú đến đánh lén, liền đành phải coi như thôi. Những này tinh thú chuyên ăn cương khí thần quang, nếu là một cái không tốt đem ngay tại luyện chế pháp bảo Việt Trần cũng cho nuốt xuống, vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt. Thời gian không biết năm, Việt Trần thủ hạ thiên lôi luyện bảo thuật một mực chưa ngừng. Vạn kiếp thần kim đỉnh bây giờ đã có 11 đạo thiên cương cấm chế, mắt thấy đạo thứ 12 cấm chế cũng muốn luyện thành. Việt Trần tăng tốc luyện chế tốc độ, toàn thân pháp lực không chút nào keo kiệt rót vào trong đó. Ông, một tiếng dị hưởng từ vạn kiếp thần kim đỉnh nội sinh ra, Việt Trần bận bịu nhìn chăm chú hướng đại đỉnh nhìn lại. Chỉ gặp vạn kiếp thần kim đỉnh lúc lớn lúc nhỏ, thần quang nội liễm, không thấy chút nào cựu thải chi sắc. Hắn chính kinh ngạc lấy, chợt cảm thấy cùng chiếc đỉnh lớn này liên hệ sinh ra một tia dị dạng. Việt Trần trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, cái này vạn kiếp thần kim đỉnh ngay tại sinh ra khí linh, lại tụ lực có chút không đủ. Cái này cũng có trách, hắn luyện thành đại đỉnh này mới bao nhiêu thời gian, tổng cộng không có 2 năm, tích lũy quá ít, nội tình không đủ. Nếu là ổn dưỡng thời gian đầy đủ, lúc trước 72 đạo địa sắt cấm chế hoàn thành lúc, liền nên sinh ra khí linh. Mãi cho đến bây giờ thiên cương cấm chế luyện đến 12 tầng, mới đưa đem sinh ra khí linh đến. Việt Trần sợ khí linh này nội tình không đủ, sinh ra cái dị dạng đi ra, vội vàng đem toàn thân pháp lực không cần tiền giống như mãnh liệt rót, để có thể sinh ra cái bình thường chút khí linh đến. Vạn kiếp thần kim đỉnh giống như ăn thuốc bổ giống như, đột nhiên một trận cuốn hút, lại thu lấy không ít ngũ hành thần quang. Đối lại nó hút đã no đầy đủ sau, thân đỉnh lắc lư mấy lần, rốt cục lại ổn định thân hình. Chỉ là, khí linh này lại chậm chạp không thấy ra hiện. Việt Trần hơi nghi hoặc một chút, bận điều ổn định tâm thần tinh tế cảm ứng. Vừa xem xét này, hắn kém chút cười phun. Khắc pháp bảo khí linh dù sao cũng là cái tiểu đồng tử, có thể cùng chủ nhân bình thường giao lưu. Hắn ngược lại tốt, đúng là cái ánh sáng cái mông tiểu hoa nhi, một đầu cựu thải lông tóc, toàn thân không có một cây xa. Có được ngược lại là phấn điêu ngọc trác, chỉ tiếc ẩn dưỡng lúc rốt cuộc kém một chút, cùng Việt Trần tương tự khuôn mặt có được có chút gầy yếu. Bây giờ tiểu hoa nhi này chính cắn ngón tay, nằm ngáy ho ho đâu, xem ra dường như sinh ra lúc tiêu hao hắn quá nhiều khí lực. Bất quá, Việt Trần cũng không ghét bỏ. Đây là cùng hắn tâm huyết tương liên, nương theo cả đời bản mệnh pháp bảo, tiểu hoa nhi này cùng hắn giống như huynh đệ lại như con cháu, lại sẽ không bao giờ phản bội hắn. Việt Trần có chút thương tiếc nhìn về phía khí linh này tiểu hoa nhi, thầm nghĩ lấy, thể tất yếu cho thêm vạn kiếp thần kim đỉnh gia tăng nội tình, lấy bổ khí linh tiền tiền không đủ. Cũng may khí linh đã sinh ra, ngày sau gần dưỡng ngược lại là việc nhỏ, chỉ cần có thần kim thần tài, có thể là thần thủy thần hỏa tẩy luyện, đồng đều có thể làm pháp bảo khí linh sinh trưởng. Việt Trần nhìn xem tiểu hoa nhi này, trầm tư suy nghĩ cho hắn lấy tên. Thật lâu, hắn mới ấp đúng ra một cái tên đi ra, ngươi đã là vạn kiếp thần kim luyện, đạo hưu vạn kiếp, ngày sau, ngươi liền cứ gọi đạo kiếp đi. Nói đi, hắn vẫn rất đắc ý danh tự này lấy không sai. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong cõi u minh hình như có ý chí giáng lâm, rơi vào tiểu hoa nhi kia trên thân. Đây cũng là thiên đạo tán thành, đem danh tự này là cấn tại pháp bảo trong linh hồn, vĩnh thế không quên. Việt Trần hiếu kỳ trừng to mắt, nhìn xem đạo kiếp sẽ có biến hóa gì. Nhưng mà, thẳng đến ánh mắt hắn đều trừng toan, đạo kiếp hay là một điểm động tĩnh đều không, như cũ tại nằm ngáy ho ho. Chương 138, mỹ nhân giận dữ chương 138, mỹ nhân giận dữ hồi lâu sau, Việt Trần bất đắc dĩ thu hồi vạn kiếp thần kim đỉnh, đưa nó như cũ để vào trong đan điền luận dưỡng đứng lên. Khổng Du cùng Hồ Lô Hoa sớm tại vạn kiếp thần kim đỉnh sinh ra biến hóa thời điểm, đã trông coi ở bên cạnh. Bây giờ gặp Việt Trần đem đỉnh thu hồi, Khổng Du bận bịu tò mò hỏi, "Tiểu tử, đỉnh kia có phải hay không sinh ra pháp bảo khí linh? Tại sao không kêu đi ra cho hai tà quan thượng nhìn qua?" Hồ Lô Hoa ở một bên thần sắc có chút ảm đạm, trong mắt lại có chút xoắn xuýt, muốn hỏi lại không muốn hỏi, dứt khoát nhếch lên cái đỏ đô đô bờ môi, hờn dỗi nghiêng đầu đi, không nhìn bên này. Việt Trần tâm tư cực kỳ linh mẫn, nhìn bộ dạng đó của hắn, biết hắn là lo lắng tự thân tại chủ nhân trong lòng vị trí đấy. Hắn vuốt vuốt Hồ Lô Hoa mao nhung nhung đầu nhỏ, cười nói, "Ngươi còn không dụng tâm tu luyện, không muốn trở thành liền linh bảo rồi. Hồ lô hoa trùng tiên biện trong nháy mắt chi lăng đứng lên, tả hữu lắc lư mấy lần. Tay của thiếu niên trưởng cũng không lớn, nhưng ôn nhuận có độ, hồ lô hoa tâm lập tức liền an định xuống tới. Hắn lập tức liền tinh thần, gật gù đắc ý nói, ta tại tu luyện đấy, rất nhanh liền có thể tạo ra đạo thứ tư tiên thiên thần cấm. Việt Trần hơi kinh ngạc, sau lại thoải mái, cái này mỗi cái thuần dương pháp bảo phương thức tu luyện đều không hoàn toàn giống nhau. Hòa Ly tiền bối cả ngày đều ở đi ngủ, rất ít lộ diện, lại nói đây là sư phụ pháp bảo, hắn cũng không dễ chịu hỏi. Mà hồ lô hoa cả ngày đều ở bận rộn, có lẽ luyện đan loại linh dược cũng có thể đề cao cựu chuyển càn khôn hồ pháp bảo cấp bậc. Về phần cái kia thái hư thần kính, đó là cái cao lạnh không gì sánh được ra hỏa, từ hắn đạt được cái này thuần dương pháp bảo cho tới bây giờ, ngay cả pháp bảo nguyên linh mặt cũng không gặp qua. Không Du ở một bên thúc giục, mau mau đem khí linh phóng xuất cho chúng ta nhìn xem. Việt Trần liếc mắt, quay đầu bước đi, không cho, còn phải lại dưỡng dưỡng. Nói đùa, nếu là bị người khác hiểu rồi pháp bảo của hắn khí linh là cái cùng hắn giống nhau ánh sáng cái mông tiểu hoa nhi, đúng vậy đến chết lời, thề sống chết không có khả năng lấy ra. Luyện cương đằng sau, có thể đằng vân giá vũ, so ngự kiếm có thể tiêu giao nhiều. Việt Trần có chút kích động, hắn đem pháp lực tụ lên, tại dưới chân tụ thành một đoàn vân đóa, chậm rãi nâng hắn lên tới không trung. Cái này vân đóa tốc độ, liền cùng chủ nhân pháp lực hùng hậu trình độ có liên quan rồi. Việt Trần nghĩ thầm, trở về còn muốn học một môn giá vân thủ đoạn, mới có thể hiện ra uy phong của hắn đến. Bất quá, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng giống như. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, quan sát một lát, rốt cục kịp phản ứng, đây con mẹ nó chính là thất thải tường vân a. Đều khiến người không tự giác nhớ tới câu kia, đạp trên thất thải tường vân đến cưới ta. Việt Trần sạm mặt lại mà nhìn xem dưới chân vân đóa, thử khống chế vân đóa nhan sắc. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, tại hắn nhiều lần giày vò phía dưới, rốt cục đem đóa này thất thải tường vân hóa thành một đóa mây trắng. Ân, hắn còn không chỉ có thể biến mây trắng, cái kia thất thải chi sắc, hắn đều có thể tùy ý chuyển đổi. Ngay sau, hắn như ra ngoài đánh người khác cán côn, có thể một người phân sức thất giác, cam đoan người khác không nhận ra hắn mới là kẻ cầm đầu kia. Đại hắn rốt cục nắm giữ cái này giá vân chi thuật, lập tức liền đem hồ lô hoa gọi trở về, kêu gọi Khổng Du, một người một chim rời tình không lại về tới trong tầng khí quyển này. Cái này tầng khí quyển ra ngoài gian nan, trở về cũng không dễ dàng. Việt Trần vẫn là tế gia bảo y, đem hắn cùng Khổng Du khẽ quấn, dưới chân vân quang không ngừng, sử sức chín châu hai hổ, cũng là trở về xích minh tinh bên trong. Cái này ra ngoài lúc là Khổng Du mang theo hắn, Việt Trần vẫn còn chưa tỉnh đến có bao nhiêu gian nan. Khi trở về hắn chính mình giá vân, lúc này mới cảm thấy có thể tại tinh cầu lực hút tác dụng dưới, ra tầng khí quyển, thật sự là vạn phần không dễ. Thoáng một cái, liền đem trong lòng của hắn chuẩn bị giáo huấn Khổng Du một trận ý nghĩ cho dập tắt. Cái này Lục Mao Khổng Tức còn không biết Việt Trần trong lòng có nguy hiểm như thế ý nghĩ, vẫn dương dương đắc ý cùng Việt Trần so với tốc độ đến. Nó biên phi bên cạnh cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi cũng quá chậm chút, đi theo bản đại đế sau lưng hít bụi đi. Nói đi, nó liền tăng thêm tốc độ, bay thẳng xuống. Việt Trần vừa mới đè xuống ý nghĩ lại xông ra, cái này Khổng Tức không đánh không nhớ lâu a. Thật lâu, hắn tài hoa hừ hừ nói lẩm bẩm, nam nhân, liền không thể nói nhanh. Nói đi, hắn cũng tăng thêm tốc độ, đồng nhiên hướng cái kia cương phong lôi hỏa tầng phóng đi. Cái này cương phong lôi hỏa tầng so với tầng khí quyển lại tốt qua rất nhiều, một người một chim rất nhanh liền về tới mặt đất. Vương Minh mấy người ngay tại Phục Lân Sơn đỉnh bên cạnh tu luyện vừa chờ đợi Việt Trần trở về. Nói đến hắn lần này luyện cương tốn thời gian không ngắn, lúc bắt đầu Vương Minh mấy người còn có chút lo lắng. Về sau tưởng tượng, có Hỏa Ly tiền bối tùy thân, chớ nói chỉ là luyện cương, liền xem như đi ra bên ngoài giới, đó cũng là tới lui tự nhiên. Mấy người liền yên lòng, ngay tại cái kia khiếu Nguyệt Thiên Lang trong hang ổ bế quan tu luyện đứng lên. Lệ, một thanh âm vang lên triệt bầu trời tiếng chim hót truyền đến, đem đang tu luyện mấy người bừng tỉnh. Là Khổng Du trở về. Kim Linh đầu một cái thoát ra trong động, Vương Minh mấy cái sau đó xông ra đập phủ. Chỉ gặp trên không trung bạt trượng, một cái Lục Mao Khổng Tức kéo lên thật dài lông đuôi, lao xuống thẳng xuống dưới. Lại xem xét, trên lưng nó dấu tuyết. Vương Minh giật mình, sư Minh đâu? Viễn Hân cũng có chút sốt ruột, chờ đợi nhìn qua không trung. Lăng Vân Thánh Tử an ủi, đùi lệ nếu là luyện cương thành công, nhất định là chính mình giá vân, ngươi lại đừng nội. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia trên không trung bạt trượng, lại có một bóng người, chân đạp mây trắng, cấp tốc hướng mặt đất vọt tới. Là sư Minh luyện cương thành công. Vương Minh hưng phấn kêu to. Viễn Hân cũng cao hứng không thôi, đệ đệ luyện cương đã thành, lấy thiên tư của hắn, nếu không bao lâu liền sẽ kết thành kim đan. Đến lúc đó, liền có thể sống hơn ngàn năm, bọn hắn Việt gia cũng chí ít sẽ có ngàn năm hưng thịnh. Việt Trần bây giờ thần thức so trước đó lại mạnh mẽ một chút, xa xa liền nhìn thấy trên mặt đất mấy người. Hắn dần dần thả chậm tốc độ, cứ vậy mà làm nhanh trang phục, chậm rãi hướng phía dưới rơi. Khổng Du sớm đã hàng tại mặt đất, tại Việt Hân mấy người trước mặt trắng trợn nói khoác của chính mình thần võ anh tư, đem Việt Trần lắc tại phía sau cái mông thật xa. Vừa quay đầu, chỉ thấy Việt Trần một thân áo bào trắng, như tiên đồng dáng thế giống như, chân đạp mây trắng, chậm rãi phiêu nhiên xuống. Trong nháy mắt nó liền mắt tròn váng, thầm mắng tiểu tử này gian trá. Việt Hân nhìn thấy môi hồng răng trắng, như tiên đồng giống như đệ đệ, lập tức tâm hoa nổ phóng, như ngọc trên gương mặt lún đồng tiền như hoa, đưa nàng cái kia trang sáng giống như khí chất đều hòa tan mấy phần. Lại đem bên cạnh Lăng Vân Thánh Tử nhìn mà trợn tròn mắt, giờ khắc này, trong con mắt của hắn chỉ có Việt Hân, rốt cuộc dung không được mặt khác. Hắn nhìn chằm chằm nhìn, Việt Hân há có thể không có phản ứng, che giấu tại dưới mái tóc bành thai càng ngày càng đỏ, như muốn dỉ máu. Mắt thấy đệ đệ gần ngay trước mắt, gia hỏa này còn không biết thu liễm, Việt Hân quay đầu sang, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mỹ nhân giận dữ bên trong lại dẫn điểm điểm tiểu mị, thẳng đem Lăng Vân Thánh Tử thấy gân cốt tê dại, bên hai ông tác hưởng. 14 tuổi Việt Hân, sớm đã thành cái đại cô nương, người tu hành vốn là dáng dấp mau mau, nếu không phải còn vị thành niên, Lăng Vân Thánh Tử đã sớm đến nhà cầu tước. Chương 139, Tốt Thanh Loan, ta sai rồi. Chương 139, Tốt Thanh Loan, ta sai rồi. Lăng Vân Thánh Tử trong lòng đập bịch bịch, hắn biết được bây giờ Việt Hân còn chưa tiếp nhận hắn, không có khả năng quá mức làm cản, đành phải đè nén tự thân tình cảm. Việt Trần vừa rơi xuống đất, bén nhẹ cảm thấy hai người bọn họ ở giữa bầu không khí có chút khác biệt, nghĩ đến là cái kia Lăng Vân Thánh Tử làm cái gì. Hắn không khỏi hung hăng trừng Lăng Vân Thánh Tử một chút, mặc kệ có lý hay không, đánh hắn tỉ tỉ chủ ý đều không phải là người tốt. Lăng Vân Thánh Tử không khỏi âm thầm kêu khổ, cái này một cái không có giải quyết, lại đắc tội một cái khác. Hắn còn trông cậy vào Việt Trần có thể tại Việt Hân trước mặt nhiều lời vài câu lời hữu ích đấy. Kim Linh trên dưới đánh giá Việt Trần một trận, gặp hắn thần thái sáng láng, khí tức hòa hợp, mới yên lòng, lại nhảy xuống nước tự tử lặng yên không nói. Khổng Du ở một bên thấy mọi người ánh mắt đồng đều tại Việt Trần trên thân, cũng không chú ý nó anh tư, không khỏi hừ một tiếng. Nó nói, trong núi này cũng có một chút thiên tài địa bảo, chỉ có bản đại đế mới hiểu vị trí, các ngươi muốn hay không đi ngắt lấy một chút. Ngụ ý chính là, mau tới dỗ dành ta nha, dỗ đến ta vui vẻ sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng mà, cũng không có nhân lý nó. Hay là Vương Minh mềm lòng, có chút nhìn không được, dỗ dành nó nói, đó là đương nhiên, ở đây cũng chỉ có ngươi tại cái này Phục Lân Sơn đợi thời gian dài nhất, những tiểu yêu kia đúng vậy đến hiến tốt hơn đồ vật cho ngươi à. Lời này Khổng Du thích nghe, nó con ngươi đảo một vòng, chuẩn bị mang những này không coi ai ra gì tiểu tử, đi xem một chút nó Khổng Tức đại đế bị phong. Cái này Lục Mao Khổng Tức đem vi vũ hất lên, âm thanh nói ra, đi đi, bản đại đế mang các ngươi tầm bảo đi. Nói đi, nó kéo lên một đạo ngũ thải ánh sáng cầu đồng, hướng Phục Lân Sơn bên trong ném đi. Phục Lân Sơn đứng sừng sững ở Đông Lâm Thần Châu cùng Bắc Minh Huyền Châu ở giữa, cách xa nhau một cái Bắc Minh Thâm Nguyên. Tuy nói nơi đây hoang vắng, linh khí mỏng manh, người ở thưa thớt, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng rất là sinh trưởng một chút linh dược linh tài. Khổng Du lung lay vĩ vũ, như trở về nhà chim chóc giống như, dương dương đắc ý mang theo đám người bay thẳng nó ở chỗ này lối ra. Mắt thấy sắp đến, Khổng Du đột nhiên thắng gấp một cái, mở to hai mắt nhìn hướng phía trước nhìn, một đôi kim hoàng chim trong mắt tràn đầy lửa giận. Việt Trần mấy cái không rõ ràng cho lắm, thuận ánh mắt của nó hướng phía trước nhìn, chỉ gặp nơi xa một cái đại điểu màu xanh, chính thích trí ngồi xổm ở một gốc cực lớn ngô đồng một bên trên. Phát giác được đám người đến, nó lập tức chi lăng lên linh quan, toàn thân thanh vũ nổ lên, đồng dạng trợn mắt trừng mắt về phía Khổng Du. Ở tại chỗ không xa, vốn là còn top 5 top 3 chim chóc chính nguyện chuyển nhảy múa, vươn cổ hát vang. Lúc này gặp cái này hai cái đại điểu muốn đánh đi lên, cũng mặc kệ cái nào là trước chủ hậu chủ, nhao nhao vô cánh thoát đi nơi đây. Còn không đợi đám người nhìn cái cẩn thận, Khổng Du đã đột nhiên gây khó khăn. Vũ sát thần quang phóng lên tận trời, hướng cái kia thanh loan điểu xoát đi. Cái kia thanh loan điểu cũng không chút nào yếu thế, toàn thân thanh quang lập lòe, đồng thời miệng phun thần viêm, hướng Khổng Du công tới. Phen này thao tác tấn mãnh cực kỳ, thấy đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá, mấy người đến cùng không lên đi hỗ trợ. Nói cho cùng, đây là hai con chim nhỏ chiến tranh, bạn nhất quan hệ đến chim gì bên trong chi vương xưng hô, bọn hắn đi hỗ trợ chẳng phải hoàn toàn ngược lại thôi. Lại nói, cái này Lục Mao Khổng Tức rất gian trá, nếu là không địch lại, nó đã sớm chạy, nơi nào sẽ tiên hạ thủ vi cường đấy. Cái này hai con chim nhỏ đánh cho nghiêng trời lệch đất, đem khu rừng này quấy đến là đại thụ bẻ gãy, lật ba thước. Trận chiến này đánh hai ngày hai đêm, bắt đầu đám người còn thấy say sưa ngon lành, không ngừng bình luận con chim nào mà lợi hại chút. Nghe được cái kia Khổng Du cùng cái kia Thanh Loan điệu càng thêm nổi trận lôi đình, đánh cho càng phát ra kịch liệt. Về sau đám người liền không nhìn tới hai bọn nó đánh nhau. Thật sự là đánh tới đánh lui liền cái kia mấy chiêu, cái này hai con chim nhỏ cũng không xuất ra toàn bộ thực lực đến. Lại Khổng Du còn ra tay càng ngày càng nhẹ, nhìn xem không giống như là muốn liều ra cái sinh tử đi ra, giống như là đang liếc mắt đưa tình. Đây rõ ràng chính là coi trọng người ta a. Mấy người nhao nhao lắc đầu, đại thán chim tâm cũng cổ, để đám người lo lắng vô ích. Đặc biệt là Lăng Vân Thánh Tử, hắn cũng còn chưa thành công đâu, con chim chết này cũng phải có người muốn. Hắn tức giận đi ở phía trước, hướng Phục Lân Sơn bên trong tầm bảo đi. Việt Hân nghĩ, đến cùng là đuổi kịp đi. Nói đến Lăng Vân Thánh Tử đến cùng là vì cứu nàng mới lộ diện, nếu là ở nơi đây xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lương tâm của nàng cũng làm khó dễ, sợ là muốn sinh ra tâm ma. Việt Trần thấy thế, cũng đội vàng đi theo, sợ tỉ tỉ cùng cái kia Lăng Vân Thánh Tử cô nam quả nữ ở chung, bị hắn khi dễ làm sao bây giờ. Vương Minh xem xét, cũng lôi kéo Kim Linh đi theo. Lần này, liền đem cái kia Lục Mao Khổng Tức vẹn vẹn lưu ở nơi đây. Bất quá, nó bây giờ ước gì mấy người rời đi. Ai có thể nghĩ tới đâu, nó rời đi cái này Phục Lân Sơn lúc vốn là gây mất tưởng niệm, thất vọng mà đi. Bây giờ trở về cũng không nghĩ tới lại đi tìm cái kia Thanh Loan Điểu, chỉ là muốn mang mọi người tới đây khoe khoang một phen. Chỗ nào hiểu được, cái này Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn A cũng là nó vừa rồi thấy một lần cái này Thanh Loan Điểu liền tức giận bất bình, chưa nghĩ tới con chim nhỏ này tại sao lại ở chỗ này. Chờ nó hai đánh túi bùi thời khắc, nó thời gian dần qua tỉnh táo lại, cái này Thanh Loan Điểu nhất định là không nỡ để nó, mới đến nơi đây ngồi chờ. Nó càng nghĩ càng đẹp, cũng có chút thương tiếc Thanh Loan Điểu đứng lên. Chỉ là cái kia Thanh Loan Điểu đi lên liền bị công kích, trong lòng phẫn hận không thôi, xuất thủ cũng không lưu tình chút nào. Khổng Du lúc này chính là muốn thu tay cũng có chút thu lại không được. Nó đành phải chậm rãi chậm lại tốc độ công kích, càng về sau chỉ thủ không công. Cũng may, cái này Thanh Loan Điểu cũng không phải nhất định phải làm thịt nó không thể. Khổng Du vốn định kéo xuống mặt mũi cáo cái tha, lệnh biệt Trần mấy cái ở phía xa quan chiến, còn soi mói để chim trong lòng nén giận. Nó cũng không muốn tại bọn gia hỏa này trước mặt mất mặt, đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên ra chống đỡ Thanh Loan Điểu thế công. Khó khăn chịu hai ngày hai đêm, bọn gia hỏa này cuối cùng đã đi, thế nhưng là để nó nuối lòng một đại khẩu khí. Cái này Lục Mao Khổng Tước lập tức bay xa xa, Biên Phi bên cạnh xin tha, "Tốt Thanh Loan, là ta sai rồi. Ngươi đừng đánh nữa, lại đánh Lông Vũ liền không xinh đẹp rồi." Lời nói này Thanh Loan điệu dừng một chút, lập tức dừng lại nhìn một chút trên người Lông Vũ. Thừa lúc này, Khổng Vũ lập tức bay lên đến đây, cọ lấy Thanh Loan điệu cái cổ, định nọt khoe mẽ địa đạo, "Tốt Thanh Loan, ta cho là ngươi cũng không tiếp tục để ý đến ta, ta thương tâm quá độ, mới giận ngươi, có lỗi với, ngươi bất giận, có được hay không?" Tại nó một phen gián quấy vô cớ gây rối phía dưới, Thanh Loan điệu cũng là chưa đang tức giận, chỉ là cao lạnh không còn để ý nó. Khổng Du có chút phát sầu, thoáng một cái lại phí công nọc sức, như thế nào mới có thể đem cái này Thanh Loan điệu tâm cho bắt vào tay đấy. Không nói Khổng Du là như thế nào hao tổn tâm cơ đi định nọt cái kia Thanh Loan điệu. Chỉ nói Việt Trần mấy cái một đường hướng trong núi sâu tầm bảo, cái này Phục Lân Sơn mặc dù không hùng vĩ, lại dị thường cao lớn. Đám người lật khắp trong núi xó xỉnh, cũng tìm được một chút tuổi thọ xa xưa linh dược, chỉ là có thật nhiều đều bị yêu thú ăn tươi nuốt sống ngay, thật sự là phung phí của trời. Một ngày này, mấy người đi vào một chỗ khe núi. Khe núi này trung bình phàm không có gì lạ, ngay cả một gốc linh dược đều không, chỉ có một ngụm sâu thẳm đầm nước. Chương 140, thâm đàm chương 140, thâm đàm trong khe núi có thâm đàm không hiếm lạ, ly kỳ là khe núi này bên trong một gốc linh dược cũng không có. Cho dù là tại linh khí này mỏng manh chi địa, cũng là không thể nào. Đám người đem ánh mắt quăng tại thâm đàm phía trên. Việt Trần nhìn xem ngụm này thâm đàm, trong đầu không tự chủ lóe ra một thì truyền thuyết đến. Tương truyền cái này Phục Lân Sơn, chính là bởi vì một đầu lý ngư tinh vượt long môn sau khi thất bại, xuống núi gây sóng gió, bị đi ngang qua tiên nhân chỗ thu phục, núi này mới được xưng là Phục Lân Sơn. Về phần đầu kia bị thu phục lý ngư tinh, cuối cùng là chết hay sống, vậy liền không người biết được. Cái này bản truyền thuyết không người biết nó thật giả, cũng không cái nào phàm nhân ăn gan hùm mật báo, dám lên núi đến tìm kiếm. Lúc này Việt Trần đứng tại ngụm này thâm đàm trước, trung binh là nô ra thần thức, mở ra phá vọng thần mâu, hướng cái kia thâm đàm bên trong tìm kiếm. Chỉ là thần thức mới thăm dò vào trong đầm, cũng cảm giác phía trước hình như có cái gì ngăn cản, không được đi vào. Việt Trần đành phải thu hồi thần thức, con mắt ngân quang lấp lóe, nhìn về phía trong đầm. Lần này, đổ nhìn ra chút manh mối, chỉ gặp cái kia dưới đầm chừng 10 trượng, có một tòa nặng nề cửa đá ngăn trở trong đầm phía dưới. Trên cửa đá kia khi thì u quang hiện lên, khi thì bình tĩnh không lay động, trên cửa đá này có cấm chế, chắc không được dùng thần thức đến dò xét, lại chặn lại không cho tiến đâu. Cửa đá này ở đây cũng không biết xúc lập bao nhiêu năm tháng, trên đó lại còn có cấm chế, thật sự là khiến người kinh dị. Bất quá, Việt Trần nhìn xem cánh cửa đá này, nhìn lại mảnh sơn cốc này, lập tức hiểu được. Đây là bố hạ cấm chế hấp thu cái này toàn bộ khe núi linh khí, không, có lẽ là cả tòa Phục Lân Sơn khu vực linh khí. Mới đưa đến cái này Việt gia thôn trừ gần bao nhiêu dặm đều là linh khí mỏng manh, hoang vắng không gì sánh được. Chỗ này khe núi cách gần đó chút, tức thì bị cấm chế này hút ngay cả một gốc linh dược đều không thể trưởng thành, phàm thảo cũng thưa thất không gì sánh được. Việt Trần đem tình huống này báo cho đám người, không biết có nên hay không tiếp tục dò xét. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào quyết định. Thật sự là không biết tình huống cụ thể, có chút không dám mạo hiểm. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hay là Kim Linh giải quyết dứt khoát, đi. Tùy theo, hắn lại nói đạo ngăn lại giải, không sợ gian uy. Nói đi, hắn còn liếc nhìn Việt Trần đỉnh đầu, không cần nói cũng biết. Việt Trần lập tức minh bạch hắn ý tứ, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, không hổ là sống vô số năm tháng lao cổ đồng, dù là chưa bao giờ đi ra ngoài du lịch qua, trong đó nhân sinh cảm ngộ cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Vũng nước này không biết sâu bao nhiêu, xuống dưới nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ như các loại hồi phục bên trong đan dược, nếu là có thủy tính pháp bảo không thể tốt hơn. Việt Hân do dự nửa ngày, xuất ra một thanh màu xanh dù nhỏ, nan dù khéo léo đẹp đẽ, mặc dù tinh mỹ phi thường, xem xét liền xuất từ nữ tử chi thủ. Thanh dù này danh tự cũng dễ nghe, liền gọi Linh Lung dù, là một kiện pháp bảo. Nó tác dụng còn không ít, có thể tránh lửa tích nước, chắn gió gỡ lôi, thật sự là tu hành thiết yếu vạn năng pháp bảo. Việt Hân qua loa đem thanh này dù nhỏ nhận chủ, chấp nhận lấy có thể tích nước là được rồi. Việt Trần không khỏi có chút ghé mắt, tốt như vậy pháp bảo, tỷ tỷ là từ đâu có được? Dù này vừa lấy ra, Lang Vân Thánh Tử liền nhếch miệng nở nụ cười, thoải mái không thôi. Việt Hân liếc mắt, nghiêng người sang không để ý tới hắn. Thấy vậy, Việt Trần còn có cái gì không hiểu, dù này nhất định là cái này Lăng Vân Thánh Tử tạo. Nguyên bản một mực đặt ở Việt Hân chữ vật pháp bảo bên trong, lúc này bởi vì muốn xuống nước, nàng mới xuất ra sử dụng. Lăng Vân Thánh Tử bị liếc một cái, cũng không tức giận, vẫn vui cười. Cần xuống nước thời khắc, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, tự thân một thân hỏa trúc bà bối, tại sao xuống nước? Không làm sao được, Lăng Vân Thánh Tử đành phải đuổi tại Việt Hân sau lưng, năn nỉ lấy Việt Hân có thể mang lên hắn đoạn đường. Việt Hân nhịn vài nhịn, nghĩ đến cái này Linh Lung dù đến cùng là Lăng Vân Thánh Tử tạo, tốt xấu đồng ý Lăng Vân Thánh Tử cao hứng phi thường, chỉ không dám biểu hiện ra ngoài, sợ đem Việt Hân hù đến. Việt Trần ở một bên thấy rõ ràng, tiếp tục như vậy, Lăng Vân Thánh Tử sớm muộn muốn trở thành hắn tam tỷ phu. Bất quá, chuyện tình cảm, ai cũng không có khả năng nhúng tay, thuận theo tự nhiên tốt nhất, không phải vậy, tu hành giới như thế nào lại có độ tình kết thuyết pháp đâu. Việt Trần lắc đầu, cũng đem Thương Lan Châu đem ra. Hắn đem Thương Lan Châu đưa cho Kim Linh, để hắn cùng Vương Minh sử dụng. Về phần hắn tự thân, đều sẽ ngũ hành thần quang, thủy độn đó là chắc chắn sẽ pháp thuật. Mấy người rất nhanh liền xuống nước, Việt Trần ỉ vào một đôi thần nhãn, đi tại đằng trước nhất. Dưới nước 10 trượng không xa, đám người rất nhanh liền đến. Việt Trần ngưng mắt nhìn lại, trước mắt cửa đá cao 2 trượng, hiện đầy rêu xanh, tang thương nặng nề, phảng phất cổ lão mộ địa, chôn vùi xuống một thời đại. Trên cửa đá lúc đó có u quang hiện lên, thoáng qua lại không bóng dáng. Đám người thương nghị một phen, Do Việt Trần sử xuất ngũ hành thần quang soát rơi cấm chế, đám người còn lại cảnh giới bốn phía, để phòng đột phát tình huống. Xoẹt. Ngũ sát thần quang từ Việt Trần trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, hướng cửa đá kia soát đi. Ngũ hành thần quang không hổ là vang vọng chư thiên đỉnh tiêm đại thần thông, lấy Việt Trần bây giờ thấp cảnh giới, cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Ngũ hành thần quang vừa tiếp xúc với trên cửa đá cấm chế, lập tức dung chuyển cấm chế này, từ từ tan rã. Nhưng cấm chế này quả thật có chút trò, vừa bị tan rã, liền có thể tự động chữa trị. Lại trải qua vô số năm, còn có thể có uy lực này, có thể thấy được năm đó bố hạ cấm chế này người, lại là cường đại cỡ nào. Việt Trần không ngừng tăng lớn pháp lực đưa vào, chỉ cần tan rã tốc độ so chữa trị tốc độ nhanh, cấm chế này sớm muộn muốn bị hắn phá mất. Một giọt mồ hôi từ Việt Trần trên trán chảy xuống, xẹt qua hắn ngây ngô gương mặt, chui vào màu trắng cổ áo. Hắn đã đem toàn thân pháp lực soát đến sạch sẽ, hồi linh đan đều ăn mấy khỏa, trong đan điển pháp lực bổ lại bổ. Cũng may, kết quả là khả quan. Việt Trần nhìn xem trên cửa đá còn sót lại một góc cấm chế, phồng lên toàn thân pháp lực, dùng sức quét một cái. Đùng. Như bong bóng phá toái thanh âm, nhẹ nhàng vang ở đám người bên hai. Cấm chế phá. Việt Trần thở dài một hơi, pháp lực chấn động, đem mồ hôi trên người bốc hơi sạch sẽ. Lúc đầu, hắn cũng có thể đem cấm chế phá cái động, đám người cùng một chỗ chui vào cũng là phải. Nhưng hắn nghĩ, đến cùng là đem chỗ này cấm chế phá mất. Nơi này cách nhà quá gần, nếu là đem chỗ này cấm chế giữ lại, luôn cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Không bằng đem nơi đây thanh lý sạch sẽ, còn nơi đây một cái an bình. Kim Linh rỗi ra như kim như ngọc bàn tay, đặt tại trên cửa đá. Ầm ầm. Cửa đá phát ra nặng nề tiếng ma sát, chậm rãi mở. Năm người trong nháy mắt cảnh giác lên, đứng ở cửa ra vào trong chiều nhìn quanh. Đã thấy trong môn một mảnh lờ mờ, ngoài cửa sóng nước lan tan, trong môn cô giáo cô quạng, phảng phất hai thế giới. Việt Trần xuất ra hóng ánh thạch, lập tức đem mảnh không gian này chiếu sáng. Đập, đập. Mấy người bước vào cửa đá, tiếng bước chân ở trên không đung đưa trong không gian truyền ra tiếng vọng. Vương Minh có chút khẩn trương, hắn chăm chú nắm lấy lạc phách kính, bảo vệ tự thân. Kim Linh nhìn hắn một cái, đem bước chân bước đến chậm một chút. Lăng Vân Thánh Tử hướng Việt Hân bên người đụng, đưa nàng che ở trước người. Đám người tập hợp một chỗ, hướng bên trong tìm kiếm. Chương 141, Long Lân chương 141, Long Lân thâm đàm bên dưới, trong cửa đá không gian hoàn toàn khô khan cô quạnh. Nơi không gian này là chân thật tồn tại ở mảnh thời không, cũng không phải là có người lấy đại pháp lực mở ra tới. Trên tường Dạ Minh Châu sớm đã mất đi tinh hoa, hóa thành bụi tán còn trên mặt đất. Nơi này trước kia xác nhận treo không ít Dạ Minh Châu, bây giờ trên mặt đất bụi một mảnh. Trong đó còn xen lẫn không ít mất đi tinh hoa lân phiến. Những lân phiến này đã nhìn không ra nguyên bản sắc thái, từng mảnh đều có lớn chừng bàn tay, Việt Trần lấy tay bóp, lân phiến trong nháy mắt vỡ vụn, rơi lả tả trên đất. Mấy người ở chỗ này tìm kiếm một trận, không thu hoạch được gì. Rất nhiều thứ đã theo thời gian trôi qua hóa thành khói bụi, bất quá, từ trên những lân phiến kia có thể nhìn ra, nơi này xác thực có một đầu cự hình cá chép tồn tại. Mấy người tiếp tục đi đến tìm kiếm, cuối cùng tại không gian chỗ sâu, tìm được một viên lân phiến màu vàng cùng một cái tiểu xảo long hình lệnh bài. Việt Trần cầm lấy lân phiến xem xét tỉ mỉ, lân phiến này tại cấm chế không gian này bên trong lâu dài trong tuyết nguyệt, hấp thu không đến bất luận cái gì linh khí, thế mà còn giữ lại có tinh khí, phát ra ánh kim quang. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút trên kim lân khí tức, chỉ cảm thấy một trận uy nghiêm khí tức bá đạo đập vào mặt, nhưng hắn cũng chưa gặp qua loại này khí tức. Lăng Vân Thánh Tử xích lại gần đến đây, chỉ một chút, hắn liền lên tiếng kinh hô, "Long Lân!" Việt Trần giật mình, bận điệu nhìn về phía hắn. Lăng Vân Thánh Tử cẩn thận phân biệt sau, xác nhận nói, "Đây đúng là Long Lân, hay là Kim Long Lân, cái này Lý Ngư Tinh sợ là có chút lai lịch." Sau đó, Lăng Vân Thánh Tử kêu lên, "Nguy rồi." Cửa đá này mở ra, Long Lân khí tức để lộ ra đi, sợ là đã bị Long tộc cảm ứng được. "Nhanh, nhanh thu lại." Việt Trần trong lòng hoảng hốt, thuận tay liền đem cái kia Kim Long Lân thu nhập đến cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Tại cửa đá mở ra một khắc này, tại phía xa Đông Hải chỗ sâu, có một mảnh vàng son lộng lẫy dãy cung điện. Trong đó một tòa ít hơn lại hơi có vẻ lủi bại trong cung điện, một vị đầu mọc sừng rồng, khuôn mặt cực kỳ ôn nhu, tu mi tuấn nhãn tuổi trẻ nữ tu đống nhiên mở hai mắt ra. Đây là một vị long nữ, tên gọi Nga Nguyệt. Lúc này nàng run rẩy bờ môi, run rẩy tay, giơ lên cổ tay phải. Trên cổ tay phải của nàng buộc lấy một viên hỏa hồng hạt châu, đây là mẫu thân lưu cho nàng sau cùng đồ vật. Lúc trước mẫu thân bị đưa đi lúc đã từng nói với nàng qua, hạt châu này nếu là sáng lên, nói rõ nàng đã không tại nhân thế, mang theo hạt châu này liền có thể tìm tới nàng thi cốt. Nga Nguyệt vĩnh viễn chưa từng quên mẫu thân bị đưa đi lúc tuyệt vọng, cũng sẽ không quên tòa này lòng cung bên trong người cho nàng cốt đủ. Nàng bưng lấy hỏa hồng hạt châu, lệ quang ánh trong mắt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng tuyệt không tin mẫu thân đã vất lạc. Nga Nguyệt biết được, mẫu thân là bởi vì sinh nàng mới bị giáng chức ra lòng cung, chỉ vì nàng phá sắc mà ra lúc cũng không phải là thuần chính long trùng, nàng có một đầu màu vàng đuôi cá. Khi còn bé, luôn có huynh đệ tỷ bội chế giễu nàng là một đầu tạp long, tùy ý khi nhục nàng. Nếu không phải Ngao Cựu ca ca, nàng tại cái này Long cung có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Khi đó, nàng hy vọng dường nào mẫu thân có thể trở lại Long cung đưa nàng cùng một chỗ mang đi. Đợi nàng lớn lên một chút, mới hiểu được đây là một loại hy vọng xa vời. Trừ phi nàng tu thành tinh khiết long chủng, hoặc mẫu thân tu vi cường đại, nếu không, mẹ con các nàng hai vĩnh viễn không gặp lại ngày. Những năm này, Ngao Nguyệt không biết ngày đêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu thành tinh khiết long chủng. Đến lúc đó, nàng liền có thể ra Long cung đi đem mẫu thân tìm trở về. Nhưng mà, nàng sờ lên dưới làn váy đuôi cá, trong lòng vô lực lại tuyệt vọng. Hoa hồng hạt châu hồng ánh sáng long lanh, mỹ lệ phi thường, mà ở Ngao Nguyệt trong mắt lại như huyết sắc bình thường nặng nề. Nàng tìm tòi hồng châu nửa ngày, cắn chặt bối sỉ, rốt cục hạ quyết tâm, nàng muốn đi tìm mẫu thân, cho dù là thi cốt, nàng cũng muốn mang về Long Cung. Chỉ là, phụ vương đối với các nàng những này chưa hoàn toàn hóa rồng con cái quản cực gấp, không đồng ý các nàng tùy ý xuất cung. Một là sợ tu vi thấp, ra ngoài mất mạng, dù sao trong biển sâu, yêu thú mạnh mẽ nhiều đến không hết. Thứ hai thôi, tự nhiên là không muốn các nàng những này tạp long ra ngoài ném đi hắn Đông Hải Long Cung mặt mũi. Muốn xuất cung, còn phải tìm phương pháp khác, cũng không biết Ngao Cửu ca ca khi nào mới có thể trở về. Ngao Nguyệt quyết định chủ ý, chỉ đợi nhìn đến cơ hội, liền muốn xông ra Long Cung, tìm mẫu thân đi. Một bên khác, Việt Trần đem Kim Lân thu hồi sau, lại cầm lấy tấm lệnh bài kia. Lệnh bài này khéo léo đẹp đẽ, chỉ lớn bằng bàn tay, hiện lên màu vàng hình rồng. Mấy người nhìn nửa ngày, cũng không biết lệnh bài này có tác dụng gì. Việt Trần đem lệnh bài này cùng cái kia Kim Lân đặt chung một chỗ, cực kỳ thu tại càn khôn trong ấm. Nơi đây trừ hai thứ đồ này bên ngoài, lại chưa tìm được vật phẩm khác. Mấy người trong lòng có chút phiền muộn, nguyên lai tưởng rằng mở ra cấm chế, có thể có chút bảo bối, ai biết bên trong lại trống rỗng, không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hay là Kim Linh nhíu mày quát lên, vì sao như vậy làm dáng? Cơ duyên không thể cưỡng cầu, trên con đường tu hành, thiếu mượn nhờ ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại mới có thể đạp vào đỉnh phong. Việt Trần mấy cái lập tức giật cả mình, từ trong phiền muộn giật mình tỉnh lại. Đúng vậy à, cơ duyên thứ này chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu là cưỡng cầu, ngược lại lâm vào ma trướng. Chính như Kim Linh nói tới, chỉ có tự thân cường đại mới có thể quét ngang hết thể địch, phát bảo trùng quy là ngoại vật. Mấy người trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, cảm ngộ khác biệt, thu hoạch cũng không hoàn toàn giống nhau. Việt Trần tự giác suy nghĩ càng thêm thuần túy, đối với đạo lý giải lại sâu hơn một tầng. Vương Minh thì là tâm thần vận chuyển càng nhanh, nhìn hắn không tự chủ liền hấp thu khiêng linh cứu đi khí liền hiểu. Rất nhanh, mấy người liền ra cửa đá này không gian, Việt Trần một lần nữa khép lại cửa đá, quay người hướng mặt nước bỏ chạy. Một lần nữa tiếp xúc đến không khí mới mẻ, mấy người hít một hơi thật dài, thế giới bên ngoài tuyệt vời bao nhiêu, nếu là bọn họ bị giam tiến cái này cầm đoán trong không gian, sợ là không chết cũng điên. Việt Trần nhìn xem dần dần hội tụ linh khí khe núi, về sau, cái này Phục Lân Sơn có linh khí bổ sung, xác nhận có thể khôi phục mấy phần linh ẩn. Hắn nói một tiếng, mấy người hoặc bước trên mây, hoặc ngự kiếm, gào thét lên đi tìm cổng du. Chờ đến hai con chim kia mà đại chiến địa phương, mọi người mới phát hiện chiến sự sớm nghỉ. Cái kia lục mao khổng tức bây giờ giống như cái kia phát tỉnh chó vườn bình thường, đi theo cái kia thanh loan điệu sau lưng không ngừng đi dạo. Việt Trần trong lòng bất kỳ nhưng nhớ tới hai chữ thiệp cầu, hắn bị nhà mình ý nghĩ lôi một lôi, có chút không đành lòng nhìn thẳng khổng du tư thái. Hắn thật xa liền quát to, khổng du, chúng ta đi rồi, ngươi là cùng ta về tông hay là lưu ở nơi đây? Khổng du đi dạo đốt chim một trận, có chút xoắn xuýt nhìn tới nhìn lui, không biết nên lựa chọn ra sao. Cái kia thanh loan điệu trong mắt đi lòng vòng, chấn xí phi lên, trên đường cấp tốc biến ảo thân hình. Siêu. Thanh điệu phi lai, hóa thành cái nho nhỏ chim chóc, rơi xuống Việt Hân trên bờ bay. Nó mổ mổ Việt Hân lọn tóc, mở miệng nói ra, ngày sau, ta liền theo ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đợi ta. Thanh loan điệu thanh âm cực kỳ mỹ diệu, Việt Hân nghe được cười đến híp cả mắt, nàng sờ lên con chim này phần lưng, gật đầu nói, yên tâm, đi theo ta, sẽ không để cho ngươi so cái kia không tức kém. Chương 142, đường về chương 142. Đường về Khổng Du có chút hai đoán mà nhìn xem thanh loan điệu, không do nó vì sao không muốn cùng chính mình đi. Nó lại không biết, cái này thanh loan điệu cao ngạo không gì sánh được, cực kỳ tự luyến, trước mắt cũng là thật vất vả mới gặp được một cái cùng nó tương xứng khổng tước, có chút cùng chung chí hướng mà thôi. Nếu là Khổng Du không có khả năng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, sợ là khó mà chinh phục cái này thanh loan điệu. Gặp thanh loan điệu không chịu thay đổi chủ ý, Khổng Du đành phải chỗ nào ba ba trở lại Việt Trần bên người, cũng hóa thành một con chim nhỏ, rơi vào Việt Trần trên vai. Vương Minh không đành lòng thấy nó chán trường, an ủi nó nói, cái kia thanh loan điệu đi theo hắn bên cạnh tỷ tỷ, lại không bay đi, ngươi gấp cái gì, ngươi tốt nhất tu luyện, cường đại lên, nó sớm muộn sẽ đi theo ngươi. Một lời nói nói đến Khổng Du chim mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền tinh thần. Việt Trần khỏe miệng giật một cái này Vương sư đệ phân tích ra đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ là trưởng thành sớm phải không? Vương Minh cùng Việt Hân cùng tuổi, bây giờ đã 14 tuổi, Việt Trần bây giờ cũng là 12 tuổi thiếu niên làng đẹp trai. Kim Linh cũng càng phát ra cao lớn, hắn bây giờ đã thần quang nội liễm, nhìn xem cùng người thường không khác, chỉ có vận công thời khắc mới có thể hiện ra khác hẳn với thường nhân bộ dáng. Về phần Lăng Vân Thánh Tử cũng đã trưởng thành, hắn sớm đã thiên cương viên mãn, chỉ muốn chờ lấy Việt Hân, hai người song tu, riêng phần mình bổ túc tự thân, tốt nhất cử kết thành nhất phẩm kim đan. Việt Hân cũng biết hắn suy nghĩ, bất quá cách nàng trưởng thành còn có thời gian 2 năm, lại nhìn kỳ hăng nói đi. Một đoàn người rất nhanh liền trở về Việt gia thôn. Một hàng kiếm quang rơi vào Việt gia trước cửa, người trong thôn lập tức liền hiểu, vậy đi năm qua một đám tiên nhân lại trở về. Mấy người rơi vào trong viện, chỉ gặp Việt Điểm chính ôm cái tiểu ái nhi tại phơi nắng. Lúc này chính vào muộn xuân, thời tiết hơi có chút nóng lên, nếu không như thế chút điểm lớn tiểu a nhi, Việt Điểm chưa đủ lớn dám ôm ra thấy gió. Nàng nhìn thấy đệ đệ muội muội trở về nhà, lập tức lộ ra cái vui sướng dáng tươi cười, đồng thời hô lớn, mẹ, mẹ, Trần đệ cùng tam muội trở về. Bịch. Trong phòng bếp truyền đến một thanh âm vang lên, xác nhận buồn sứ rơi xuống. Lý Thị xông ra phòng bếp, nhìn thấy này một đám trung linh dục tú nhi nữ, vui mở nghi ngờ. Nàng vui sướng đến cực điểm, bận hiệu từng cái lôi kéo nhìn mấy lần, ngay cả Lăng Vân Thánh Tử cũng không buông tha. Trong lòng nàng, đây đều là nàng hậu bối, dù là thành tiên thì như thế nào, còn có thể không cứ gọi mẹ không thành. Lăng Vân Thánh Tử đắc ý kêu lên bám mẫu, đem Lý Thị Dô đến vui vẻ ra mặt. Đây thật là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thú vị. Mắt thấy cha không ở nhà, Việt Trần hỏi, mới hiểu hắn đại tỷ cùng đại tỷ phu lại đi ung huyện. đại tỷ phu mở một nhà võ quán, mang theo đại tỷ Việt Di cùng Nguyễn tỷ Nhi ở đi qua, cha hắn lại là không yên lòng, quả thực là đi theo. Bây giờ Lý Thị cũng thành cái lao phong quần, hai cái nữ nhi không cho phép nàng lại xuống làm việc, mua cái hai cái nha hoàn cùng hai cái người hầu hạ cái này cả một nhà. Chỉ là Lý Thị ngẫu nhiên cũng không chịu ngồi yên, quả thực là muốn hướng trong đất chạy, cái này không, Việt Trần mấy người trở về lúc đến, nàng còn tại trong phòng bếp bận rộn đấy. Việt Điềm hoán cái người hầu đi gọi cha mấy người trở về đến, Việt Trần cũng không ngăn đón, phản chưa hắn cũng nên ở nhà đợi mấy ngày, không nóng lòng cái này nhất thời. Việt Trần khéo léo theo tại Lý Thị sau lưng, theo vào cùng ra, mặc nàng ngoan tệ hô hóa lên. Việt Lâm nghe được người hầu truyền tin, lập tức gọi tới nữ nhi nữ thế, mang lên Huyện tỷ nhi một khối trở về. Đám người gặp nhau riêng phần mình thoải mái từ không cần sách. Việt Trần gặp Lam Liệt cùng đại tỷ Việt Di ở giữa dịu dàng thắm thiết, nói chuyện hành động ở giữa tự có ăn ý, liền yên lòng. Hắn tại một cái ánh nắng ấm áp buổi sáng, tìm tới cha, cùng hắn thương nghị muốn đem nhà đem đến Tiên Tông sở thuộc trong thành trì đi. Chỗ nào hiểu được lao cha một ngụm cự tuyệt. Việt Lâm đánh một bộ quyền, mới trở lại nói ra, ta biết được ngươi là không yên lòng chúng ta, mặc dù ta cũng không tu luyện, nhưng cũng là một vị võ giả, bình thường an nguy, có ta và ngươi đại tỷ phu tại, thực sự không cần phải lo lắng. Hắn cầm mảnh vải khăn xoa xoa mồ hôi trên mặt, tiếp tục nói, về phần tu hành giới nguy hiểm, sợ là sẽ không liên lụy đến phàm nhân, ngươi có thể thấy được qua nơi nào có tu sĩ kết thủ phản diệt đối đầu phàm tục thân nhân sao? Việt Lâm thở dài, từ hai chị em các ngươi sau khi đi, ta cùng mẹ ngươi đêm không thể say giấc, chỉ sợ ngươi hai tuổi còn nhỏ bị người khi nhục. Ưu tư phía dưới, ta đến Phượng Thành, nhiều lần khúc chết phía dưới, tìm người nghe được các ngươi hai tông tin tức. Cũng may, người kia nói các ngươi hai tông đều là chấn thế tông môn, nhất là ngươi cái kia Tiền Tông, càng là đạo môn thủ thai, nếu thu đệ tử, tất sẽ cực kỳ bồi dưỡng, ta mới xem như yên tâm. Người kia còn nói, tu hành giới có cái quy định bất thành văn, tu sĩ trả thù không được liên lụy thế tục người, nếu không chắc chắn gặp toàn bộ tu hành giới truy sát. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải dạng này, cái này thế tục người chẳng phải là muốn chết sạch. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng, liền xem như ta cùng mẹ ngươi trăm năm về sau, ngươi cũng không cần bị thương. Nói đến đây, Việt Lâm thanh âm nghiêm nghị lại, hán quát, ngươi lại nhớ kỹ, người cuối cùng tại vừa chết, có một thế này duyên phận đã là đầy đủ, cơ cầu cuối cùng không được chết tử tế. Ta cùng mẹ ngươi, kiếp sau đều không chừng có thể hay không còn tại cùng một chỗ đâu, chớ nói các ngươi những thằng danh con này. Việt Trần bắt đầu còn nghe được đau buồn, đợi nghe được cuối cùng này một câu, lại là đem hắn đầy ngập tình hoài đánh liêu tán. Bất quá, những lời này, xác thực đem hắn lo lắng bỏ đi rất nhiều, cũng nhìn thấu qua một chút, vạn sự thuận theo tự nhiên là tốt. Một đoàn người tại Việt gia thôn chờ đợi nửa tháng lâu. Một ngày này, đám người cáo tử, lại phải tiến về tu hành giới, bắt đầu nhân sinh một cái khác đoạn hành trình. Lần này, Việt Trần liền muốn đem Việt Khắc cùng một chỗ mang đi, lần tiếp theo trở về nhà, liền không biết ra sao ngày khi nào. Lý Thị lôi kéo Việt Khắc mọi loại không bỏ, nhưng có Việt Lâm cả ngày ở bên thai niệm điều, nàng trung quy là buông tay ra, cố nén nước mắt, phất tay ra hiệu đám người đi mau. Trên tầng mây, Việt Khắc trong mắt nước mắt thẳng đảo quanh, hắn muốn cha mẹ, lại sợ ca ca như vậy không mang theo hắn, chỉ dám len lén thút thít. Hắn chỗ nào hiểu được còn có thần thức cái này thần kỳ đồ vật tồn tại đâu? Chỉ là đám người cũng không bạch trần hắn, Việt Hân đau lòng ôm đệ đệ, giảng dạy tu hành giới các loại tri thức, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu, có thể chuyển di lực chú ý là được rồi. Đợi đi đến Vương Bình đạo quán chỗ, mấy người rơi xuống kiếm quang, nối liền nhạc yên, cùng nhau về tông. Vương Minh cố nén nước mắt cùng Vương Bình cáo biệt. Hắn biết được, lần này đi có lẽ không còn có gặp nhau ngày, hắn cũng chỉ có thể lưu thêm chút đan dược cho thúc tổ ra ra, kỳ vọng hắn có thể sống được lâu một chút. Việt Hân muốn về Phiêu Miểu Thiên Cung, Lăng Vân Thánh Tử thế tất yếu đưa nàng, bởi vậy, trên nửa đường, một đoàn người liền chia làm hai đường tiến lên. Khổng Du mắt lom lom nhìn Thanh Loan Điệu đi theo Việt Hân đi, ngay cả cái ánh mắt cũng không lưu cho nó. Nó một lời nhiệt tình không chỗ phát tiết, liền há miệng một điều, liền đem Việt Khắc nhét vào trên lưng của nó. Lục Mao khổng tức mở ra năm màu rực rỡ lông đuôi, chấn xí bay lên, vạch ra một nước ánh sáng cầu vồng, biến mất tại trong tầng mây. Vương Minh vội la lên, sư minh, phải làm sao mới ở đây? Kim Linh nghiêng đầu cảm ứng một trận, liền lắc đầu nói, vô sự. Việt Trần cũng không hoảng, cái kia Lục Mao khổng tức cũng không phải bình thường chim, chỉ có nó khi dễ người khác muốn có ý đồ với nó, sợ là muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chương 143, chết chưa hết tội. Chương 143, chết chưa hết tội. Bầu trời xanh thẳm bên dưới, một cái ngũ thải đại điểu khi thì xoay quanh mà lên, khi thì đáp xuống. Việt Khắc ngồi tại Khổng Du trên lưng, bắt đầu còn tâm hoảng hoảng, một đôi tay nhỏ tóm đến chặt chẽ, đều nhanh đem cái này khổng tức lông vũ cho nhổ xong. Đại hắn bay trên trời vài vòng, kiến thức sơn hà hùng vĩ đằng sau, cũng không sợ, hào hứng tới còn có thể chỉ huy Khổng Du hương cái này bay, hướng vậy đi, chơi đến quên cả trời đất. Xoẹt. Cấp tốc không khí tiếng ma sát vang lên, Việt Khắc quay đầu nhìn lại, một chi thanh đồng mũi tên lớn chính vi vũ ma sát ra hỏa hoa, nhanh chóng bắn mà đến, đã đến trước mắt. Hắn dọa đến kêu to, Khổng Du, mũi tên tới. Cái này Lục Mao khổng tức sớm đã phát hiện phóng tới đồng mũi tên, nó trong mắt hung quang nổi lên, con ngươi màu vàng nóng lóe ra hỏa hoa. Xoát, vũ sát thần quang từ nó vi vũ bên trong dâng lên mà ra, xoát hướng cái kia đồng mũi tên. Thoáng qua, cái kia thanh đồng mũi tên lớn liền biến mất ở trên không, mất tung ảnh. Lập tức, Khổng Du quay đầu liền hướng mặt đất phóng đi, thề phải đem cái kia người đánh lén hắn cho tẩy thành nhân côn. Dưới đây là phụ cận tiên võ môn đệ tử, có võ đạo đại tông sư cảnh giới. Hôm nay võ cửa tại Tiên Tông trong giới vực, chỉ là một cái nhị lưu môn phái. Phái này chỉ học võ luyện thể, cũng không tu tập pháp thuật, trong phái đệ tử rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cùng cảnh giới tình huống dưới, võ tu bị pháp tu lại mạnh lên một bậc, cách cũ đánh giết phái khác đệ tử. bởi vì hôm nay võ cửa rất có mấy cái hóa thần kỳ võ tu, tại vùng này có chút uy thế, thời gian dần qua, phái này đệ tử cũng có chút ngạo mạn, không coi ai ra gì. Cái này Dương Tây ở Thiên Võ trong môn cũng thuộc về thiên phú cực giai đệ tử, có cái hóa thần kỳ lão tổ sư phụ, càng là dưỡng thành thiên lão đại, hắn lão nhị tính cách. Lúc này hắn vốn là hô nô gọi tỷ đi ra săn yêu thú, đang vì chưa săn được có giá trị yêu thú mà nổi giận, đột nhiên liền gặp được cái kia trên không trung bay lượn lục mao khổng tước. Lần này, điểm nộ khí của hắn thẳng tắp tiêu thăng, lập tức liền dương cung bắn tên, thề phải đem cái kia lục mao khổng tước cho bắn cái xuyên thấu. Dương Tây một tiễn bọn tới, lại chỉ gặp ngũ thải quang hoa lóe lên, mũi tên liền biến mất không còn tăm tích. Hắn cảm thấy sững sờ, trong nháy mắt vừa giận lửa chủ thiên, chỉ cảm thấy cái này biển mao xuất sinh quá không nhìn được cất nhắc. Dương Tây nặng dương cung dây, cần tăng lớn công lực lại bắn một tiễn, lại chỉ gặp một đoàn ngũ thải thần quang đánh tới. Vâng. Ngũ sát thần quang đánh vào Dương Tây trên thân, đem hắn đánh cho gân mạch đứt từng khúc, xương cốt phá toái. Lập tức, đoàn thần quang kia ung dung nhất chuyển, nhẹ nhàng hướng hắn xoát đến. Dương Tây trong mắt tràn đầy sợ hãi, phản phất gặp được tự thân vẫn lạc hạ tràng. Hắn chống lên thân thể liều mạng lui lại, liên tục kêu to, cứu ta, nhanh cứu ta. Chói hai tiếng kêu cứu, đánh thức sửng sốt một đám tôi tớ. Bọn này người hầu tỉnh táo lại, liền gặp được chủ tử thảm trạng, hữu tâm chạy trốn, nhưng cũng biết hiểu coi như chạy ra thần quang thế công, cũng trốn không thoát thiên võ môn truy sát. Thế là, này một đám ngay cả võ sư đều không phải là tôi tớ, họ hét tiến lên, muốn cứu giúp gia chủ tử. Nào biết, mới bọn tới phụ cận, chỉ thấy cái kia ngũ sắc thần quang quay đầu quét một cái, này một đám 10 cái tôi tớ lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Dương Tây con ngươi mở thật lớn, tràn đầy tuyệt vọng, giống như lúc trước hắn ngược sát kẻ yếu một dạng thân sắc. Hắn hoảng hốt tứ phương, mong mỏi có người tới cứu, nhưng sơn dã này chỗ, vốn là người ở thưa thớt, từ đâu tới loại người? Cho dù có người, giờ phút này sợ là cũng không dám thò đầu ra, có lẽ còn ước gì Dương Tây chết ở đây. Thần quang đã đến trước mắt, Dương Tây tuyệt vọng gào thét, nguyên rủa lời nói còn tại trong miệng, lại chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, rốt cuộc nói không ra lời. Lập tức, hắn liền cảm nhận được đời này chưa bao giờ có đau đớn tra tấn. Ngũ sát thần quang như răng nhỏ lược giống như, chậm rãi xoát bên dưới. Từng đầu thịt băm, từng mảnh miếng thịt, từng khối xương cốt, y mắng rơi xuống. Dương Tây y mắng rú thảm kêu thảm thiết, phản phất rơi vào vô gian địa ngục. Không du trở đi việc khác, đứng ở trên ngọn cây, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia từ từ nhúc nhích nguyên nhân. Suy nghĩ của nó bay xa, nhớ tới mâu thân sinh sản lúc bị tấn công bất lực, nhớ tới nó tự thân ở địa huyệt chỗ độc cầu, bị ngũ hành thần sát cọ rửa vô số năm tuyệt vọng. Nhân loại đáng chết này cùng cái kia đánh lén mâu thân toan nghe lại có gì khác nhau? Đều là tốt xấu không phần, lấy mạnh hiếp yếu xuất sinh. Lần trì hoãn này, hậu phương mấy người liền theo sau. Đông nhiên thấy một lần trên mặt đất kia thảm trạng, Việt Trần trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không bưng bít lấy việc khác con mắt, mặc hắn từ từ tiêu hóa đây hết thảy. Vương Minh Ngự kiếm chuyển đến Việt Khắc bên người, nắm hắn tay nhỏ bé lạnh như băng, ôn thanh nói, ngươi không cần sợ sệt, bước lên con đường tu hành, bất luận cái gì gian nguy cũng có thể xuất hiện, sớm trải qua một phen, ngươi có thể trình độ lớn nhất thích ứng cái này nhược nhục cường thực thế giới. Có lẽ là đám người đến cho hắn một chút cảm giác an toàn, cũng có lẽ là Vương Minh ấm giọng thì thầm cho hắn an ủi, càng có thể là Việt Khắc bản thân ý chí kiên cường, thời gian dần qua, hắn lại chậm lại, trong lòng bàn tay cũng có nhiệt khí. Việt Khắc nhìn xem Kaka, hỏi, người xấu có phải hay không đều đáng chết? Hắn nhìn chằm chằm Việt Trần, như muốn đạt được một đáp án. Vương Minh có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái, đứa nhỏ này tâm thật to lớn, đảo mắt liền khôi phục lại, còn có thể hỏi ra vấn đề. Việt Trần không ngại hắn lại như vậy hỏi, sợ dạy hư mất hài tử, suy nghĩ nửa ngày, mới than nhẹ một tiếng, trên đời này người tốt người xấu, lại không phải dễ dàng như vậy phân rõ ràng đây này. Nếu là không phân tốt xấu, lấy ngược sát nhỏ yếu làm vui, vì tự thân lợi ích làm đủ cho xấu, loại người này, tâm đều là đen, hỏng thấu, không có thuốc chữa, giết chi cũng không quá mức. Cũng có cái kia vì báo thù, rơi vào ma đạo, chuyện làm chỉ vì lấy một cái công lý, loại người này nhưng cũng là có thể thông cảm được. Trên đời này cũng không phải là không phải đen tức trắng, đợi ngươi lớn lên, kinh lịch nhiều hơn, liền có thể biết được. Việt Trần xoa xoa Việt Khắc đầu nhỏ, cảm khái nói. Việt Khắc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không còn hỏi thăm. Lúc này trên mặt đất đã hoàn toàn không có động tĩnh, nhìn xem trên đất bại huyết nhục kia, Khổng Du miệng chìm một tấm, một đoàn trắng lóa hỏa diễm rơi xuống, đem bại huyết nhục kia biến thành hư vô. Việt Trần vô vô Khổng Du đầu chim, nói đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, người ta sư trưởng liền muốn truy sát đến đây. Hắn nói hơi hận, lại là coi là thật không sợ trả thù, mấy người bọn hắn tất cả đều người mang trong bảo, coi như Khổng Du cũng có thể cùng hóa thần đại tu đấu một trận, chỉ cần không phải nguyên thần cao nhân hiện thân, ai đến đều không mang theo sợ. Huống hồ người này không phân tốt xấu đi lên chính là một tiễn, đụng vào Khổng Du bực này đại yêu trong tay, cũng là chết chưa hết tội. Chỉ là, đây rốt cuộc tại người khác môn phái phụ cận, vạn nhất bị bảy người lên mà công chi, cũng là có chút bị quất. Không bằng đi xa chút, nếu là thật có người đến trả thù, đến lúc đó để hắn biết được ngũ hành thần quang lợi hại. Mấy người biết được tính toán của hắn, lập tức ngự kiếm mà lên, cấp tốc hướng phía trước hướng phi đi. Người ở bên ngoài xem ra, giống như là tự biết xông ra đại họa, đội vàng bỏ chạy giống như. Tại cái này Dương Tây tắt thở một khắc này, Thiên Võ môn bên trong, một chỗ bí địa chỗ sâu, một vị đang tu luyện lão đạo đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chương 144, chọn đồ chương 144, chọn đồ lão đạo này tên là Dương Mục, là Thiên Võ môn bên trong một vị thái thượng trưởng lão, cái kia Dương Tây đúng là hắn không biết một đời nào tôn nhi, bởi vì thiên phú cực giai, đội thủ hắn sủng ái. Lúc này Dương Mục mở ra một đôi mở nhạt con mắt, tâm thần một trận quặn đau. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, che ngực, trong mắt bắn ra lửa giận ngập trời. Hắn mạch này hậu đại bên trong, chỉ có Dương Tây thiên phú tốt nhất, bị hắn coi là kỳ lân nhi, người nối nghiệp, bây giờ đột nhiên vẫn lạc, có thể nào không để cho hắn hận đến phát điên. Dương Mục bình phục bên dưới chấn động tâm thần, ra bí địa, gọi đến tùy tùng hỏi một chút, biết được Dương Tây hôm nay đi ra ngoài săn yêu, nhưng không biết đi hướng phương hướng nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thần đại tu uy áp tầm vang rơi xuống, va chạm đến tùy tùng kia miệng mũi chảy máu, tâm thần sắp nát. Tùy tùng kia tên là Dương Nhất, là gia phó của hắn, đi theo hắn rất nhiều năm tháng. Nhưng mà Dương Mục bạc tình bạc nghĩa, từ trước tới giờ không thiện đãi những người ở này, tùy tùng này không thể làm gì, sớm đã đọc lại rất nhiều án muộn. Lúc này, Dương Nhất chịu trùng kích, nằm rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn gắt gao cắn môi, đem lòng tràn đầy oán độc giấu đi. Dương Mục thấy hắn thảm trạng, bạo ngược tâm tư lại hơi chậm lại. Hắn không tiếp tục để ý trên mặt đất như con kiến hôi Dương Nhất, lái vớt quang, ra thiên võ môn, hóa thần đại tu thần thức cường đại trải bắn ra, bốn chỗ tìm kiếm Dương Tây thi cốt. Tại hắn rời thiên võ môn sau, Dương Tây vẫn lạc tin tức lan truyền ra, có người vỗ tay khen hay, cũng có người tiếc hận cảm thán. Thiên võ môn trưởng môn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, lão bất tử này ngang ngược càng rỡ, liên đối tôn bối cũng diều võ Dương Oai, bây giờ chết cũng là đáng đời. Nhưng mà, hắn nghĩ đến thiên võ môn bây giờ hình dạng, lại là trở nên đau đầu. Trong môn phe phái đông đảo, bị các đại gia tộc cầm giữ, hắn người trưởng môn này, làm chính là càng ngày càng không có tí sức lực nào. Không nói thiên võ môn trưởng môn là như thế nào nguyền rủa trong môn một đám thái thượng trưởng lão, chỉ nói Việt Trần mấy người, bên cạnh ngự kiếm phi hành, còn có tâm tình nói giỡn. Tiến vào tiên tông giới vực, mấy người tâm tình đều vui vẻ mấy phần. Việt Trần móc ra lệnh bài đệ tử, xem xét trong lệnh bài các loại tin tức. Mấy năm này hắn mặc dù không tại tông môn, nhưng cũng thường xuyên thông qua lệnh bài hiểu rõ trong tông đại sự. Cũng may trừ vụ ảnh độc sự tình, trong tông cũng không quá mức đại sự phát sinh. Trừ hắn truyền tống về đi thối thể dịch phương thuốc cùng xích viêm thạch mỏ nhấc lên một trận vận sóng. Lại có chính là tất cả đỉnh núi truyền nhân cùng đệ tử tọa trấn các đại thành trì, chém chết bao nhiêu bị vụ ảnh độc khống chế người áo đen tin tức. Những người áo đen này đều là bị vụ ảnh độc khống chế tâm thần đã lâu, sớm đã hòa làm một thể tu sĩ, nếu là đem vụ ảnh độc từ trên người bọn họ tước đoạt, những tu sĩ này cũng là tâm mạch đều đoạn, khó thoát khỏi cái chết, ngay cả linh hồn đều chạy không thoát. Bởi vậy, những người áo đen này hạ chẳng có thể nghĩ, chỉ trách cái kia lưu gia làm nhiều việc ác, hại người rất nặng. Cũng may, những người áo đen này bị điệu thảm thức, trên trời dưới đất tìm kiếm, đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, ngẫu nhiên cá lọt lưới, sợ là cũng không chống được bao lâu. Chỉ vì chúng cái này vụ ảnh độc đằng sau, thường thường chỉ cần đem loại độc này truyền lại một chút cho vị kế tiếp người bị hại, nếu không, cả người chắc chắn bị cái kia vụ ảnh độc nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nói đến, vụ ảnh độc lúc chuyện xảy ra, sư tổ sư phụ đồng đều đang bế quan, Thái An sư thúc tọa trấn thần lôi phong, cũng không biết thần lôi phong phái ai ra ngoài tọa trấn thành trì. Việt Trần tại trong lệnh bài chọc chọc sư phụ, đổi lấy một câu, đừng làm rộn, vi sư tại cho ngươi tìm chút sư đệ sư muội. Lời này thoáng như sấm sét giữa trời quang giống như nện ở Việt Trần bên hai, đem hắn đầu nện đến nóng nóng gọi. Sư đệ, sư muội, hắn bất khả tư nghị thì thào lên tiếng. Việt Trần bấm ngón tay tính toán, bây giờ chính là tiên tông 20 năm một lần thu đồ đệ cơ hội, chắc không được lấy sư phụ bại hoại, cũng muốn thu đồ đệ. Nghĩ đến sư phụ các loại không đứng đắn, Việt Trần mắt tối sầm lại, sư phụ đây là nhìn hắn muốn trở về, sợ hắn không có chuyện làm sao. Thu đệ tử ai đến dạy bảo, còn không phải muốn hắn đại sư huynh này đến ra trận. Hú hồ, lấy sư phụ hiếm thấy tính tình, ai biết hắn thu đều là thứ gì dạng đệ tử. Việt Trần có chút lo lắng, sợ Thái Lâm chân nhân tuyển một chuỗi vớ va vớ vẩn, đến lúc đó có đầu hắn đau. Vương Minh thấy vậy, an ủi, sư huynh không nên gấp gáp, theo ta thấy, sư phụ vẫn còn có chút ánh mắt, người ta không cũng rất tốt. Việt Trần nhìn xem vị này cho tới nay đều phi thường nhu thuận sư đệ, cảm thấy trấn an một chút, có lẽ sư phụ cũng không có như vậy không đứng đắn. Hắn lại không biết, lúc này Thái Lâm chân nhân thu đồ đệ là thu nghiện. Từ khi thu Việt Trần cùng Vương Minh làm đồ đệ sau, hai đệ tử này đồng đều thân mật hiểu chuyện, chê tu hành chưa bao giờ gọi hắn quan tâm qua. Lại còn có thể thỉnh thoảng thu đến đồ nhi yêu kính, cái này khiến Thái Lâm chân nhân cảm thấy nhà mình ánh mắt không sai, giáo dưỡng đồ nhi cũng không cần tốn nhiều sức. Thế là, đến viên Thái Lâm chân nhân thu đồ đệ lúc, hắn cũng không giống trước đó như thế kháng cự, ngược lại tràn đầy phấn khởi cẩn thận chọn lựa đến. Ân, thần lôi phong bên trên tất cả đều là nam tử, muốn cho hai cái đồ nhi tuyển cái nhu thuận nghe lời tiểu sư muội, nữ hoa hoa này trách đáng yêu, chỉ nàng. Hắn cũng không hỏi người ta họ gì tên gì, trực tiếp lay một cái nữ hoa đến phía sau hắn đứng đấy. Vẫn tưởng có chút nàng đang đứng tại các vị đệ tử dự bị sau lưng, trong nào đang nghĩ ngợi nàng không gian tùy thân kia có thể hay không bị các vị cao nhân phát hiện. Chỗ nào hiểu được đột nhiên xuất hiện một chảo, dọa đến nàng coi là không gian lọt nhân bánh, kém chút ngất đi. Nàng lại làm sao biết, nàng trong nào muôn sự tỉnh, hai mắt ngốc trệ, tại một cái tiểu nữ hoa hoa trên khuôn mặt, đúng vậy liền lộ ra đáng yêu à. Cũng may Thái Lâm chân nhân đưa nàng đặt ở sau lưng, lại tự đi chọn lựa đồ đệ đi, cũng không lại để ý đến nàng. Cái này khiến Vân Tường trong lòng thở dài một hơi, nhưng cũng không dám triệt để yên lòng, chỉ dám âm thầm cảnh giới. Mà Thái Lâm chân nhân thu một cái đồ nhi sau, hào hứng lại cao chút, càng thấy tự thân ánh mắt không sai, chọn càng thêm tỏ mò chút. Hắn đem một đôi mắt vượng mở thật lớn, thần thức cũng cùng lên trận, như cái kia tiên vương tuần thế giống như, doa đến chúng đệ tử dự bị hai đùi nâng nớp, lại có một cái chịu không được nguyên thần chân nhân áp lực, hôn mê bất tỉnh. Diệu Nhiên chân nhân ở phía trên nhìn xem, lập tức sắc mặt tối sầm, lần này đệ tử tố chất tâm lý không được a, hắn nghĩ đến cái kia khổ hải bây giờ đã chuẩn bị hoàn tất, là lúc để đệ tử đi vào lịch luyện một phen. Thái Lâm chân nhân thấy này một đám thần sắc khẩn trương đệ tử, khóe miệng giật một cái. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, tại cái kia đệ tử dự bị đứng yên trong góc, có một cái khỏe mạnh khéo khỉnh nam đồng, lại hoàn toàn không nhận uy áp, bình chân như vậy đứng nghiêm. Thái Lâm chân nhân lập tức tâm hoa nộ phóng, rũa ra đại thủ lại là chụp tới, đem nam đồng kia cũng cho mỏ được sau lưng đứng thẳng. Sau đó, hắn nhìn xem còn lại đệ tử dự bị, ghét bỏ lắc đầu, đối với Diệu Nhiên chân nhân vừa chắp tay, "Sư bá, tiểu chất thế nhưng là đều chọn tốt, cái này về trước đi dạy bảo đệ tử, còn lại cho chư vị sư huynh đệ giữ đi." Nói đi, hắn tại hắc hắc cười quái dị hai tiếng, tại Diệu Nhiên chân nhân cùng các vị cùng thế hệ đệ tử im lặng trong ánh mắt, dẫn mới mẹ xuất hiện hai cái đồ nhi, đã xuất thần tiêu đại điện, bay lên thần lôi phong thang mây, tiêu sái đi. Chương 145, Dương Mục đuổi theo chương 145, Dương Mục đuổi theo Vân Tường nhìn bên cạnh Nam Đồng, khóe miệng giật một cái. Người khác không biết, nàng thì như thế nào không biết, cái này Nam Đồng tên gọi Trung Nguyên, tại này một đám đệ tử dự bị bên trong là nhất là ngu rốt một cái. Người bên ngoài tu tập tông môn phát hạ pháp quyết chủ cột, tốc độ chậm nhất cũng có thể trong vòng một tháng nhập môn, chỉ có cái này Trung Nguyên, sinh sinh dùng 3 tháng dư, mới khó khăn lắm nhập môn. Nếu không phải tông môn chấp sự gặp hắn còn có chút thiên phú, tính tình cũng chất phác, sợ là đã sớm chạy về nhà đi. Vừa rồi tại Thái Lâm chân nhân dưới bị áp, sợ là cái này Trung Nguyên còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị Thái Lâm chân nhân nghĩ lầm hắn tâm tính tuyệt hảo, cho đoạt đi lên. Vẫn tưởng một hồi nghĩ đến Trung Nguyên sự tình, một hồi lại nghĩ đến tự thân bí mật, trong lúc bất chi bất giác đã đến thần lôi phong đỉnh. Thái Lâm chân nhờ sạc lập tại động phủ trước cửa, chỉ vào hắn động phủ bên trái mặt khác hai tòa động phủ, nói đó là các ngươi đại sư minh cùng nhị sư minh động phủ, bọn hắn bây giờ tại về tông trên đường, đợi trở về sẽ cùng các ngươi giới thiệu. Hắn vừa chỉ tự thân động phủ bên phải nói hai ngươi ở chỗ này bên ngoài từ chọn lựa một tòa động phủ, lấy làm nơi tu luyện. Tiên tông người mọi người đều biết, đệ tử chỉ có ngưng kết kim đan đằng sau, mới có tư cách đi hướng tông môn động thiên bên trong khai tích đạo tràng. Nếu là không thích tại trong tông môn câu thúc lấy, cũng có thể xuất ngoại tìm kiếm phù hợp chi địa thành lập đạo tràng. Đối với những này xuất ngoại thành lập đạo tràng đệ tử, tông môn cũng rất là vui vẻ, sẽ ở các phương diện cho duy trì. Dù sao đệ tử ở bên ngoài khai chi tán diệp, lớn mạnh hay là tông môn, như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình, đồ đần mới không làm đâu. Cho nên, tại Kim Đan trước đó tu luyện trong Tuyết Nguyệt, tòa này Thần Lôi Phong chính là đông đảo Thần Lôi Phong đệ tử nơi tu luyện tràng, tiên tông tất cả đỉnh núi đệ tử đều là như vậy. Vân Tường có chuyện trong lòng, chỉ muốn cách Thái Lâm chân nhân xa một chút, yên lặng tu luyện. Nàng đem liên tiếp sư phụ động phủ tặng cho Trung Nguyên, còn đổi lấy Thái Lâm chân nhân tán dương. Cái này khiến nàng không khỏi có chút mắt trợn tròn, không còn dám làm chuyện dư thừa, sợ sư phụ nhiều chú ý tới nàng. Trung Nguyên lại là hoàn toàn không có lo lắng, hắn vui tươi hớn hở tạ ơn Vân Tường, tiến vào chọn tốt động phủ. Không nói Thái Lâm chân nhân là như thế nào dạy dỗ đồ đệ, phát hiện Trung Nguyên ngu dốt lúc lại là như thế nào gào thét. Chỉ nói Việt Trần mấy cái một đường hướng Ly Hỏa bước đi, tốc độ cực nhanh. Lại là Việt Trần muốn đi đem Tiên Phượng cùng Hỏa Linh Linh thức cùng nhau thu hồi, hai cái này lưu tại địa tâm dung tương chỗ, bây giờ cũng không biết khôi phục như thế nào. Việt Trần bây giờ đã là thiên cương cảnh, giá vân tốc độ so với ngự kiếm lại nhanh chút. Kim Linh vốn là cái quái thai, gặp chậm thì chậm, gặp nhanh thì nhanh, không thể thường nhân để ý chi. Chỉ có Vương Minh cảnh giới thấp một chút, đi ra ngoài những ngày qua, hắn cũng chỉ đem toàn thân 365 chỗ huyệt khiếu đều đạt thông, còn chưa đem pháp lực bổ khuyết viên mãn đâu. Hắn cảnh giới thấp, ngự kiếm tốc độ đúng vậy liền chậm a, tăng thêm Kim Linh cũng lòng chỉ muốn bể, liền đem Nhạc Kiên ném đến Việt Trần vân quang phía trên, đem Vương Minh cũng ném tới Khổng Du trên lưng, trở đi hắn cùng Việt Khắc một đường phi hành. Nguyệt Nhi treo trên cao, Vương Minh gặp trước người Việt Khắc hơi mệt chút, liền đề nghị dừng lại nghỉ một chút. Nơi đây cách kế tiếp thành chỉ còn có chút khoảng cách, hiện tại bay qua lời nói, sợ là trời đều muốn sáng lên. Việt Trần nghĩ nghĩ, ngay tại cản gió khe núi chỗ bày xuống trận bàn, bố trí xuống pháp trận phòng ngự. Đơn giản bố trí một phen lấy thở mấy người nghỉ ngơi. Hạ chim quổng, Việt Khắc hai chân đều có chút run lên. Dù sao 18 tuổi hải tử, đầu tiên là nhìn một trận lăng trì, lại bay cái này hồi lâu, ở trong trời cao phi hành, tuy nói có vòng phòng hộ, tâm lý tác dụng dưới, hắn cũng không dám tùy ý động đậy. Vương Minh gặp hắn hành tẩu có chút gian nan, dứt khoát đem hắn chụp tới, mấy bước vào trong trận bàn, đem hắn để dưới đất. Việt Khắc sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ. Vương Minh thấy buồn cười, cái dám lớn một chút hải tử, có cái gì tốt thẹn thùng. Hắn lại là quên lúc trước hắn là như thế nào ngượng ngùng, chỉ có thể nói Tuế Nguyệt khiến người trưởng thành, khi đó ngại ngùng thiếu niên, bây giờ đã hơi không thể gặp. Mấy người tiến vào trong trận bàn ngồi xuống, Việt Trần đem pháp trận mở ra, lại cầm linh thực đi ra, thờ mấy người hưởng dụng. Vương Minh cảm khái nói, hay là tại trong tông môn dễ chịu, không cần nơm nớp lo sợ, trong mỗi ngày chỉ cần tu luyện là được. Việt Trần cười cười, lời này không giả, tại trong tông môn an toàn không dung hoài nghi. Nhưng ít hơn lịch luyện, tâm cảnh sợ là theo không kịp tu vi, khó mà ngăn cản mưa gió, trên con đường tu hành đi không dài xa. Hắn thừa cơ lại đem đạo lý kia giảng tại Việt Khắc cùng Nhạc Kiên nghe, kỳ vọng bọn hắn có thể mau chóng dung nhập tu hành giới bên trong, thiếu đi chút đường quanh co. Cũng may Việt Khắc hai người nghe lời, mặc kệ là ba vị này cái nào giảng, hai người bọn họ đều thu hết tại tâm, giữ lại chậm rãi thưởng thức từng. Kim Linh lục lọi lệnh bài đệ tử, nhớ tới vừa mới Thái Thương sư thúc đáp lời có chút xuất thần, nhưng hắn càng lúc càng giống sư phụ hắn, trầm mặc ít nói, nhất thời đổ không người nhìn ra hắn đang chạy thần. Kim Linh à, sư phụ ngươi chút thời gian trước bế quan, bây giờ đã tấn thăng nguyên thần, sợ ngươi lo lắng mới chưa báo cho ngươi, hiện tại coi như chờ ngươi trở về lại cử hành tấn thăng đại điện. Đúng rồi, sư phụ ngươi sợ ngươi một người tịch mịch, cho ngươi thu vị sư đệ, ngươi cần phải làm tốt sư minh, dạy hắn huynh hữu đệ cùng à, chúng ta mạch này coi như chỉ có hai người các ngươi. Kim Linh bên thai phảng phất quanh quần Thái Thương đạo nhân cái kia bất cần đời trêu chọc âm thanh. Thế nhưng là làm tốt sư minh sao? Muốn làm thế nào mới tính hợp cách? Kim Linh đối với cái này có chút tê mắm ướt. Việt tiểu đệ, ngươi ăn chậm một chút, đồ ăn có rất nhiều, không đủ lại gọi sư minh lấy ra, cũng không thể nghẹn lấy. Vang lên bên thai Vương Minh lại nhảy âm thanh, hắn quay đầu đi, lặng lặng mà nhìn xem. Sau một lúc lâu, Kim Linh chuyển qua ánh mắt, khóe miệng không tự chủ kéo ra, gọi hắn như vậy nhẹ giọng thì thầm chiếu cố người, không bằng gọi hắn đi đánh nhau chết sống một trận. Hắn chính nghiêm thầm xuất thần, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Kim Linh hướng Việt Trần nhìn lại, gặp hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc xem tới, lập tức hướng hắn gật gật đầu. Việt Trần chỉ ngoài trận, Vương Minh lập tức bất âm, thần sắc hắn khẩn trương móc ra lạc phách kính, nắm cả Việt Khắc cùng Nhạc Yên, trốn ở phía sau hai người. Việt Trần nghĩ, từ càn khôn trong ấm móc ra mấy quả thiên lôi tử, đưa cho Vương Minh. Hắn vừa mới đem tiệm lôi kiếm tới ra, bên cạnh Khổng Du đã giống như tên rời cùng giống như liền xông ra ngoài. Lệ, một trận vang vọng bầu trời đêm lệ minh thanh truyền đến, Khổng Du cấp tốc biến ảo thân hình, thoáng qua liền biến thành cái hơn một trượng đại điểu, ngũ sắc thần quang phô thiên cái địa hướng trận kia bên ngoài người xoát đi. Trận này bên ngoài người không phải người khác, chính là Dương Mục. Hắn ở thiên võ cửa phụ cận phương biên trăm bên trong tìm khắp cả, cũng không tìm tới Dương Tây thi thể. Không làm sao được bên dưới, hắn đành phải thi triển huyết mạch chiếu lại chi thuật, mới tại một mảnh sơn giã chi địa bắt được Dương Tây một tia khí tức. Huyết mạch này chiếu lại chi thuật cực kỳ tiêu hao tinh huyết, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng pháp này. Các loại Dương Mục phi bổ nhỏ qua, đương nhiên là cái gì cũng không có, hắn phí hết không ít thủ đoạn, cũng chỉ bắt lấy một tia Khổng Du khí tức. Đại yêu. Dương Mục có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhiều lắm Dương Tây là tại sao trêu chọc đến một cái đại yêu. Chương 146, đại chiến chương 146, đại chiến tại Dương Mục tâm lý, Dương Tây là cái nhu thuận nghe lời tôn nhi, hắn lại chỗ nào hiểu được Dương Tây rời nhà đi ra ngoài, lại so với hắn còn ương ngạnh chút ra nếu là chỉ đại yêu, vậy liền không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, Dương Mục một đường cẩn thận đuổi theo, sợ chúng mai phục. Cho nên, hắn phát giác được nơi đây bố trí trận pháp, đại yêu kia cũng ở trong trận, cũng không dám tùy ý xuất thủ, sợ chúng giăng kế. Dương Mục tại ngoài trận quan sát trận này uy lực. Làm sao hắn dùng võ nhập đạo, đối với trận pháp lại là rốt đặc cắn mai, bất quá hắn thân là hóa thần đại tu, một chút nhãn lực vẫn phải có. Nhìn hồi lâu, mới phát giác đây chính là cái phòng ngự trận, chỉ có cái phòng ngự tỉnh táo tác dụng. Hắn là nhà mình trước đó cẩn thận nổi nóng, lập tức giận hướng gan bên cạnh sinh, đang muốn một trưởng vỗ đi qua thời điểm, thình lình nghe một tiếng chim lệ, cái kia khổng tức đi ra. Dương Mục lập tức một trưởng hướng Khổng Du vỗ tới, đối diện liền đối mặt một đoàn ngũ sắc thần quang. Ngũ hành thần quang. Tốt ngươi cái biển mao xuất sinh, dám giết hại bần đạo tôn nhi, bần đạo không đem ngươi chém thành muôn mảnh, lại là khó tiêu mối hận trong lòng. Dương Mục sắc mặt giữ tận nói, người khác sợ ngũ hành thần quang, hắn cũng không sợ. Hắn là hóa thần kỳ võ tu, chắc chắn cái này khổng tức ngũ hành thần quang đối với hắn khắc chế cũng không lớn. Cùng lắm thì không dùng vũ khí cũng là phải, chỉ bằng một đôi tay không, cũng có thể đem cái kia khổng tức nện chết. Khổng Du quét một cái phía dưới, ngũ hành thần quang lại không thể kiến công. Nó ngẩn ngơ, lập tức cũng hung tính đại phát. Khổng Du vô cánh bay về phía không trung, đem Dương Mục dẫn tới xa chút. Dương Mục chỗ nào hiểu được một con chim sẽ còn chơi tâm nhãn mà đấy, hắn lại vân quang liền đuổi theo. Khổng Du gặp lão giả kia đuổi theo, tiết hầu cấp tốc co bảo, miệng chim đại trường, lập tức một đoàn ngũ hành thần quang liền chiều Dương Mục đập tới. Vâng. Chiêu thức giống nhau dùng tại Dương Tây trên thân, đem hắn nện đến hấp hối, một cái mạng đi chính thành. Đến phiên cái này Dương Mục, lại cũng chỉ đem hắn áo bào đánh cho rách rưới, nhục thân lại là nửa điểm tổn thương cũng không. Cái này Dương Mục thân là võ tu vốn là nhục thân cường đại, hóa thần đỉnh phong cảnh giới cũng không phải Dương Tây có thể so sánh được. Khổng Du thấy thế trong lòng máy động, hiểu được bằng vào nó một cái là làm không thắng, lập tức con ngươi đảo một vòng, bước lên cuống họng hô, giết chim rồi, có người muốn giết chim rồi, cứu mạng a. Dương Mục cười gần nói, ngươi giết tôn nhi ta thời điểm, có thể từng nghĩ đến ngươi cũng sẽ có hôm nay, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, lấy báo sặc. Dương Mục còn chưa có nói xong, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, bằng vào võ tu nhạy cảm trực giác, hắn hướng phía trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Lại quay đầu nhìn hắn lúc đầu lập thân chỗ, đã bị một đạo to lớn kiếm quang chém thành một đầu hồng câu, nếu là hắn vừa rồi chưa né tránh, sợ là phải bị thương không nhẹ. Nguyên lai con chim chết này còn có giúp đỡ, chắc không được như vậy khí trương. Dương Mục nhìn chằm chằm Kim Linh. Hắn nhất thời nhìn không ra Kim Linh cảnh giới, lại có thể cảm giác được Kim Linh trên thân hung lệ thảm liệt khí tức, phản phất từ trong núi thây biển máu leo ra, để ra đầu hắn run lên. Đó là cái dạng gì quái vật? Thừa dịp hắn thất thần thời khắc, Khổng Du lông đôi hất lên, trùng trùng điệp điệp ngũ sắc thần quang như giải lụa cọ rửa xuống, xoát đến Dương Mục trên thân. Dương Mục cảm thấy cười lạnh, lão tử lại không sử dụng vũ khí, nhìn ngươi có thể đem lão tử cũng cùng một chỗ quét đi không? Hắn tự giác vừa rồi đã kiểm tra xong cái kia khổng tức thực lực, cũng không đem Khổng Du để vào mắt, đối với đánh tới ngũ hành thần quang chỉ bằng nhục thân chống cự. Dương Mục đồng thời thi triển Thiên Võ Thanh Long Quyết, một quyền đánh ra, như thanh long thăng thiên giống như, hóa ra thanh long hư ảnh, toàn lực hướng Kim Linh đánh tới. Ông hư không động đãng, như muốn không chịu nổi quyền lực của hắn phá tan đến. Kim Linh ánh mắt dựng lên, con ngươi màu vàng nóng ẩn ẩn hiện hiện. Trên người hắn sát khí phóng lên tận trời, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết thi triển ra, kinh hồng kiếm mang theo đạo đạo ánh sáng cầu vồng, chém xuống một kiếm. Lập tức kiếm khí ánh sáng cầu vồng cùng thanh long hư ảnh chạm vào nhau, mảnh không gian này phá toái vừa trọng tổ, trong chốc lát trải qua vô số lần sinh diệt, địa thủy hỏa phong không ngừng hiện lên, hai người thế lực ngang nhau. Nhưng mà, còn chưa đợi Dương Mục thừa cơ ra lại một quyền, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh. Dương Mục giật mình, bận điệu lướt ngang mấy trượng, lại một cảm ứng, lập tức tức giận đến hắn râu tóc đều dựng, sắc mặt tím trướng. Việt Trần xa xa nhìn xem, có chút không đành lòng nhìn thẳng, thật sự là cay con mắt. Chỉ gặp cái kia Dương Mục trần truồng thân thể, tại trong gió đêm, như bóc vỏ tôm bình thường, toàn thân da thịt ở dưới ánh trăng phát ra bạch oanh oanh ánh sáng. Việt Trần lấy làm kinh hãi, kim cương ngọc cốt. Đây là võ tu luyện thể tới trình độ nhất định mới đạt tới cảnh giới. Chắc không được lão giả này cuồng vọng như vậy, nguyên lai có chút tài năng. Chỉ bất quá Dương Mục cuối cùng già, khí huyết không đủ, nếu không cái này kim cơ ngọc cốt hiện hiện cũng không phải là bạch quang, mà là kim quang. Dương Mục lửa giận bay thẳng Cửu Tiêu, hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lật ra một kiện pháp bảo mặc lên, lại vung tay hướng Khổng Du đánh tới. Bây giờ hắn cũng không lo được phòng bị kim linh, chỉ muốn đem cái kia nhục nhã hắn biển bao xúc sinh chém thành muôn mảnh, đưa nó thần hồn đều nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu trong lòng của hắn mối hận. Khổng Du vô cánh bay lên, lúc nhanh lúc chậm trượt lên Dương Mục. Cái này lục mao khổng tức gian trá không gì sánh được, gặp kim linh đi theo hậu phương triệu Dương Mục chém tới, nó cũng lập tức quay đầu chính là một đạo ngũ hành thần quang xoát đi qua. Hai phe hợp kích phía dưới, Dương Mục cùng kim linh lẫn nhau công phạt, còn muốn phân tâm cái kia khổng tức đánh lén, nếu là lại gọi nó đem áo bào cho quét đi, vậy nhưng thật sự là không mặt mũi thấy người. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dương Mục thời gian dần qua khí huyết càng phát ra suy yếu. Kim linh đắc thế không tha người, kiếm quang một đạo mạnh hơn một đạo, một kiếm chém tới, vạn pháp phá diệt. Việt Trần thấy hoa mắt thần trì, bây giờ hắn đại ngũ hành âm dương kiếm quyết đã thành, đợi về tông đằng sau nên đem kiếm pháp để cao chút cảnh giới. Mắt thấy Dương Mục tả xung hữu đột, có chút chật vật, Việt Trần nhãn tỉnh sáng lên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thiểm lôi kiếm triệu hoán thiên lôi, như từng đạo lôi xả, mang theo huy hoàng thiên uy, hướng Dương Mục trên thân bộ tới. Việt Trần trong lòng biết Dương Mục là hóa thần đại tu, hắn cái này tiền cương kỳ tiểu tu sĩ công kích Dương Mục, chẳng khác gì là đang cho hắn gãi ngương ngứa. Nhưng thiểm lôi kiếm thế nhưng là pháp bảo, mượn nhờ thiểm lôi kiếm đánh xuống thiên lôi, có thể đủ Dương Mục uống một bầu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên lôi quay quay, phản phất lôi thần dáng thế, nối liền trời đất lôi quang đem cái kia Dương Mục đánh cho là da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Dương Mục mắt thấy cái ngay cả kim đan cũng không thành tiểu tiểu bối cũng tới lân hắn, lập tức hận đến phát điên. Căn cứ quả hồng nhạt mềm đến bóp đạo lý, hắn bỏ xuống kim linh cùng Khổng Du hai cái, bay thẳng Việt Trần mà đến. Thanh Long hư ảnh phun ra nuốt vào khí tức, phản phất chân chính cự long, dễ như trở bàn tay phóng tới Việt Trần. Việt Trần không dám đón đỡ, dưới chân thần quang hóa hồng, cấp tốc thoát đi nguyên địa. Ngang. Thanh Long phát ra một tiếng long ngâm, bổ ra đại địa, đất lật bùn tuôn ra, nguyên địa xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Việt Trần lòng vẫn còn sợ hãi lau lau mồ hôi, dưới chân thần quang không dám dừng lại bỗng nhiên, cũng may có kim linh cùng Khổng Du đồng thời vây công tới, hắn thật cũng không bị Dương Mục đuổi kịp. Kiếm quang màu vàng phô thiên cái địa, kim linh hung lệ chi khí đại phát, giống như thái cổ như ma thần cầm kiếm chém xuống. Chương 147, Thái Nhạc chương 147, Thái Nhạc cái kia khai thiên phách địa một kiếm chạm tại Dương Mục trên thân, lập tức chém dụng hắn một cái cánh tay. Vô tận sát lục chi khí lập tức thuận hắn gân mạch xông vào thân thể của hắn, tùy ý phá hư nhục thể của hắn. A! Dương Mục thống khổ không chịu nổi, phát ra một trận rú thảm, hắn nổi cơn điên, hướng bốn phía một trận điên cuồng công kích. Việt Trần thấy rõ ràng, cái này Dương Mục đã là rối loạn tâm lòng, sớm muộn muốn bị kim linh chạm rồi kiếm. Sắc trời dần sáng, trận đại chiến này cuối cùng mấy canh giờ, động tĩnh lớn như vậy sớm đã kinh động đến phụ cận tu sĩ. Có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, muốn tranh cái ngư ông thủ lợi, cũng có người không rõ tình thế, không dám nhúng tay trong đó. Khoảng cách nơi đây gần nhất Hỏa Vân thành thành chủ phủ bên trong, Tiên Tông tuần tra đệ tử, ở bên ngoài tuần tra lúc phát giác nơi xa có đại chiến, bận bịu về thành bẩm báo chú thành người chủ sự. Hỏa Vân này thành khoảng cách Ly Hỏa vực cũng không xa, bởi vì ngư long hỗn tạp, thường hưu ma tu tới đây nguyên cớ, lần này phái tới chú thành tu sĩ cũng là hóa thần đại tu, chính là võ chiếu phong thái hoàng tiên tử sư đệ, Thái Nhạc đạo nhân. Thái Nhạc đạo nhân nghe được đệ tử bẩm báo, cảm thấy có chút kỳ quái. Hai năm này tu hành giới thần hồn nát thần tính, tu sĩ bình thường đều có chút trông gà hóa quốc, không dám ra ngoài lịch luyện, lúc này còn có thể gây nên đại chiến, tất có duyên cớ. Bởi vậy, hắn đem mọi việc phân phó, lái vất vàng, liền hướng đại chiến chi địa bay đi. Xa xa, Thái Nhạc đạo nhân liền thấy cái kia khai thiên phách địa kiếm quang, cùng huy hoàng thần uy thiên lôi, còn có thất kia luyện giống như ngũ hành thần quang, đồng thời hướng một chỗ nện xuống. Thần tiêu lôi pháp, Chu tiên diệt ma kiếm quyết. Thái Nhạc đạo nhân trong lòng siết chặt, lập tức lại lông mày dựng thẳng, hét lớn một tiếng, ẩn chứa pháp lực quát lên thanh âm xa xa truyền ra, thật là lớn gan chó, cái nào dám can đảm tập sát ta tiên tông đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn mấy cái lắc mình, đã đến phụ cận. Vừa xem xét này, hắn lập tức một nghẹn, sắc mặt đỏ lên. Lại là một lời khí huyết cược tại ngực, không phát được ra ngoài, nghẹn. Chỉ gặp cái kia đại chiến chỗ, đã mất há duy màn, giữa sân một cái cự đại hố sâu, bên trong chỉ có một đống nhìn không ra diện mục vụn thịt. Rất nhanh, đống này vụn thịt cũng bị một thanh đâu xuất thần viêm cho đốt thành kiếp hôi. Mà đứng ở hố sâu kia bên ngoài đúng là hắn quen thuộc hai cái hậu bối đệ tử, Thần Lôi Phong Thái Lâm chân nhân đệ tử Việt Trần, cùng Tàng Kiếm Phong Thái Nguyên chân nhân đệ tử Kim Linh. Hai đệ tử này đều là tất cả đỉnh núi trong lòng bàn tay bảo, tâm đầu đục, càng tại trưởng giáo trong lòng treo danh hào, tổn thất cái nào đều muốn gọi tiên tông chấn động một chút. Bây giờ hai người này ngược lại là không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là có chút chật vật, thở mạnh thôi. Hắn mắt hổ hướng quét mắt nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng, hướng bên trái bỗng nhiên đánh ra một trường. Oeng! Một đạo che khuất bầu trời trường ấn, như tiên vương lâm thế giống như đè xuống. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt liền không có âm. Lại là có người đang chuẩn bị đánh lén, nghe được Thái Nhạc đạo nhân tiếng hò hét, cả kinh dừng tay. Nhưng mà người này hành vi đã mất nhập Thái Nhạc trong mắt, lúc này gặp hai cái sư chất vô sự, tự nhiên là muốn gọi cái kia người bên ngoài biết được, lớn hắn tiên tông người hạ chẳng. Việt Trần mấy cái nghe được động tĩnh bận bịu nhìn đem tới, thấy là Thái Nhạc đạo nhân, lập tức mừng rỡ trong lòng. Nói đến cái này Dương Mục cùng là hóa thần đại tu, lại so cái kia Phục Lân Sơn bên trên Khiếu Nguyệt Thiên Lang khó chơi nhiều. Cái kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất thời dưới sự khinh thường, bị Khổng Du quét đi, lại bị hồ lô hoa hút tới Hoàng Bì hồ lô bên trong, đến tận đây ngay tại trong hồ lô làm lên làm việc cực nhọc, lại chưa đi ra qua. Mà cái này Dương Mục lại khác biệt, hắn tu luyện cường tuyệt công pháp, vừa già gian cự trưởng, rất là khó đối phó. Ba người cùng hắn đại chiến một đêm, đem cái này phương viên trăm dặm đánh cho là lòng trời lở đất, dòng sông thay đổi tuyến đường. Đây là Việt Trần mấy người phạm vi khống chế kết quả, nếu là không quan tâm chiến đấu, sợ là cái này phương viên vài trăm dặm phạm nhân liền muốn gặp hai bạn. Cũng may cái này Dương Mục tuổi già máu suy, ba người hợp lực phía dưới, chung quy là chém hắn. Bất quá, thẳng đến Dương Mục bỏ mình, Việt Trần mấy người cũng không biết bọn hắn đánh chết lão đạo sĩ này là ai, lại càng không biết cái kia chết tại Khổng Du trong tay hắn tôn nhi kia lại họ gì tên gì. Ai kêu lão đạo này cùng hắn tôn nhi kia bình thường, đi lên liền đánh, cũng không thông báo cái tính danh, bây giờ chết cũng là hạng người vô danh. Việt Trần mở ra trận pháp, đem Vương Minh cùng hai đứa bé phóng ra. Mấy người cùng nhau lên trước bái kiến Thái Nhạc đạo nhân, miệng nói sư thúc. Việt Trần cười nói, Thái Nhạc sư thúc, bây giờ ta cùng Kim sư đệ đã là tinh bị lữ tẫn, nhưng là muốn dựa vào sư thúc bảo hộ sư minh đệ chúng ta rồi. Thái Nhạc đạo nhân mắt hổ trừng một cái, mắng, tiểu tử cùng sư phụ ngươi bình thường gian hoạt. Các ngươi là của ta sư chất, ta không che chở các ngươi lại che chở ai. Hắn một đôi mắt hổ hướng bốn phía liếc nhìn một vòng cao giọng nói ra, đi, đi ta phụ thành chủ kia, cực kỳ nghỉ một lát, nếu là có cái kia trả thù người, gọi hắn đến ta Hỏa Vân phụ thành chủ là được, ta Thái Nhạc đều đón lấy. Hắn cuối cùng này lời nói lại là đối lấy âm thầm thăm dò người nói. Việt Trần mấy cái sau khi nghe xong, trong lòng đung lòng, có Thái Nhạc sư thúc ở đây, phơi những người kia cũng không dám tới cửa trả thù. Bất quá mấy người hai mặt nhìn nhau, đã sinh đã tử đánh nửa đêm, ngay cả người họ gì tên gì cũng không biết được, cũng rất làm cho lòng người sinh buồn bực. Cũng may mấy người tâm tính rộng rãi, rất nhanh liền đem việc này ném ra sau đầu, cùng Thái Nhạc đạo nhân gào thét đạo một đạo trở về Hỏa Vân trong thành. Hỏa Vân thành thành chủ phủ bên trong, Việt Trần mấy cái thoáng chỉnh lý một phen, lại là cái kia tuấn tú vô song tiểu thiếu niên. Thấy Thái Nhạc đạo nhân cảm thấy rất là tiếc hận, hắn nếu là có cái hậu bối nữ hoa, xứng với ở trong đó bất kỳ một cái nào đều tốt. Rất đáng tiếc, hắn đành phải một người cô đơn. Việt Trần nhìn xem trên ghế linh thực, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Thái Nhạc sư thúc nhìn xem thô kệch, thực là trong thô có mảnh. Bọn hắn mới đưa đem ngồi xuống, cái này linh thực linh tiểu liền lên đầy bàn. Việt Khắc cùng Nhạc Kiên sớm đã bụng đói của cuộc gọi, Việt Trần mấy cái cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Đợi Thái Nhạc đạo nhân một chiêu hô, đám người hạ đũa như bay, linh mẹ thêm một bát lại một bát. Thấy Thái Nhạc đạo nhân co quắp khoe miệng, vội vàng phân phó người hầu lại lên cơm canh đến. Tục ngữ nói tiểu tử choai choai, ăn chết lao tử, lời này tại tu hành giới cũng thông dụng. Việt Trần một nhóm người này đều là phát triển thân thể lúc, nhu cầu năng lượng lại càng lớn chút, ngay cả Khổng Du cái này không tức đều ăn không ít. Một trận này, đem Thái Nhạc đạo nhân mang tới linh thực ăn hơn phân nửa. Cơm no đằng sau, Việt Trần mấy cái đem việc này nguyên nhân từ từ nói đến. Thái Nhạc đạo nhân sau khi nghe xong, suy tư nói, người này là cái võ tu, có lẽ là thiên võ cửa người, bất quá, hôm nay võ môn phong khí ngày càng xu thế bên dưới, nếu là không ngay ngắn bỗng nhiên một phen, sớm muộn cũng là suy tàn. Lại nói, các ngươi thân là tiên tông người, cái này xích minh giới chỗ nào cũng có thể đi, một cái nho nhỏ thiên võ cửa, lại coi là cái gì? Thái Nhạc đạo nhân lời nói này hào khí trời cao, lại là thân là tiên tông đệ tử tự có lực lượng. Việt Trần mấy cái liên tục gật đầu xưng là, bọn hắn muốn cũng chưa sợ qua, chỉ là không muốn cho tông môn mang đến phiền phức. Lúc này nghe được Thái Nhạc đạo nhân vừa nói như vậy, lập tức yên lòng, nếu thật có người đến trả thù, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi, cùng lắm thì tái chiến một trận. Việt Trần sờ lên trên đầu hồng xích thầm nghĩ. Chương 148, nhạn quá bạt mao chương 148, nhạn quá bạt mao Việt Trần mấy người tại Hỏa Vân này thành ở lại mấy ngày, cũng chưa thấy đến có người đến trả thù, liền không nghĩ tới việc này, chuẩn bị tiến về Ly Hỏa vực. Hắn lại không biết, ngày đó võ trong môn liền không có mấy người ngóng trông Dương Mục trở về. Dương Nhất đi theo Dương Mục sau khi ra ngoài, đại chiến thời điểm hắn liền trốn ở một bên, cũng không hiện thân. Hắn hận Dương Mục tận xương, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Hắn duy nhất tỉ tỉ chính là bị Dương Mục làm nhục chí tử, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến giết tên cậu kia, chỉ là thân là Dương gia gia phó, hắn không cách nào phản kháng thôi. Lần này khó khăn có người tìm Dương Mục phiền phức, hắn ước gì Dương Mục cứ thế biến mất, tiện thể báo hắn sát tả mối thù. Thằng đến Việt Trần mấy người thật chém Dương Mục, trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, sợ bị Dương gia đám người làm thịt rồi. Thế là hắn không nứt võ cửa cũng không về, trực tiếp chạy trốn đến khu vực trung tâm Hoàng Thạch thành đi, về sau gặp gỡ tiểu sư tử, dưới tay hắn rất là làm một phen sự tình đi ra. Đây đều là nói sau. Về phần ngày đó võ trong môn thiếu một cái thái thượng trưởng lão, bọn hắn liền có thể đa phần chút tài nguyên, càng là không người đuổi theo cha. Na Dương nhà người đến là đi ra điều tra, nhưng vừa nghe nói trêu chọc tiên tông người, những người này rút lui nhanh chóng, còn đem Na Dương mục cho mắng gần chết, hận hắn sau khi chết còn cho trong nhà gây tai họa. Những này Việt Trần mấy người đồng đều không biết được, bọn hắn tại Hỏa Vân thành ngây người mấy ngày thấy không có người tới cửa, liền khởi hành tiến về Ly Hỏa vực đi. Hỏa Vân thành cùng Ly Hỏa vực cách xa nhau không xa, mấy người chỉ bay một ngày đã đến Ly Hỏa vực. Mờ tối bầu trời liên miên không dứt núi lửa, tùy thời phun trào nham tương, đây chính là Ly Hỏa vực vĩnh viễn không đổi cảnh tượng. Đặt mạnh tiến Ly Hỏa vực, Hỏa Ly liền vừa tỉnh lại. Một bộ hồng y sôi nổi xuống, Hỏa Ly duỗi lưng một cái, hỏa hồng sa bào tùy ý bay lên. Bây giờ Ly Hỏa vực người ở thưa thớt, trừ một chút tu luyện đến bình cảnh, không thể không đi ra người lịch luyện, đại đa số người đều ở tại tông môn hoặc độc phủ, chỉ đợi gió êm sóng lặng đằng sau mới có thể trở ra sóng. Hỏa Ly vung tay áo một cái, mang theo đám người liền hạ xuống địa tâm. Dưới mặt đất phong cảnh thiên kỳ bách quái, mấy người hiếu kỳ, thấy là nhìn không chuyển mắt, đợi cho tấm che thời điểm, càng là kinh hô liên tục. Một trận đè ép đằng sau, đám người tiến vào địa tâm bên trong. Bây giờ địa tâm bên trong dung nham ít đi rất nhiều, chắc là bị Thiên Phượng cùng Hỏa Linh linh thức hấp thu. Việt Trần vừa tiến vào địa tâm, Thiên Phượng liền cảm nhận được. Nó bây giờ thành thật lớn một quả trứng, toàn thân hiện lên kim hồng chi sắc. Đợi đám người nhìn thấy hồ dung nham kia bên trong từ từ bay lên trứng lớn thời điểm, kinh ngạc cái trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, cái kia trứng lại có người vừa cao, toàn thân kim hồng giống như thiêu đốt giống như hỏa diễm, cách thật xa đều cảm thấy không gì sánh được nóng bỏng. Chủ nhân, người trở về á? Thiên Vượng đã khôi phục tốt hơn nhiều, không được bao lâu liền có thể phá xác mà ra. Thiên Vượng thanh âm non nớt vang lên. Việt Trần gật đầu, nói ra, đã ngươi chẳng mấy chốc sẽ giáng sinh, cái kia đợi ngươi phá xác đằng sau, chúng ta lại đi thôi, cũng không kém điểm ấy công phu. Thiên Vượng sau khi nghe xong đằng sau, vui sướng không gì sánh được, bận bịu một đầu đâm vào hồ dung nham, trắng trợn hấp thu dung nham đi. Lập tức, trong hồ kia dung nham mắt trần có thể thấy bắt đầu giảm bớt. Việt Trần tìm kiếm khắp nơi cái kia hỏa linh linh thức, cuối cùng tại hỏa ly trong hang ổ tìm được cái này hỏa linh. Nó vừa thấy được đám người liền bắt đầu tránh né, Việt Trần nghĩ thầm, cái này hỏa linh chỉ sợ là đối lại trước gặp phải lòng còn sợ hãi, không muốn đi ra. Quả nhiên, tại hỏi tham qua ý kiến của nó đằng sau, thấy nó xác thực không muốn rời đi cái này địa tâm bên trong, Việt Trần cũng không miễn cưỡng nó. Sau đó Việt Trần cùng hỏa ly ngay ở chỗ này một bên bế quan tu luyện, một bên chờ đợi Thiên Phượng giáng sinh. Mấy người còn lại kết thành tâm bảo tiểu đội, tại cái này địa tâm bên trong bắt đầu quét sạch đứng lên. Nói là càng quét, cái kia thật không phải khoa trương. Căn cứ thần lôi phong ưu lương truyền thống, nhạn quá bạt ma nguyên tắc, Vương Minh mang theo Kim Linh cùng hai đứa bé, trừ một ít hồ dung nham đấy không tốt vớt bên ngoài, chỉ cần là có thể thu tập đồ vật đều bị mấy tên này cho thu hết sạch sẽ. Cái này địa tâm bên trong thừa thái hỏa hệ thiên tài địa bảo, ngẫu nhiên cũng xen lẫn khoáng thạch kim loại, Việt Khắc cùng Nhạc Kiên một người cầm cái túi càn khôn, nhặt được cái không biết trời đất. Việt Trần gặp Kim Linh ngồi tiếp, cũng yên lòng. Hắn còn tại trước đó bế quan địa phương khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Mới vừa vào đi, hắn liền nghe đến một trận sói tru thanh âm. Chỉ thấy vậy trước một mảnh vô ngần trống rông hắc thổ địa bên trên, bây giờ đã trồng đầy các loại linh dược. Đầu kia biến dị khiếu nguyệt tiên lang bây giờ thay thế hổ lô hoa vị trí, thành giám sát. Nó dù sao cũng là cái đại yêu, tại một nhóm người này loại trước mặt cũng xây dựng ảnh hưởng sâu nặng. Lúc này nó một tiếng sói tru phía dưới, trong dược điền người làm việc bảy tay chân đều nhanh mấy phần. Không sai, bây giờ càn khôn trong ấm rất là có mấy người đang làm việc, trừ hoàng thạch cùng hoàng hỏa bên ngoài, cái kia kim đan tu sĩ cũng bị hổ lô hoa sách đi ra làm việc tới. Còn có cái kia trước đó bị khổng du quét đi dương tây một đám nô bộc, bây giờ cũng đều tiến vào cái này càn khôn trong ấm, làm lên tù phạm. Những người này cũng biết, tiến vào nơi đây, vĩnh viễn không ngày nổi danh, liền có người tiêu cực phản kháng. Thằng đến bị ngày đó sói cắn mấy cái, kéo thật lớn mấy khối da thịt, mới kêu cha gọi mẹ nhận sai, ngoan ngoãn đi làm việc. Mà hồ lô ba chính mình, không phải luyện đan, chính là nằm ngáy ho ho. Lúc này hồ lô ba đã có 4 đầu tiên thiên thần cấm, vẫn còn tiếp tục tu luyện, đang theo đầu thứ 5 tiên thiên thần cấm xuất phát. Thấy vậy, Việt Trần dứt khoát thu hồi thần thức, cả người đầu nhập vào càn khôn trong ấm. Hắn cũng không đi kinh động người khác, chỉ có đầu kia thiên lang đại yêu, lỗ tai giật giật, liền lại tiếp tục sói tru một tiếng. Việt Trần thần thức gọi ra chư thiên thiện ác bảng, xem xét lên điểm thiện ác đến, chỉ gặp chủ nhân, Việt Trần chủng tộc, nhân loại cảnh giới, nhập khiếu thể chất, vô cấu đạo thể chuẩn tiên thiên tốt giá trị, 6239428 ác giá trị, 5749631. Việt Trần bị cái này trên phạm vi lớn tăng trưởng điểm thiện ác giật mình kêu lên, đợi yên tĩnh tưởng tượng, hắn lại sáng tỏ, cái này tốt giá trị xác nhận trừ trong tông đám người cống hiến bên ngoài, hẳn là còn có tu hành giới đám người cảm kích hắn vậy. Trần cái này vụ ảnh động sự tình. Như vậy tưởng tượng, những này điểm thiện ác thật đúng là không nhiều. Về phần cái kia ác giá trị thôi, đi ra 2-3 năm này gặp không ít ác nhân, còn hắn là cái nào cống hiến đây này. Bây giờ có nhiều như vậy điểm thiện ác, hắn lại có thể rút thưởng rồi. Hắn cũng lười tính toán có thể rút bao nhiêu hồi thưởng, cảm giác số lượng nhiều liền thật chỉ là số lượng chữ, còn lâu mới có được mấy lần trước rút thưởng vui vẻ. La Thiên tiền bối, ngài tỉnh chưa? Ta muốn rút thưởng. Việt Trần nhỏ giọng kêu. Rút liền hút đi, bất quá, xét thấy ngươi đã trở nên đứng lên, cái này rút thưởng quy tắc thôi, cũng muốn đổi bên trên thay đổi. La Thiên thanh âm lười biếng vang lên. Việt Trần trong lòng máy động, cái này thế nào còn nửa đường đổi quy tắc? Thật không phải là La Thiên tiền bối một mình cải biến sao? Trong lòng của hắn oán thầm, nhưng cũng không dám biểu đạt ra đến. Việt Trần hỏi, cái kia đổi thành trướng bao nhiêu mới có thể rút một lần? 1 triệu. Việt Trần có chút nhớ nhung chửi mẹ, dạng này thay đổi, hắn còn có thể quất đến mấy lần? Chỉ là hắn đến cùng không dám đắc tội La Thiên, sợ cái này miễn phí thưởng quận cũng không cho hắn rút. Cũng may, La Thiên câu nói tiếp theo lại khiến cho hắn tâm hoa nộ phóng. Chương 149, bảy màu tiên linh hoa. Chương 149, bảy màu tiên linh hoa. La Thiên lật ra cái nhìn không thấy bạch nhãn, tùy ý địa đạo, cái này tốc độ tăng tăng gấp 10 lần, cái kia rút đến đồ vật khẳng định cũng giá trị cao chút, đương nhiên, những này giá trị cao có thấp có, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi tự thân vật khí. Việt Trần liên tục gật đầu, ai muốn cái kia một đống phá qua nát áo, khẳng định là giá trị càng cao càng tốt ta. Hắn mang chờ mong, liên tục thúc giục nói, cái kia tới trước rút một lần nhìn xem. To lớn thưởng cuộn hiện lên ở Việt Trần trước mặt, thân thức của hắn nhẹ nhàng thôi động kim đồng hồ, mắt thấy nó im lặng bay vòng lên. Việt Trần nhìn chằm chằm cái kia thưởng trên bàn vật phẩm, từng cái nhìn sang. Cái này 12 cái trong ngăn chứa, đan dược và luyện tài hay là chiếm đại đa số, còn lại mấy cái trong ngăn chứa chỉ có một bản công pháp, hai kiện pháp bảo cùng hai loại thần tài. Việt Trần nghĩ thầm, không đề cập tới đan dược phẩm chất, chỉ từ pháp bảo này cùng thần tài nhìn lại, cũng xác thực giá trị cái kia 1 triệu điểm thiệt ác, huống chi đây là không tốn tiền. Kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại, chỉ hướng đan dược phương hướng. Việt Trần tâm nhấc lên, hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp viên đan dược kia hiện lên màu ngà sữa, trên đó có một đạo đan văn, lây dính một tầng choáng sắc. Viên đan dược kia tên là Ẩn Thần Đan, cùng cái kia dưỡng thần đan nhưng lại có khác biệt, đây là đan dưỡng thần đan trên cơ sở cấp độ càng sâu hơn dưỡng thần hồn, là linh hồn xuất khiếu chuẩn bị sẵn sàng, thích hợp nhất đột phá xuất khiếu kỳ trước phục dụng. Việt Trần có chút mừng rỡ, đan dược này nhắm ngay chuẩn bị đột phá xuất khiếu kỳ tu sĩ đều hữu dụng. Chỉ bất quá, đan dược này bên trên chỉ có một đạo đan văn, xem ra còn muốn hổ lô hoa nấu lại trùng tạo mới được. Lại hắn còn chưa tại tụ bảo các từng thấy đan dược này, nếu là trong tông môn không có đan dược, gọi hồ lô hoa phân tích một phen, nghiên cứu ra đan phương đến, giao cho tông môn, nghĩ đến đối với tông môn cũng có lợi thật lớn. Việt Trần cẩn thận xuất ra bình ngọc, đem đan dược này thu hồi. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, tiền bối, hay là cùng một chỗ toàn bộ rút đi. Lần này về rút có chút lãng phí thời gian, dù sao cái này rút thưởng dựa vào là tất cả đều là khí vận. La Thiên cũng không đáp lời, chỉ có cái kia to lớn thưởng cuộn nhanh trong chuyển động đứng lên. Rất nhanh, liền có cái gì lốp bốp rớt xuống. Việt Trần vội vươn tay tiếp được, từng cái xem xét đứng lên. Đầu tiên nhìn vào trong mắt chính là một đóa kỳ hoa, cái này hoa thất thải quang hoa lập lòe, rơi vào mấy thứ vật phẩm bên trong, đặc biệt dễ thấy. Đây là một đóa thất thải linh tiên hoa, có hỗn hợp bản chất công hiệu, có thể đem các loại bản chất hỗn hợp cùng một chỗ, lẫn nhau không xung đột, đối với vậy tu luyện nhiều loại khác biệt pháp lực tu sĩ, ngưng kết kim đan lúc cực kỳ có nhất dụng. Việt Trần trước sớm từ cái kia tụ bảo các trưởng quỹ cho trong ngọc giản, liền thấy đóa này linh hoa, còn chuẩn bị về tông môn đi tìm một phen, nhìn có thể hay không tìm tới, làm hắn hỗn hợp âm dương ngũ hành thần quang chi dụng. Nhưng cái này thất thải tiên linh hoa chỉ có thể cả cây phục dụng, không có khả năng luyện đan, trộn lẫn vào khác bất kỳ vật gì, nếu không chắc chắn cải biến linh tiên hoa hiệu quả, không hề có tác dụng. Hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng, chỉ muốn nếu là tìm không thấy thất thải linh tiên hoa, liền nhiều tu luyện chút thời gian, chậm rãi hỗn hợp cũng là phải. Bây giờ rút thưởng không cần tốn nhiều sức liền phải đóa này thất thải linh tiên hoa, thật sự là không tưởng tượng được kết quả. Hắn lại nhìn cái kia đĩa quay một chút, luôn cảm thấy mỗi lần hắn cần gì liền đến cái gì, cái này thật không phải là trong cõi u minh một đôi tay an bài tốt, có thể là hắn lên đời ăn khổ. Đời này lao thiên gia bồi thường hắn tới. Bây giờ hắn cũng tìm không được một đáp án, đành phải nằm ngửa nhẫn nhục chịu đựng. Cũng may trước mắt đến xem, đoạt được kết quả cũng không tệ. Hắn đem đóa này linh tiên hoa thu tại một cái hộp ngọc bên trong, chỉ đợi về tông sau lúc tu luyện phục dụng. Tiếp lấy Việt Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nhìn mặt khác mấy món vật phẩm. Vừa xem xét này, trong lòng của hắn lại là vui mừng. Trong đó kia có một dạng luyện tài, tên là Bích Phong Thạch, luyện khí lúc gia nhập một chút Bích Phong Thạch, có thể gia tăng pháp bảo tốc độ di chuyển. Cho nên, cái này Bích Phong Thạch mặc dù không phải thật tài, nhưng cũng đồng dạng có được. Ngoại giới thật không tốt tìm được. Hắn đang chuẩn bị khi nhàn hạ luyện chế một chiếc bảo thuyền, đến lúc đó đem cái này Bích Phong Thạch cùng một chỗ luyện vào bảo thuyền bên trong, bảo thuyền thành hình sau chắc chắn tốc độ tăng nhiều. Đây thật là cảnh bên trên thêm hoa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Chỉ là đây chỉ có một viên Bích Phong Thạch, lại là có chút thiếu, còn muốn nghĩ biện pháp khác lại tìm chút trở về. Việt Trần lại đem viên này Bích Phong Thạch cất kỹ, từng cái cầm lấy trên đất vật phẩm cẩn thận chú đáo, sợ bỏ lỡ vào bối gì. Lại phát hiện còn lại chỉ là một chút đan dược và linh khí đạo khí thôi. Hắn đem những này không dùng được đồ vật đều thu hồi. Đợi về sau thu tùy tùng lại phân phát xuống dưới, lấy đó ban thưởng. Từ đó, lần này rút thưởng liền hoàn toàn kết thúc. Việt Trần vừa lòng thỏa ý, lại không phàn nàn cái kia tốc độ tăng gấp 10 lần rút thưởng cần thiết điểm thiện ác. Bây giờ hắn điểm thiện ác đã có ngàn vạn sau khi, trong lòng của hắn có chút nữa, không biết cái này 10 triệu điểm thiện ác có thể hối đoái vật gì tốt. Việt Trần đầy cõi lòng mong đợi hỏi, tiền bối, cái này ngàn vạn điểm thiện ác có thể đổi vật gì tốt à? La Thiên vẫn như cũng là bề bài, hắn nói có thể đổi đồ vật cũng không phải ít, muốn nhìn ngươi tự thân cần thiết, lại đến hối đoái. Việt Trần đầy sau đầu hấp tuyến, cái này nói cũng không nói có cái gì khác nhau. Hắn trái lo phải nghĩ cũng không biết nên đổi những thứ gì trở về, nhưng mạo muội chẳng giàu, có tiền không tốn, trong lòng ngứa khó trách thụ nhỏ. Việt Trần cân nhắc nửa ngày, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, cái này Bích Phong Thạch có thể hối đoái sao? La Thiên thật lâu không nói chuyện, đợi Việt Trần kìm nén không được thời khắc, hắn mới chậm rãi nói ra, ta vốn cho là ngươi còn muốn mấy lần mới biết được hỏi ta vấn đề này đâu, xem ra ngươi cũng là không đốc, cái này không, liền kịp phản ứng. Chỉ cần là tại cái này chư thiên thiện ác bảng bên trên lấy được bất kỳ vật gì, lần sau đều có thể trực tiếp đổi được. Đương nhiên, nếu là vật kia ở trên đời này là phần độc nhất lời nói, cũng là đổi không đến. La Thiên bình chân như bại nói. Việt Trần khỏe miệng giật một cái này La Thiên tiền bối động một chút lại tổn hại hắn hai câu, chẳng lẽ nhìn hắn có điểm thiện ác không cần, cố ý buồn nôn hắn tới. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, vậy ta đổi một chút Bích Phong Thạch đi. Những này điểm thiện ác có thể đổi bao nhiêu Bích Phong Thạch? La Thiên dừng lại một chút, nói ra, Bích Phong Thạch 100,000 điểm thiện ác một viên, ngươi cái này điểm thiện ác có thể đổi 100 khỏa còn dư xài. Việt Trần cảm thấy nhất định, suy tư sau, nói ra, vậy ta đổi 50 khỏa đi, nếu là không đủ, lại đến đổi cũng là phải. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trước mắt liền xuất hiện nhắc nhở, ngươi là có hay không sử dụng 5 triệu điểm thiện ác hối đoái 50 khỏa Bích Phong Thạch. Việt Trần nhìn trước mắt nhắc nhở, luôn cảm thấy cái này thiện ác bạn sợ hắn đổi ý như vậy, không kịp chờ đợi muốn hắn hối đoái. Hắn cân nhắc lại lo lắng nửa ngày, nhìn chằm chằm cái kia nhắc nhở nhìn một lúc lâu, mới thần thức nhẹ nhàng xúc động là. Rất nhanh, trước mặt hắn liền xuất hiện một đống tản ra ánh bích quang Bích Phong Thạch. Những này Bích Phong Thạch hắn luyện chế bảo thuyền có cái hơn 10 khỏa liền tận đã đủ dùng, còn lại hắn chuẩn bị phân cho Vương Minh cùng Tam Tỷ Viễn Hân. Chương 150, Thiên Vượng chương 150, Thiên Vượng Vương Minh cùng Viễn Hân hai người, một cái chuẩn bị luyện chế Lưu Vân Thoa, một cái bản mệnh pháp bảo chính là Âm Dương Tích Ma Thần Toa, đều là đối với tốc độ phi hành có yêu cầu pháp bảo. Nếu là luyện chế lúc gia nhập cái này Bích Phong Thạch, pháp bảo tốc độ phi hành tất nhiên tăng. Việt Trần đem vô dụng đồ vật đều ném đến cái kia ngay tại ông tác hưởng lò luyện đan bên dưới, cũng liền không thèm quan tâm. Chắc hẳn, Hồ Lô Hoa cũng nhanh tỉnh lại thu đan. lập tức hắn một cái lắc mình ra cựu chuyển càn khôn hồ. Địa tâm bên trong, Vương Minh mấy cái còn tại đào bảo, mỗi người đều thu hoạch tương đối khá. Lộc cộc một trận phảng phất đổ bật đun sôi thanh âm vang lên. Việt Trần trong lòng giật mình, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản rộng lớn đậm đặc hồ dung nham, bây giờ đã dung nham thưa thớt, sắp thấy đáy. Hòa Ly lúc này cũng đã đình chỉ tu luyện, hắn rời bước đến Việt Trần bên người, chờ đợi cái kia thiên phượng phá xác mà ra. Ba, một điểm cuối cùng dung nham hoàn toàn biến mất, từ đáy hồ kia chỗ sâu dâng lên một viên màu đỏ vàng cự đàn. Quả trứng lớn này lên tới không trung, lại hướng bên hồ bay tới. Nó rơi xuống bên bờ đằng sau, dường như đã khống chế không nổi tự thân năng lượng, phát ra trùng thiên lóa mắt hồng quang. Mà tại cái kia quang mang bên trong, cự đàn không ngừng bành trướng co bảo, như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Nửa khắc đồng hồ sau, cự đàn đình chỉ động tĩnh, kim hồng quang mang cũng dần dần rút về. Đợi hết thể bình tĩnh trở lại, nguyên điệu lộ ra một cái đầu người lớn nhỏ trứng chim, trên đó hiện đầy kim hồng hoa văn. Vương Minh bọn người sớm đã nghe được động tĩnh chạy đến, lúc này đều vây quanh viên này trứng chim, chờ nó phá xác mà ra. Đốt, đốt đốt. Một trận chim chóc mổ sát thanh âm truyền đến, Việt Trần mấy cái bận bịu mở to hai mắt, muốn nhìn cái cẩn thận. Nhưng mà, cũng không biết là nó bị thương quá mức, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, hay là chim này sát quá dày, thiên vượng mổ nửa ngày, còn chưa lột xác. Việt Khắc cùng Nhạc Kiên cùng tuổi, lại so Nhạc Kiên tinh một chút, hay là tiểu nhi tâm tính, hắn sở trường đi đâm cái này trứng vượng. Việt Trần cũng không ngăn cản, có chủ tâm để hắn thụ cái giáo huấn, miễn cho về sau không biết trời cao đất rộng. A, vừa mới tới gần, một đạo sóng nhiệt đập vào mặt, lập tức đem hắn lông tóc đốt cháy khét, cũng may thiên vượng khống chế chút, nếu không sợ là muốn đem hắn bỏng. Mấy người nhịn cấm không khỏi lén cười lên. Việt Khắc nước mắt rưng rưng nhìn về phía Kaka, gặp hắn nhẹ nhàng nhìn qua, lập tức ủy khuất thu hồi nước mắt, không còn dám nũng nịu. Đốt đốt mổ xác, âm thanh càng phát ra gấp rút, vỏ trứng đã ẩn hiện vết dạng. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia kim hồng vỏ trứng bỗng nhiên phát ra quang mang, lại trong nháy mắt tối xuống dưới, cho đến vỏ trứng hoàn toàn mất đi kim hồng chi sắc. Két. Một tiếng thanh thúy phá xác tiếng vang lên, viên này trứng chim lập tức đã nứt ra một cái khe. Thiên Vương dùng sức thoáng dây rùa, giang giác, vỏ trứng rốt cục hoàn toàn phá tan đến, lộ ra bên trong hỏa hồng chim chóc. Thiên Vương vừa mới phá xác, liền thuận khí hơi thở lao thẳng tới Việt Trần mà đến. Nó chuẩn xác không gì sánh được đầu nhập Việt Trần trong ngực, thân mật cọ sát lồng ngực của hắn, non nớt tiếng nói thê, "Chủ nhân." Việt Trần một bàn tay ôm Thiên Vương, một bàn tay sờ lên nó lông tơ. Thiên Vương tuy là vừa mới xuất sinh, lông tơ lại ấm áp khô ráo, cũng không ướt át dính dính, vỏ trứng nhìn cũng nhỏ, nó cũng chỉ có trai trai con gà lớn như vậy. Thiên Vương hỏa hồng con mắt có chút nheo lại, tại Việt Trần trong ngực lại cọ sát mấy lần sau, hai cái cánh thịt chấn động, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Nó dạo bước đến vỏ trứng trước, mấy ngụm đem cái kia một đống vỏ trứng toàn bộ ăn hết, cuối cùng còn ở một cái. Việt Trần thấy khỏe miệng giật một cái này phượng điểu xem xét khẩu vị liền không nhỏ, cũng không biết hắn ít đòi bốn liếng có thể hay không nuôi sống cái này phượng điểu. Không được, hắn phải thật sớm giáo dục cái này phượng điểu, ngàn vạn lần đừng muốn ăn nhà mình ăn, ngày bình thường vô sự, có thể đi sư phụ sư tổ nơi đó nghèo túng. Lại không thành cũng có thể đi trưởng giáo chân nhân nơi nào đây cái đáng thương, chắc hẳn cũng có thể lăn lộn cái đôi nhi tròn. Việt Trần có chút phát sầu mà nhìn xem thiên phượng, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào nuôi nó. Mà lúc này hoàn toàn ngây người Khổng Du thì lấy lại tinh thần, nó hét lớn, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không có mới mới cũ, không cần ta nữa." Nói đi, nó kim hoàng con mắt ẩn hiện thủy quang, lại lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Việt Trần bất đắc dĩ nói, "Nó mới hơi lớn như vậy, ngươi liền không thể nhường một chút nó sao?" Lại nói, "Nó đã nhận ta làm chủ, cải biến không được." Việt Trần xoay người lại, yên lặng nhìn xem Khổng Du nói, "Mà ngươi, lại là sinh tử của ta đồng bạn, ta Việt Trần, là loại kia thị phi không phân, lấy oán trả ơn, có mới nối cũ người sao?" Khổng Du nghe được hắn nửa đoạn trước vốn định không quan tâm náo sắp nổi đến, lại không phòng rất nhanh liền bị Việt Trần tú một mặt. Nó ấp úng nửa ngày, linh quan hạ ra một phát, khẽ nói, "Tiểu tử ngươi yên nhi hỏng, ai biết ngươi nói thật giả, thử, ta mang Việt Khắc tiếp tục tầm bảo đi." Nói đi, nó miệng chim rối ra, điêu lên Việt Khắc liền chạy xa. Việt Trần nhìn nó cùng chó rượt đến giống như, khẽ lắc đầu, không để ý tới nó. Vương Minh thấy buồn cười, cái này lục mao khổng tức hẹp hòi lại tự đại, tức cuồng vọng lại gian trá, bây giờ còn học được ăn giấm, thật là rất khó khăn làm. Nhạc Kiên gặp Việt Khắc bị điêu đi, có chút nóng nảy. Nhưng hắn mới đến, còn có chút khiếp đảm, ngày bình thường trầm mặc ít nói, chỉ cùng Việt Khắc có mấy lời nói, bây giờ gấp đứng thẳng bất an, lại không dám hỏi thăm, đành phải để mắt len lén nhìn Việt Trần. Vương Minh ở bên cạnh hắn, sờ lên đầu của hắn dưa, nói chớ lo lắng, cái kia khổng tức chẳng mấy chốc sẽ trở về, chúng ta lập tức muốn rời khỏi nơi này, về tông môn. Nói đi, Vương Minh cười vui vẻ. Rời đi tông môn hơn một năm, hắn hết sức tưởng niệm trong tông hết thảy, cho dù là một ít mắt cao hơn đầu nội môn sư minh, bây giờ nghĩ đến, lại cũng cảm thấy vạn phần đáng yêu. Quả nhiên, không bao lâu sau, cái kia lục mao khổng tức lại trở đi Việt Khắc vui vẻ trở về. Nó lại khôi phục vinh vang đắc ý bộ dáng, kêu lên, "Tiểu tử, ngươi sự tỉnh xong xuôi không có? Xong việc ta liền ra ngoài, nơi này nào có trên trời đợi dễ chịu." Việt Trần gật đầu, đem thiên phượng đặt ở trên bờ vai hắn, nhìn về phía Hòa Ly. Hòa Ly cái này bài thiên nhất thẳng lặng lặng, cũng không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Việt Trần suy đoán, cái này Hòa Ly tiền bối chẳng lẽ là nhớ nhà không muốn rời đi nơi này. Nếu là tiền bối cũng không quay về, sư phụ có thể hay không đánh hắn a? Chính hắn dọa chính mình, sinh sinh đem chính mình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn lại không biết, từ khi Hỏa Ly đi theo Việt Trần sau khi ra cửa, hắn hơn 2 năm qua trải qua hết thảy, so với hắn trước đó mấy ngàn năm còn nhiều hơn. Hắn thường rời đi Việt Trần bên người, ẩn vào thế gian nhỏ thứ, tiến vào hoàng cung miếu đường, thể vị nhân sinh muôn màu. Bởi vậy, Những ngày qua, hắn thường lâm vào trầm tư. Hắn hôm nay, khí tức càng phát ra tối nghĩa, so với thần tiêu tử lôi tháp cũng không kém bao nhiêu. Xem chừng, Hỏa Ly chẳng mấy chốc sẽ sinh ra thứ 35 đạo tiên thiên thần cấm, cách hậu thiên linh bảo lại tới gần một bước. Hắn gặp Việt Trần chống lại, tay áo hất lên, vòng lên một đạo linh quang, mang theo đám người xuyên qua tấm tre, thẳng hướng mặt đất bỏ chạy. Ly Hỏa vực, một chỗ vắng vẻ chi địa, Hỏa Ly mang theo mấy người thoát ra mặt đất sau, hắn lại hóa thành chỉ dáng dấp hồng xích, cắm vào Việt Trần đạo kế phía trên. Chương 151, về tông chương 151, về tông cựu thiên phía trên, vạn dặm không mây. Việt Trần tế ra bánh bạch tiểu chu, mang theo Việt Khắc cùng Nhạc Kiên ngồi lên, đùa lấy thiên vượng, ung dung tiến lên. Khổng Du trở đi vương mình, hào hứng cao, vui sướng kêu to, hoa mỹ vi vũ kéo lên thật dài ánh sáng cầu đồng, giống như một đạo cầu đồng treo ở trên trời. Chỉ có Kim Linh, lái kinh hồng, kiếm quang nhanh chóng bắn, giống như tên rời cùng, đem mấy người lắc tại sau này. Việt Trần yên lặng ở trong lòng cảm khái, bất luận kẻ nào tại Tiên Tông ở lâu, đều muốn bị trong tông bầu không khí đồng hóa, xem tông môn là nhà. Ngắm lại Kim Linh trước đó lạnh lùng, lại nhìn hắn bây giờ lòng chỉ muốn về bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng hắn là muốn vội vã đi gặp đạo lữ đâu. Lên đường bình an vô sự, thời gian dần qua Thiên Đô Sơn đã thấy ở xa xa. Nhìn qua cái kia liên miên chập trùng, bao la hùng vĩ ngụy ngụy dãy núi, Việt Trần tâm tình cũng kích động. Việt Khắc cùng Nhạc Tiên hai cái một đường đi tới, nhìn khắp tốt đẹp sơn hà, kỳ phong cảnh đẹp, bây giờ lại nhìn Thiên Đô Sơn, như cũng không cầm được sợ hãi thán phục. Tiên Tông to lớn trước sân môn, mấy người chậm rãi rơi xuống, lập tức móc ra lệnh bài đệ tử mở ra cấm chế, tiến vào tông môn. Trước sơn môn phòng thủ hai vị đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao cầm lấy lệnh bài đệ tử, thần thức xuyên vào trong đó, truyền lại tin tức đi. Một lát sau, Tàng Kiếm Phong cùng Thần Lôi Phong hai đại thủ tọa đệ tử về tông tin tức liền truyền khắp tông môn. Việt Trần mấy cái còn không biết được việc này, còn tại quảng trường tông môn bên trên từ từ đi dạo, thuận tiện cho hai cái nhỏ giảng giải tông môn thưởng thức. Lúc này trên bạch ngọc quảng trường, nhân số cũng không nhiều. Đến một lần rất nhiều đệ tử bị phái ra tông môn chấp hành nhiệm vụ, bây giờ còn chưa về tông. Thứ hai thôi, cái này lưu tại trong tông đệ tử, cũng không tốt tại những sư huynh đệ khác đi lúc thi hành nhiệm vụ, tại trong tông tụ hội đi dạo. Cho nên tông môn này trên quảng trường, bây giờ chỉ có số ít đệ tử đang diễn luyện pháp thuật, ngẫu nhiên mới có người truyền đạo giải hoặc, càng không trước đó chúng đệ tử bắt quái truy tinh lúc cảnh tượng nhiệt náo. Bất quá, coi như ít người, đó cũng là cùng lúc trước so ra mà nói. Việt Trần mấy người ở trên quảng trường tản bộ một vòng sau, chuẩn bị trở về Thần Lôi Phong lúc, liền bị một đám đệ tử vây. Những đệ tử này đồng đều thần tình kích động, hưng phấn không thôi hướng Việt Trần nói lời cảm tạ. Cái này nói cảm tạ Việt sư minh đại nghĩa, vì tông môn làm rất nhiều công hiến, được lợi chính là bọn hắn những đệ tử này. Cái kia nói Việt sư đệ tuyệt thế thiên tư, tuổi còn nhỏ đã luyện cường, vạn năm khó gặp. Trong lúc nhất thời tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, nghe được Việt Trần bên thai ông trực hưởng. Việt Trần cảm thấy vạn bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, hắn liền không nên tại trên quảng trường này đi lung tung. Hắn lại chỗ nào biết được, từ khi hắn đem thối thể dịch trên phương thuốc giao cho tông môn sau, toàn tông trên dưới liền không có cái nào không cảm kích hắn. Dù là những cái kia lòng dạ hẹp hòi hạng người, lần này đối với hắn cũng mất toán niệm, chỉ còn lại cảm kích. Dù sao tu sĩ coi trọng nhân quả, ai cũng không dám làm ra cái kia bưng lên bát ăn cơm, buông xuống cơm chửi mẹ chuyện thất đức, nếu không, tâm ma cái kia quan liền khổ sở. Lại có rất nhiều cùng Việt Trần chưa từng gặp nhau sư minh đệ, cho hắn được lợi, trong lòng đối với hắn cái này chưa bao giờ gặp mặt đồng môn, cũng dâng lên vô hạn hảo cảm, thế phải kết giao một phen mới được. Về sau lại có vụ ảnh độc sự tình, đám người cho hắn nhắc nhở, đúng vậy đến lại thiếu một cái không lớn không nhỏ nhân quả a mà tại Việt Trần thời điểm không biết, chúng đệ tử đã thành lập nên nhóm fan hâm mộ, từ nay về sau, hắn Việt Trần cũng là có fan hâm mộ người. Việt Trần bây giờ còn không biết có một lần này, đại hắn biết được lúc, trong nhóm fan hâm mộ đã có không ít. Bất quá vậy cũng là chuyện sau đó, hiện tại, hắn đành phải cùng những sư minh đệ này từng cái hàn huyên, lẫn nhau vấn an. Việt Khắc cùng Nhạc Kiên tại thang mây bên cạnh thấy là trợn mắt hốt mồm, giống như Việt Trần cùng Vương Minh mới vừa vào tông lúc bình thường bộ dáng. Ngẫm lại khi đó Thái Lâm đạo nhân, lại nhìn bây giờ Việt Trần, đồ đệ này đến cùng còn kém chút, miệng còn hôi sữa tiểu thiếu niên đến cùng không bằng thanh niên đạo nhân nổi tiếng a. Đợi Việt Trần từ vòng vây này bên trong phá vây lúc, đã là một lúc lâu sau. Hắn xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi, sửa sang áo bào, lòng vẫn còn sợ hãi mang theo Thiên Phượng cùng Khổng Du lên màu tím thang mây. Vương Minh sớm đã mang theo hai nhỏ tại trên thang mây chờ, về phần Kim Linh, tiến vào tông môn hắn liền trực tiếp về Tàng Kiếm Phong gặp mặt sư tôn đi. Không đề cập tới hai nhỏ cùng hai con chim nhỏ đứng tại trên thang mây là như thế nào sợ hãi thán phục, chỉ nói Thần Lôi Phong đỉnh trong độc phủ, Thái Lâm chân nhân chính chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nhìn xem tứ đệ tử Trung Nguyên, hận không thể đem hắn đầu đẩy ra, xem hắn trong đầu có phải thật vậy hay không chỉ có toàn cơ bắp. Nói đến hắn Thái Lâm khó khăn tích lũy lên một thế anh danh, hẳn là chính xác muốn thua ở tên đệ tử này trong tay. Bây giờ, cùng thế hệ đệ tử cái nào không sau lưng trong đất trò cười hắn thu cái du một đầu, ngẫm lại hắn liền bóp cổ tay không thôi, lúc trước hắn làm sao lại không có khả năng lại nhiều nhìn xem đâu. Cái kia không giống bình thường có thể là thiên tài, cũng càng có thể là đồ đần a. Đang lúc Thái Lâm chân nhân cảm thấy oán nghiệm không thôi lúc, trong thần thức chỉ thấy hắn cái kia cho hắn tăng không ít mặt mũi đại đệ tử cùng nhị đệ tử đồng thời trở về. Thái Lâm chân nhân mừng rỡ, đem cái kia bực mình tứ đệ tử nhét vào trong độc phủ, một cái thuần gì, đã đến Thần Lôi Phong diễn võ trường chỗ, chờ đợi hai cái đồ nhi trở về. Một chút thang mây, Việt Trần cũng có chút không kịp chờ đợi muốn hướng trên đỉnh núi sông, vừa mới chuyển qua đại điện nghị sự, liền gặp được cái kia đứng lặng tại đỏ tía giao nhau trên diễn võ trường thân ảnh. Dáng người thẳng tắp, áo xanh phi dương. Việt Trần con mắt lập tức liền đỏ bừng. Lúc này hắn như thầy như cha, người thân nhất sư phụ, ở trên đời này, cho hắn vô hạn cảm giác an toàn sư phụ, dù là hắn tùy ý làm vậy, thần bí dị thường, cũng định viên bao dung sư phụ của hắn. Việt Trần một cái đi vội, vọt tới Thái Lâm chân nhân trước người, bình một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt hắn, thật lâu không dậy nổi. Thái Lâm chân nhân nhìn thấy Đồ Nhi đang cao hứng đâu, chỗ nào hiểu được hắn quỳ liền không dậy nổi, lập tức đem hắn gấp đến độ hoảng, sợ là Đồ Nhi ở bên ngoài ăn phải cái lô vốn, bị ủy khuất, trở về tìm hắn nũng nịu tới. Nghĩ đến chỗ này, Thái Lâm chân nhân bận bịu nhìn về phía nhị đệ tử, lấy ánh mắt hỏi thăm, hắn sư huynh đây là thế nào? Vương Minh lắc đầu, ra hiệu vô sự. Thái Lâm chân nhân lập tức yên lòng, hắn duỗi ra khớp xương rõ ràng đại thủ, nhẹ nhàng đỡ dậy Việt Trần, ôn nhu nói, đây là thế nào, đều lớn như vậy, hay là tiểu nhi tư thái, đứng lên, vi sư nhìn một cái, có thể trưởng thành. Thái Lâm chân nhân một phen, nói Việt Trần sắc mặt ửng đỏ, hắn có chút ngượng ngùng đứng dậy, ngẩng đầu lên, mở to một đôi sáng long lánh như là nước rửa qua giống như mắt đen, nhìn xem Thái Lâm chân nhân, nụ mộ nói sư phụ, Đồ Nhi muốn ngài. Thái Lâm chân nhân quan sát tỉ mỉ một trận, hồi tưởng lại hắn mới vừa vào tông lúc bộ dáng, cảm khái nói, đây là sự thực trưởng thành, vi sư cảm thấy rất an ủi. Hắn tiếng nói nhất chuyện, lại nói đến vi sư nơi nào đây lại ôn chuyện, ngươi cái tên này, đều trở về, còn không nhiệt thân. Vừa dứt lời, màu đỏ thước nhỏ liền từ Việt Trần trên đầu thoát ly, xoay tít vòng vo vài vòng, hỏa ly liền hồng y phiêu diêu đứng ở người trước. Chương 152, Vân Tường chương 152, Vân Tường hỏa ly hoàn toàn như trước đây tùy ý trừng dương, hắn tà mi vậy một cái, chê bừa, tại sao? Đây là đã lâu không gặp lấy ta, nhớ ta. Việt Trần che mắt, lời này nghe làm sao như vậy không thích hợp đâu. Hỏa ly tiền bối thân là thuần dương pháp bảo, đẳng cấp quá cao. Sư phụ tại Hỏa Ly tiền bối trước mặt tựa như cái nhóc đáng thương, mỗi lần đều bị hắn nghẹn đến hoảng. Thái Lâm chân nhân lườm hắn một cái, tay áo giương lên, bọc lấy một nhóm người này liền lên Thần Lôi Phong đỉnh. Đợi trở lại trong động phủ, nhìn thấy kia đang thương hề hề còn đứng ở trong động phủ Trung Nguyên, Thái Lâm chân nhân cứng lại, Đồ Nhi này cũng quá khờ chút. Nhìn hắn bộ kia ngốc dạng, Thái Lâm chân nhân khẽ thở dài một cái, phân phó nói, đi gọi ngươi Tam sư tỷ đến đây. Trung Nguyên gặp sư phụ chưa lại tức giận, mừng rỡ, nặng nề mà ứng tiếng, "Ai?" Nói đi, hắn có cẳng liền chạy. Việt Trần thấy mà ngơ, đây chính là sư phụ cho hắn tìm sư đệ sao? Tại sao có chút đầu óc không đủ thông minh bộ dáng? Không đợi hắn hỏi cho rõ, ngoài động phủ liền truyền đến Trung Nguyên thật thà thanh âm, "Sư phụ, bọn ta tới." Việt Trần khẽ miệng giật một cái, sáng tỏ người sư đệ này quả thật có chút gở. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động phủ, chỉ gặp từ bên ngoài đi tới hai cái 10 tuổi tả hữu hài đồng. Đương đầu là một vị nữ đồng, tuổi con nhỏ liền mắt ngọc mày ngài, da trắng mỹ mạo, sau khi lớn lên nhất định cũng là vang dội tiên tông nhân vật thần tiên. Trung Nguyên đi theo phía sau nàng, nhắm mắt theo đuôi đi theo vào, hắn khỏe mạnh kháo khỉnh, thân thể so người đồng lứa cao hơn rất nhiều, ngũ quan đoan chính mang trên mặt nụ cười thật thà. Vân Tường vừa tiến đến, liền thấy cái kia đứng ở trong động phủ, phong thái yểu điệu thiếu niên lang. Gặp hắn một đôi mắt đen chính nhìn đem tới, Vân Tường bên thai có chút hơi đỏ lên, nhưng nàng không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại trắng bệch. Vân Tường lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhẹ nhàng, hướng sư phụ thỉnh an, gặp qua sư phụ gọi đệ tử đến cần làm chuyện gì? Thái Lâm chân nhân nhìn xem cái này duy nhất nữ đệ tử, cảm thấy cũng có chút phiền muộn. Hắn lúc trước thu người nữ đệ tử, vốn là muốn cho Việt Trần sư minh đệ hai cái tìm nhu thuận nghe lời tiểu sư muội. Ban đầu ở Thần Tiêu Phong nhìn thấy Vân Tường lúc, cảm thấy nàng hết sức đáng yêu, nhưng mà thu đồ đệ sau mới phát giác, vậy cũng chỉ là cái mặt ngoài thôi. Đệ tử này cả ngày trốn ở trong động phủ, từ trước tới giờ không ra ngoài, nhu thuận đến là biết điều, nhưng cũng quá trầm mặc chút. Hắn lại không biết, cái này Vân Tường trong mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị người phát giác nàng có không gian tùy thân sự tình. Nàng vốn là tiên tông trong giới vực Nam Nguyệt thành Vân gia nữ nhi, cái này Vân gia là cái tiểu gia tộc, trong nhà ngay cả cái kim đan tu sĩ đều không, tu vi cao nhất cũng chỉ có thiên cương kỳ. Nhưng Vân Tường lúc mới sinh ra liền kèm theo một cái không gian tùy thân, giờ nàng u mê vô trì, không rõ không gian này là cái gì, còn hỏi qua mẫu thân, lại bị hung hăng giáo huấn một trận, gọi nàng vĩnh viễn đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nàng đến nay còn nhớ rõ mẫu thân lúc đó đã vui sướng vừa lo buồn thân sắc, khi đó nàng không hiểu. Đợi nàng thoáng sau khi lớn lên, mưa dầm thấm đất, nhìn thấy trong gia tộc mọi người vì một chút tài nguyên tu luyện lục đục với nhau, thân tình đều không để ý thời điểm, nàng mới có hơi minh bạch mẫu thân dụng ý bởi vậy, nàng sợ chính là ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, cả ngày buồn bực, ngay cả tu hành đều là len lén che giấu tu luyện, nàng cũng rất tuyệt vọng. Thẳng đến lúc này tiên tông thu đồ đệ, mẫu thân phí hết lớn khí lực mới đưa nàng đưa tới, cũng căn dặn nàng tuyệt đối không nên bại lộ không gian sự tình. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng, vạn nhất bị người biết hiểu việc này, sợ là lại không an bình ngày. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, nàng bị Thái Lâm chân nhân thu làm đệ tử, coi như sư phụ lại cùng ái dễ thân, nàng cũng không dám bại lộ tự thân, sợ không biết ngày nào liền đã mất đi hôm nay hết thảy. Nàng phen này tâm sự không người biết được, Thái Lâm chân nhân cảm thấy phiền muộn, cũng không nhiều lời nói, chỉ vào Việt Trần nói đây là đại sư minh của ngươi, ngày sau gặp hắn như gặp ta, về sau liền do đại sư minh của ngươi dạy bảo hai người các ngươi, vô sự chớ có đến phiền ta. Lại tiếp tục chỉ vào Vương Minh nói đây là nhị sư minh ngươi, hai người các ngươi muốn mời hắn như minh giải, cũng phải nghe hắn dạy bảo. Vân Tường cảm thấy chấn động, nhưng cũng ngoan ngoãn xác nhận. Trung Nguyên lại ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp xác nhận. Việt Trần trong lòng lại nói thầm đứng lên, hai cái này sợ là không tốt dạy dỗ đi. Nếu không sư phụ không nên là bộ dáng như thế. Hắn mở ra pha vọng thần mâu, dương mắt hướng hai người nhìn lại. Vân Tường chỉ cảm thấy đại sư minh một chút trông lại, tự thân giống như bị định trụ bình thường, không thể động đậy, toàn thân trên dưới không có nửa điểm bí mật. Trong nội tâm nàng vạn phần hoảng sợ, người cũng run rẩy lên, sợ như vậy bị đoạt cơ duyên, đưa tới họa sát thân. Việt Trần có chút ngoắc ngoắc khóe môi, vị sư muội này xem ra có chút cơ duyên. Bất quá, nhìn nàng bị hù muốn khóc giống như, xem ra hay là chưa dùng nhập tông môn a. Mà Trung Nguyên lại là không phát giác gì, gặp đại sư Minh trông lại, vẫn hắc hắc cười ngây ngô. Việt Trần nâng chán, vị tiểu sư đệ này không biết là chân xỏa hay là chỉ có chút khờ ngốc, nếu thật là cái kẻ ngu, vậy hắn muốn thế nào dạy, ngẫm lại hắn cũng có chút tuyệt vọng. Hắn không khỏi hướng sư phụ ném đi khiển trách ánh mắt, thu đồ đệ lúc liền không thể lại quan sát sao? Không nói tư chất tốt bao nhiêu, tối thiểu nhất đầu óc muốn bình thường đi. Thái Lâm chân nhân đối mặt Đồ Nhi ánh mắt, không khỏi mặt mo đỏ ửng, cưỡng chế giải thích, trên đời này như ngươi như vậy thiên tư có mấy cái đấy, được rồi, bây giờ sư muội sư đệ cũng nhận, hai người các ngươi còn không mau móc lễ gặp mặt. Nói đi, hắn lại chỉ vào Hỏa Ly, đối với hai cái tiểu đồ nói đây là vì sư tùy thân pháp bảo nguyên linh, hai người các ngươi muốn xem hắn như sư, chớ có chậm trễ. Vẫn tưởng hai người bận bịu lại hướng Hỏa Ly hành lễ, miệng nói đệ tử, xin ra mắt tiền bối. Hỏa Ly chịu lễ, chỉ vào Thái Lâm chân nhân cười nhạo nói, ngươi đây là không có bảo bối nhi ban thưởng, liền chỉ vào chúng ta trở về đâu. Thái Lâm chân nhân bình chân như bại, khoe miệng cong lên, liếc mắt nói, ngươi thân là trưởng bối, cũng không thể ngay cả Đồ Nhi xuất thủ cũng không bằng. Lần này đến phiên Hỏa Ly thân thể cứng đờ, cái này Xích Minh giới có thể cùng Việt Trần so thân gia có thể có mấy cái. Có chút môn phái nhỏ bảo khố chỉ sợ cũng không bằng hắn. Đáng hận tiểu tử kia hoàn thành trong ngày chỉ cảm thấy nhà mình nội tình nông cạn, tổng cùng Hồ Lô Hoa nói thầm lấy đi nơi nào đãi điểm bảo bối tốt, nghe được hắn đều muốn đánh người. Bây giờ thôi, hắn nhìn xem chúng đệ tử ánh mắt mong chờ, cũng không làm phiền, vung tay lên, hai đoàn xích viêm tinh kim liền rơi xuống vân tường hai người trên tay. Vân tường ôm đoàn này xích viêm tinh kim, bất khả tư nghị nhìn về phía Hỏa Ly, không thể tin được vị tiền bối này như thế hào phóng. Đây là xích viêm tinh kim, đỉnh tiêm luyện bảo vật liệu, bao nhiêu người đều tìm không được, bây giờ lại nhẹ nhàng đến nàng trên tay. Nàng có chút không dám cầm, cầu cứu nhìn về phía sư phụ. Thái Lâm chân nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo, còn không mau nhận lấy, nhìn ngươi sư đệ nhiều hiểu chuyện, nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Vân tường quay đầu nhìn lại, cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng, tiểu sư đệ đã sớm đem cái kia xích viêm tinh kim bỏ vào trong túi, con mắt ba nhìn thấy đại sư Minh đâu. Thấy vậy, nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trong tay xích viêm tinh kim, trong lòng suy nghĩ đợi cho dung hợp kỳ nên luyện chế dạng gì pháp bảo cho thỏa đáng. Thình lình, đại sư Minh thanh âm vang lên, để nàng lại nhấc lên tâm, yên lặng nghe đại sư Minh nói xong. Chương 153, lễ gặp mặt chương 153, lễ gặp mặt thiếu niên âm thanh trong trẻo ở trong động phủ nhẹ nhàng vang lên, chỉ nghe Việt Trần cười nói, Hỏa Ly tiền bối, ngươi vừa ra tay này chính là đại thủ bút, bảo chúng ta nhưng như thế nào là tốt. Hỏa Ly nghe lời này, mắt trợn trắng lên, trách mắng, đi. Ngươi muốn cho rất liền cho rất, không cần cố kỵ mặt mũi của ta, ai còn không biết ta, chỉ có những vật này. Vương Minh len lén đỉnh chỉ cười, cảm thấy lại tại suy tư, không biết sư Minh sẽ đưa ra vật gì tốt, ta cũng muốn lấy chút đồ tốt đi ra, cũng không thể ném đi làm mặt mũi của sư Minh. Việt Trần bị quát lớn cũng không giận, hắn chỉ ngay ngắn thần sắc, nhìn về phía Vân Tường hai người, nói hai người các ngươi đã tiến vào tông môn, vào sư tôn môn hạ, liền muốn cẩn thủ tông môn giới luật, tôn sư nói như vậy, không cần thiết khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, nếu không, coi như tông môn buông tha các ngươi, ta lại là không thể để cho các ngươi tốt hơn. Nói đi. Hắn gặp Vân Tường hai người bị hắn nói sắc mặt hãi nhiên, ngay cả Trung Nguyên đều thu hồi khờ ngốc thần sắc, sắc mặt nghiêm trọng. Liên tiếng nói nhất chuyện, lại nói bất quá, hai người các ngươi bây giờ đã là ta Việt Trần sư đệ sư muội, chỉ cần không làm cái kia khi sư diệt tổ, tội ác chồng chất sự tình, bất cứ chuyện gì, ta kẻ làm sư huynh này đều có thể là các ngươi làm chủ. Chỉ gặp Trung Nguyên thần sắc lập tức liền dễ dàng hơn, Việt Trần thản nhiên cười, lại nói vô luận chuyện gì, nếu là ta kẻ làm sư huynh này làm không được, ta còn có sư phụ, còn có sư tổ, còn có tông môn. Tiên tông hữu dung ngãi đại, cũng không ngấp nghé đệ tử cơ duyên. Các ngươi cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí, kiềm chế của chính mình bản tính, nếu không, cùng tu hành cũng bất lợi. Hắn biết rõ đánh một gậy cho cái táo ngọt đạo lý, lại từ cười nói, các ngươi mới vừa vào tông không có bao nhiêu thời gian, ngày sau liền minh bạch ta hôm nay lời nói. Vì mình tu hành cũng không có 2 năm, lấy được bảo bối cũng không nhiều, hai kiện pháp bảo kia, hai người các ngươi lại cầm lấy đi phân thôi. Lần này, ngay cả Trung Nguyên đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đến, khiếp sợ nhìn xem vị đại sư huynh này. Hắn tuy bị đám người chế giễu ngu dốt, kỳ thật cảm thấy đều rõ ràng, chỉ là hắn đối pháp áo nghĩa tiếp nhận hoàn toàn chính xác thực chậm, chỉ có thể mặc cho người chế giễu thôi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trung Nguyên là cái kẻ ngu, ngay cả pháp bảo ý nghĩa cũng không biết được, toàn bộ Xích Minh giới, trừ thuần dương pháp bảo, chính là các loại pháp bảo xương vương. Hắn cảm thấy rung động đại sư Minh thủ bút, đồng thời cũng lập xuống hung ác chí, hắn nhất định phải gấp bội cố gắng, chăm chú tu luyện, tất không cô phụ sư Minh cùng mấy vị trưởng bối hậu ái. Mà bất tường, vậy nhưng thật là bị chấn thất điên bắt đảo, ngu ngơ đứng tại chỗ. Nàng hồi tưởng lại đại sư Minh lời nói, trong lòng bạn phần xác định, đại sư Minh nhất định là biết được nàng có không gian tùy thân sự tình. Có lẽ là Việt Trần một phen dạy bảo cho nàng một chút cảm giác an toàn, cũng có lẽ là Việt Trần đưa ra pháp bảo để nàng cảm thấy, nàng không gian tùy thân cũng không bằng nàng tưởng tượng như vậy trọng yếu. Mặc dù Vân Tường vẫn là không dám tin, nhưng nàng đến cùng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía Việt Trần, nói ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, tông môn thật sẽ không ngấp nghé đệ tử cơ duyên. Vì sao cùng đệ tử từ nhỏ ở trong nhà thấy đều không giống nhau? Việt Trần vui mừng cười, vị sư muội này có thể hỏi như thế, nói rõ nàng có thể nhìn thẳng vào tự thân, nếu là có thể dứt bỏ khúc mắc, trên con đường tu hành rất có triển vọng a. Hắn cười nói, ngươi có lẽ không biết, sư tôn lão nhân gia ông ta tại tu hành giới có cái biệt hiệu gọi thần tài, ý tứ chính là, bất luận hắn đi hướng chỗ nào, tất nhiên sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ cơ duyên, khí vận nghịch tiên. Vân Tường đã hiểu, ngụ ý, sư phụ bảo bối nhiều nữa đâu, nơi nào sẽ ngấp nghé nàng điểm ấy không quan trọng đủ vận. Lại nghe Việt Trần nói về phần ngươi nói gia tộc thấy sự tình, tu hành giới bên trong, tiểu gia tộc cầu sinh không dễ, tu hành càng không dễ, tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể sử dụng đủ tiểu thủ đoạn mới có thể giành, cái này nhưng cũng trách không được người khác. Việt Trần tiếng nói nhất chuyện, lại nói ngươi đã sinh trưởng cùng tu hành trong gia tộc, biết được hiểu, ta Tiên Tông chính là chấn thế đại tông, toàn bộ Xích Minh giới đệ nhất đại tông môn, nội tình cỡ nào thâm hậu. Lại môn nhân đệ tử hài hòa hữu ái, đoàn kết nhất trí phát triển lớn mạnh Tiên Tông lại trả lại bảo hộ đệ tử, trong đó đủ loại, như thế nào tiểu gia tộc có thể so sánh được. Việt Trần một câu nói sau cùng này nói không được tốt nghe, nhưng Vân Tường lại nghe được tâm hoa nộ phóng, bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Nàng đối với Việt Trần hé miệng cười một tiếng, cũng có chút tiểu nữ nhi ra đáng yêu. Thái Lâm chân nhân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại đồ nhi này tuổi tác không lớn, ánh mắt ngược lại là nói chuẩn, cũng tốt, ngày sau cái này thần lôi phong giao cho hắn lại là không sợ suy tàn. Việt Trần đưa ra hai kiện pháp bảo một công một thủ, công món kia là đem bân thiết côn, dài 1 trượng 2, thủ món kia lại là kiện lục sắc trường quần. Vân Tường cùng Trung Nguyên nhìn xem hai thứ này pháp bảo, cảm thấy vạn phần cảm động. Khỏi cần nói, hai kiện pháp bảo kia định cũng là sư huynh sớm liền chuẩn bị tốt, đưa đến hai người bọn họ tâm khảm bên trong đi. Hai người bọn họ lại không biết, cái này không thấy đến sư đệ sư muội trước, Việt Trần chỉ là tiện tay tại pháp bảo trong đống cầm hai kiện đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ xem ra, lại là hai người này có chút khí vận, dưới cơ duyên xảo hợp cầm hai kiện pháp bảo, tặng lễ đưa đến người khác trong tâm khảm đi. Trung Nguyên một thanh nắm chặt cái kia bân thiết trường côn, vui vẻ không thôi. Hắn từ nhỏ liền vui vũ đao lộc thương, hết lần này tới lần khác đại nhân cho là nó không làm việc đàng hoàng, có tu hành tư chất, liền nên đi tu hành pháp thuật, bởi vậy người trong nhà đem hắn đưa tới Tiên Tông, trông cậy vào hắn có thể cải tà quy chính đâu. Mà Trung Nguyên từ tiến vào tông môn, tu tập pháp quyết diệu thuật, lại luôn không được nó cửa mà bảo, buồn bực trong lòng thì khỏi nói. Chính càng ngày càng chán trường thời điểm, đại sư Minh bỗng nhiên đưa hắn một thanh bân thiết trường côn, lại là để hắn vừa mừng vừa sợ, hận không thể như vậy đùa nghịch bên trên một phen côn đồng, để cho đại sư Minh xem hắn võ tu tư chất như thế nào. Mà Vân Tường lúc này đã đem cái kia lục sắc trường quần mặc lên người, tư thái thanh tao lịch sự dạo qua một vòng. Nàng lúc này mới như cái chân chính 10 tuổi tiểu nha đầu, có mấy phần sống đợt đáng yêu, cũng có mấy phần trình tinh thanh tao lịch sự. Nàng mặc vào cái này xanh biếc yên sa bích hà la, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, váy dài tản ra, lộ ra bộ váy kia bên trên dùng sợi tơ bạc phát họa ra tường vân, như ẩn như hiện, trông rất đẹp mắt. Hai người phân biệt tiếp nhận pháp bảo, cùng nhau bái tạ đại sư huynh. Thái Lâm chân nhân cảm thấy vui mừng, sớm biết đồ nhi trở về sẽ có kỳ hiệu này, hắn chắc chắn sớm đem hai cái đồ đệ tìm về, phụ trách dạy bảo sư đệ sư muội, để cho hắn từ mỗi ngày bực mình trong phiền muộn đi ra ngoài. Vương Minh gặp sư huynh cho xong lễ vật, cũng xuất ra hai dạng đồ vật đưa tới. Đây là hai đoàn ly hỏa chi tinh. Hỏa ly tiền bối cùng sư huynh đều là đại thủ bút, hắn cũng không thể cho kém, miễn cho rơi xuống mặt mũi. Chỉ là hắn lịch luyện thiếu, thân gia quá mỏng, đem ra được cũng chỉ có lần trước đi điệu tâm bên trong vơ vét một chút tài nguyên. Cũng may đây là đưa cho nhà mình sư đệ sư muội, nếu là đưa cho ngoại nhân, sợ là hắn đau lòng hơn chảy máu. Vẫn tưởng cùng Trung Nguyên lại là giật mình, cái này ly hỏa chi tinh có bao nhiêu khó được, thân là người tu hành, hai người bọn họ lại há có thể không biết. Chương 154, bao che khuyết điểm Thái Lâm. Chương 154, bao che khuyết điểm Thái Lâm. Ly hỏa chi tinh chỗ chân quý liền không cần lại nói tỉ mỉ, từ lưu dập cái kia đến nay còn vẫn có nhiệt độ trên tiếp mời liền có thể nhìn ra một hai. Bây giờ còn có người thỉnh thoảng tại tiếp mời kia bên trên phát biểu ngôn luận, hâm mộ lưu dập vận khí tốt đồng thời tán thưởng Việt Trần hào sảng trượng nghĩa. Hai người từ đồng môn trong miệng biết được, vị này nhị sư minh ngày thường cảm giác tồn tại không mạnh, tu vi cũng không cao, cảm thấy vốn cho rằng nhị sư minh nhất định không được sư phụ sủng ái, cùng hắn hai không sai biệt lắm. Hôm nay gặp mặt mới biết được, có như thế một cái kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế chi tư sư minh tồn tại, bất luận cái gì sư minh đệ đều sẽ bị hắn cho nổi bật lên bình thường cực kỳ. Bất quá cái này cũng không đại biểu những sư minh đệ khác liền thật kém, bây giờ nhị sư minh vừa ra tay, liền biết hắn cũng là có chút của cải. Trong lòng hai người bán thầm, lại chỗ nào hiểu được Vương Minh duy sư minh chi mệnh là tử, trên người đồ tốt đều là sư minh cho đâu. Đợi ngày sau Việt Trần phân bảo thời điểm, hai người bọn họ mới biết suy đoán của mình có bao nhiêu không hợp thói thường, trong lòng vạn phần may mắn bản thân cũng không đắc tội hai cái này sư minh. Thằng đến sư minh đệ mấy cái lẫn nhau chào hoàn tất, Việt Trần mới đưa Khổng Du mấy cái nhường lại, giới thiệu cho đám người. Khổng Du tại Thái Lâm chân nhân trước mặt ngược lại là thông minh, không dám làm yêu, nhưng hắn nói ra, lại làm cho Việt Trần trong lòng bàn tay lại bắt đầu ngứa. Chỉ gặp hắn cung kính thi lễ, Khổng Du gặp qua chân nhân, ta cùng nhà ngươi đại đệ tử là thành anh em kết bái huynh đệ, càng là ân nhân cứu mạng của hắn, ngày sau liền theo hắn sông sáo tu hành giới. Chân nhân về sau cũng muốn lấy ta làm con cháu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, xử sự bất công. Nghe một chút, đây là muốn nhiều ra mặt dạy mới có thể nói ra lời nói. Việt Trần cắn răng, lập tức nhãn châu xoay động, liền đối với sư phụ hắn hét lên, sư phụ, ngươi cũng không nên nghe hắn nói lung tung, đệ tử mới không có gặp nạn, tinh khiết là nó nói vừa đấy. Nào biết hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn đụng phải sư tôn cái kia đen thành đáy nổi mặt đẹp trai, lập tức dọa đến hắn đứng ở nguyên địa, không còn dám nói chêm chọc cười. Thái Lâm chân nhân mặt tâm trầm, đem đồ đệ lần nữa cẩn thận quét nhìn một lần, gặp nó thật chưa thụ thường, mới thoáng chậm sắc mặt, nói một chút thôi. Việt Trần sắc mặt một khổ, đang muốn giản lược nói tóm tắt nói một lần chuyến này trải qua. Nào biết sau lưng lại vang lên một thanh âm, lại là Hỏa Ly tiền bối mở miệng, đem hắn lần này rời nhà đi ra ngoài kinh lịch như là thuyết thư bình thường nói ra, trong lúc đó còn thêm mắm thêm muối một phen, giảng được là miệng lưỡi lưu loát, hung hiểm và phận. Nghe được Thái Lâm chân nhân sắc mặt càng ngày càng đen, khí huyết cuộn, Vân Tường cùng Trung Nguyên hai cái liên tục kinh hô, chợt sợ hãi thán phục. Việt Trần cùng Vương Minh liếc nhau, vạn phần bất đắc dĩ, cái này thuyết thư chính là Hỏa Ly tiền bối, hai người bọn họ ai cũng không dám đánh gãy. Ở bên ngoài lịch luyện nào có không nguy hiểm, hắn cái này còn tính là tốt, đi ra ngoài có trưởng bối tùy thân hộ vệ, tuy nói chưa xuất thủ, nhưng cho hắn vô hạn cảm giác an toàn cùng lực lượng. Chớ đừng nói chi là còn có một đám hảo hữu cộng đồng luyện, trên đường còn về một chuyến trong nhà thăm hỏi cha mẹ người thân. Trong đó vui vẻ khoái hoạt ở đâu là một chút hung hiểm có thể so sánh được. Việt Trần trong lòng minh bạch, sư phụ chính là quá bao che khuyết điểm, mới phát giác được nhà mình đồ nhi ăn phải cái lô bốn, bị ủy khuất. Kỳ thật thua thiệt ở đâu là hắn đâu, không tin hỏi một chút Minh Nguyệt cùng Hắc Sát Thánh Tử liền biết, hai người bọn họ đều là đánh rất răng chỉ có thể hướng trong bụng ướt, ủy khuất muốn mạng. Đợi Hỏa Ly kể xong, cười xấu xa lấy nhìn về phía Việt Trần lúc, Thái Lâm chân nhân lại là đã bình tĩnh trở lại. Hắn mặt ngoài không hiện, nhưng trong lòng tại quyết tâm, những này ma môn đồ chó con, đại hắn ngày sau đụng phải, nhất định là phải thật tốt giáo huấn một phen. Đặc biệt là cái kia Huyền Minh Ma Tông Minh Nguyệt đạo nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có chút không hết hận, tay một vòng, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên truyền lệnh pháp kiếm, thần thức kèm ở trên đó. Sau đó, Thái Lâm chân nhân giơ tay lên, viên này pháp kiếm liền ẩn vào không trung, thẳng vào Thanh Minh, hướng Huyền Minh Ma Tông bay đi. Không nói cái kia Minh Nguyệt đạo nhân thu đến pháp kiếm sau sắc mặt đến cỡ nào đặc sắc, liền nói Việt Trần mấy cái nhìn thấy sư tôn như vậy làm dáng, lập tức đối với hắn bao che khuyết điểm trình độ lại có khắc sâu nhận biết. Mấy người xấu hổ đồng thời, trong lòng lại có chút cảm động an tâm, ai không muốn phải có một cái cường đại lại bao che khuyết điểm sư tôn. Tuy nói người sư tôn này đã xú mỹ lại cẩn thận mắt, đã ngạo kiều lại xấu bụng. Thái Lâm chân nhân sau khi làm xong, lòng dạ mà mới thoát chút. Hán phục tử vừa nhìn về phía Khổng Du, nguyên thần cao nhân uy áp như uy như ngục, lại như thần Phật giáng lâm giống như chút xuống đè xuống, nhìn chằm chằm Khổng Du nhìn hồi lâu. Hắn làm sao không biết cái này Lục Khổng Tức là tại cáo lệnh ra trạng, nhưng việc quan hệ đồ nhi, hắn không thể không thận trọng, lại nhìn cái này Khổng Tức có bản lĩnh gì có thể cùng Trần Nhi làm huynh đệ. Nhưng mà, hắn đã chờ hồi lâu, cái này Lục Mao Khổng Tức như cũ bình chân như vậy đứng tại chỗ, phản phất Thái Lâm chân nhân nhìn chằm chằm không phải nó bình thường. Hắn chỗ nào biết được, cái này Lục Mao Khổng Tức không biết tồn tại bao nhiêu năm, bản thân mẹ ruột chính là cái kia muốn phi thăng, như thái cổ như ma thần đại yêu, tự thân lại bị thượng giới khủng bố ý chí phụ thân qua, đối mặt cái này nguyên thần cảnh giới uy áp, đơn giản là như thanh phong quất vào mặt, lạnh nhạt chỗ chi. Nhưng là Thái Lâm chân nhân không biết à, chỉ trách vừa rồi Hỏa Ly tắc quái, cũng không đem Khổng Du lai lịch giảng minh bạch. Hắn có chút buồn bực, nghiêng đầu hướng Hỏa Ly nhìn lại, đã thấy Hỏa Ly chính quay đầu cười trộm, lập tức hắn liền minh bạch ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ. Thái Lâm chân nhân mặt tối sầm, hướng Đồ Nhi hỏi, cái này Khổng Tức lai lịch ra sao, ngươi có thể rõ ràng? Việt Trần vừa rồi liền nhịn bài nhịn, muốn đem Khổng Du lai lịch nói rõ ràng, miễn cho sư tôn thật tin hắn, chỉ là không tiện mở miệng đánh gãy thôi. Bây giờ nghe sư phụ hỏi, đội vàng đem hắn cùng Khổng Du kết bạn quá trình nói rõ chi tiết một lần. Chỉ nghe phía dưới sư minh mỗi ba người kinh hô liên tục, đặc biệt là Vương Minh, hắn chỗ nào hiểu được sư minh chỉ là đi ngưng cái sát mà thôi, cũng có thể gặp được cấp độ kia khủng bố sự tình. Cũng may có Khổng Du tại, nếu không sư minh ngưng sát lúc sơ ý một chút bị sát khí va chạm thành cái kẻ ngu, nhưng như thế nào là tốt. Cái này Khổng Du cũng là vận khí tốt, chính chính tốt gặp được sư minh đi ngưng sát, nếu không sợ là bây giờ còn đang cái kia trong địa huyệt dây rồi đâu. Chỉ có thể nói thiên đạo lao ra an bài, cơ duyên xảo hợp, tạo hóa trêu ngươi. Thái Lâm chân nhân lại là cứng lại, vạn một tưởng đáo cái này Khổng Tức còn có bực này lai lịch. Chỉ nhìn nó có thể triệu hoán thượng giới ý chí giáng lâm điểm này, nếu là truyền đi, tại giới này liền không người dám chính xác cùng nó kết tử thủ. Thái Lâm chân nhân tuấn tú trên khuôn mặt lộ ra cái để cho người ta nghĩ, lại dáng tươi cười, thấy Khổng Du không khỏi sợ run cả người. Xoát, ở vào đại yêu trực giác, Khổng Du hoa mỹ vị vũ thư triển khai, nó lông chim dựng đứng, bạch 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 lui lại mấy bước, cảnh giới nhìn xem Thái Lâm chân nhân. Thái Lâm chân nhân trừng mắt, đưa tay trộn một cái, nhìn như chậm kỳ thực nhanh đem Khổng Du vứt trong tay. Đáng thương Khổng Du làm lại nhiều chuẩn bị, đối mặt nguyên thần cao nhân lúc cũng là vô dụng. Ngay cả ngũ sắc thần quang cũng không kịp xuất ra, liền thúc thủ chịu trói. Đây cũng là Thái Lâm chân nhân quá mức cường hãn nguyên nhân, hắn tuy là mới vào nguyên thần, nhưng trước đó tích lũy không gì sánh được thâm hậu, tiến vào nguyên thần cảnh giới đằng sau, còn đi về phía trước thật lớn một đoạn. Chương 155, đều là ta Khổng Tức đại đế thân huynh đệ. Chương 155, đều là ta Khổng Tức đại đế thân huynh đệ. Khổng Du đối mặt Thái Lâm chân nhân lúc không hề có lực hoàn thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó liền yếu đi, chỉ có thể nói là Thái Lâm chân nhân quá mạnh. Nếu là thay cái phổ thông điểm nguyên thần, không nói phản kháng, tối thiểu nhất có thể thoáng kịp phản ứng, không đến mức như cái ngốc gà giống như một chảo liền. Đây cũng là nó tích lũy còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực nguyên nhân. Đối lại nó sẽ tại trong vỏ trứng vô số năm tích lũy, cùng tại Phục Lân Sơn hấp thụ thần linh suối hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ lời nói, toàn bộ chim chóc tất nhiên sẽ bước vào một cái sinh mệnh mới cấp độ. Khi đó, liền xem như người cấp bậc nguyên thần, nó cũng có thể đấu một trận. Nhưng bây giờ, nó chỉ có thể ở Thái Lâm chân nhân thủ hạ không nói tiếng nào giả chết. Việt Trần thấy nó kim hoàng chim trong mắt chợt lóe lên sợ hãi, cảm thấy hạ giận, nên bảo ngươi suốt ngày miệng tiện. Bất quá dù sao cũng là một đường trải qua sinh tử đồng bạn, Việt Trần cũng không muốn sư phụ trừng phạt tại nó. Tuy nói hắn biết sư phụ khả năng cũng chính là làm dáng một chút, chấn nhiếp nó mà thôi. Bởi vậy, hắn kéo một phát Vương Minh, sư minh đệ hai cái tiến lên cầu tình. Nói thẳng đoạn đường này may mắn mà có Khổng Du hộ vệ, để Việt Trần miễn ở bốn ba, không có công lao cũng có khổ lao, xin mời sư tôn thả nó một ngựa, ngày sau nó tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời chờ chút. Nghe được Khổng Du huỵt cánh, đầu chim điên cuồng thẳng điểm, trong lòng gọi thẳng hai huynh đệ này trượng nghĩa, ngày sau đây chính là nó Khổng Tức đại đế thân huynh đệ. Cũng may Việt Trần nghe không được nó suy nghĩ trong lòng, nếu không sợ là muốn xin mời sư phụ tăng thêm trừng phạt tại nó. Thái Lâm chân nhân ánh mắt lóe lên mỉm cười, hắn ho nhẹ một tiếng, túc dung đạo, nếu ta hai cái này đổ nhi đều vì ngươi cầu tình, cái kia lần này liền bỏ qua cho ngươi một lần, lần sau như tái phạm đến bần đạo trong tay, không thì không tha. Khổng Du mau đưa cái chim cổ cho điểm gãy mất, mới đổi lấy Thái Lâm chân nhân buông tay. Đợi vừa thoát ly Thái Lâm chân nhân khống chế, nó bận bịu vỗ cánh bay lên, rơi xuống Việt Trần sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra kích cơ đến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thấy Thái Lâm chân nhân. Hòa Ly nhìn nó sói kia bái bộ dáng, thật sự là nhịn không được, cất tiếng cười to. Việt Trần sạm mặt lại mà đưa nó đầu chim đẩy đến sau lưng, lại đem trên vai thiên phượng nâng cho sư phụ nhìn. Thái Lâm chân nhân một chút liền nhận ra đây là một cái chân phượng, trong lòng của hắn vạn phần cảm thán đại đệ tử này vận khí tốt. Cái này tiên tông bên trong đám người đều nói hắn Thái Lâm khí vận nghịch thiên, nhưng lại chỗ nào hiểu được hắn đại đệ tử này khí vận so với hắn càng nghịch thiên a, cái này Xích Minh giới bên trong chân long tốt gặp, chân phượng lại là khó được. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói qua ai có được một cái còn sống chân phượng đâu, tối đa cũng chỉ là một chút linh vũ hoặc tinh huyết thôi. Cái này tiên phượng vừa mới niết bàn chủ sinh, chỉ có cái gà con giống như lớn, yếu ớt không gì sánh được, lại là không thể đi ra ngoài loạn lắc lư, nếu không ngày nào bị người đánh cắp cũng không biết được. Thái Lâm chân nhân bắt lấy Đổ Nhi một trận thuyết giáo, nghe được Việt Trần liên tục gật đầu xưng là, cũng không một chút không kiên nhẫn, Vương Minh cũng thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Trong lúc nhất thời, cái kia sư đồ ba cái là vui vẻ hòa thuận, thấy Vân Tường cùng Trung Nguyên hai cái trong lòng hâm mộ bạn phận. Trung Nguyên coi như bỏ qua, hắn vốn là thần kinh vững chắc, tâm tư thuần túy cũng không suy nghĩ quá nhiều. Mà Vân Tường lại là trong lòng hối tiếc không gì sánh được, rất thù hận tự thân kém kiến thức, cẩn thận chặt chẽ chọc sư phụ ghét, bây giờ coi như nhận thức đến tự thân sai lầm, muốn cùng sư phụ thân cận cũng không dám tiến lên. Ngay tại Vân Tường lòng tràn đầy vẻ bại thời điểm, chợt nghe nhị sư Minh thanh âm vang lên. Hai vị sư đệ sư muội cảm thấy thế nào? Nhạc Linh ngẩn ngơ, cũng may thân là tu sĩ ngược lại không đến nỗi nghe không do nói, nàng bận bịu hồi tưởng nhị sư Minh vừa rồi nói lời nói. Lại là Vương Minh gặp hai vị sư đệ sư muội đứng ở một bên, đầy mặt khát vọng xem ra, cảm thấy có chút không đành lòng, liền suy nghĩ cái chủ ý, lên tiếng chào hỏi hai người bọn họ đáp lại. Vương Minh đề nghị, đem cái này thiên phượng xem như thần lôi phong trấn phong thần thú, lấy thần lôi phong nội tình, đám người thay phiên tới nuôi dưỡng, như vậy đến một lần đã giảm bớt đại sư Minh gánh vác, cũng nhiều thời gian tới tu luyện. Thứ hai thôi, cái này thiên phượng thành cả tòa thần lôi phong trấn phong thần thú, sợ là không người dám vê dâu hùng trêu chọc toàn bộ thần lôi phong, so tại Việt Trần trong tay an toàn nhiều. Hắn cái chủ ý này vừa ra, liền ngay cả Thái Lâm chân nhân cũng không nghĩ đến còn có thể như vậy thao tác, đối với cái này nhị đồ đệ thông minh tán thưởng không thôi. Vẫn tưởng hồi tưởng lại nhị sư Minh lời nói, cảm thấy cao hứng không thôi, bận điệu một ngụm phụ họa, xương chính mình chắc chắn hảo hảo nuôi nâng cái này thiên phượng, để nó sớm ngày lớn lên. Mà trong nội tâm nàng lại nói, chỉ cần có thể cùng sư phụ sư Minh rút ngắn quan hệ, đừng nói là nuôi nâng cái này thiên phượng, coi như coi nó là tổ tông cùng bái đều được. Trung Nguyên gặp sư tỷ ứng, cũng đội vàng ngu ngơ gật đầu, nói thẳng muốn đem con chim nhỏ này cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, không giả tay người khác. Lời ấy lại bị Thái Lâm chân nhân ngăn cản, tu sĩ trọng yếu nhất chính là đạo tự thân đủ, ngàn vạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn, dù là tự thân thiên phú không tốt, cũng muốn siêng năng tu luyện, nếu không thì như thế nào theo kịp đám người. Trung Nguyên nghe được cảm thấy xấu hổ, chịu giáo huấn, ngoan ngoãn xác nhận. Một bên Khổng Du gặp cái này thiên phượng đạo mắt liền thành cái gọi là trấn phong thần thú, trong lòng nước chua đều muốn xuất hiện. Chỉ là Thái Lâm chân nhân ở trước mặt, nó không dám làm yêu thôi. Nó đến cùng không có cam lòng đám người đem lực chú ý đều để ở đó chỉ thiên phượng trên thần, liền giả bộ như không thèm để ý xoay người một cái, đem Việt Khắc cùng Nhạc Kiên cho quét một chút. Lập tức liền nghe ai u một tiếng, Việt Khắc dường như đứng không vững té lăn trên đất. Bên cạnh hắn Nhạc Kiên cũng lung lay sắp đổ, khó khăn mới đứng vững thân thể. Khổng Du đội vươn ra miệng chim, đem Việt Khắc đưa lên, trong miệng còn khiển trách, ngươi tiểu tử này, bản đại đế chỉ nhẹ nhàng chịu ngươi một chút, ngươi cũng đứng không yên, mau nói có phải hay không đói bụng. Đừng nhìn Việt Khắc tuổi còn nhỏ, lại là cái lanh lợi, cùng cái này Lục Mao Khổng Tức đặc biệt hợp ý, Khổng Du luôn luôn mang theo hắn chơi đùa. Hắn há lại sẽ không biết Khổng Du tâm tư. Bởi vậy tại Hỏa Ly giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt, Việt Khắc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đều một ngày chưa ăn, khẳng định đói bụng a, không tin ngươi hỏi Nhạc Kiên có đói bụng không. Hắn cũng đặc, vẫn không quên kéo Nhạc Kiên xuống nước. Đáng thương Nhạc Kiên lại có thể thế nào, nơi này chỉ có hắn không có chút nào chỗ dựa, hết thể chỉ có thể nghe theo người khác căn bài, hắn không dám xích lại gần Việt Trần, cho tới nay đều là ôm thật chặt Việt Khắc đuổi. Bây giờ nghe được Việt Khắc hỏi, dù là hắn biết rõ nhập tông trước đó, hai người bọn họ vừa mới ăn đỗ nhi tròn, lúc này cũng không thể hủy đi Việt Khắc cùng Khổng Du đại. Nhạc Kiên thế nhưng là thấy tận mắt cái này Lục Mao Khổng Tức làm thịt Dương Tây lúc, là bực nào hung tàn, hắn lại nào dám đắc tội cái này Khổng Tức. Bởi vậy, Nhạc Kiên đành phải xuất ra hắn làm ăn mày lúc tác phong, vương bít lấy cái bụng nhỏ mà, liếm liếm khóe miệng, hai mắt ẩn chứa đối thực vật vô hạn khát vọng, nặng nề mà điểm kích cỡ. Hắn bộ dáng này, trong nháy mắt chọc cười Hỏa Ly. Hỏa Ly vô đuổi, cười ha ha, sau một lúc lâu, mới nghỉ ngơi âm. Hắn lau đi khóe mắt cười ra thủy quang, chỉ vào Việt Khắc cùng Nhạc Kiên nói tốt hai người đứa bé lanh lợi mà, đều lên đến đây, lão tổ ta vừa vặn thiếu hai cái tùy tùng. Hai người có thể nguyện đi theo lão tổ ta tiêu giao tự tại đi. Chương 156, Hỏa Vân Động chương 156, Hỏa Vân Động Hỏa Ly một phen, đem mọi người chấn chấn động, không biết hắn là ý gì. Thái Lâm chân nhân hơi nhướng mày, nhìn xem Hỏa Ly, hai đầu lông mày hình như có không đồng ý việc Trần cũng trong lòng cả kinh, hỏi đội, Hỏa Ly tiền bối, đây là vì gì? Chẳng lẽ tiền bối muốn rời đi sư phụ sao? Hỏa Ly nghe vậy lại là sắc mặt tối sầm, máng, tiểu tử túi, chẳng lẽ muốn đuổi lão tử đi? Việt Trần trong lòng vui mừng, đội vàng lắc đầu, không dám. Không dám. Đệ tử liền chỉ vào tiền bối phù hộ đấy. Hắn lời này lại là chân tâm thật ý, không có chút nào nửa điểm nói ngoa. Hắn lần này đi ra ngoài lịch luyện, may mắn mà có Hỏa Ly tiền bối một đường hộ vệ, để hắn không có chút nào nỗi lo về sau, muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Việt Trần vốn còn muốn ngày sau lần nữa đi ra ngoài lịch luyện lúc, lại gọi bên trên Hỏa Ly tiền bối đâu, cái nào hiểu được hắn sẽ có nước cờ. Bất quá, nghe lời nghe âm, hẳn là hắn nghĩ sai. Chỉ thấy Hỏa Ly lệch qua ghế đá, lười biếng nói ta ngay tại Thần Lôi Phong bên trên tìm một chỗ mà, Thành Tông làm tổ địa tiêu giao khoái hoạt đi, kêu lên hai tiểu tử này hầu hạ ta, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Nghe được hắn muốn tại Thần Lôi Phong bên trên tiêu giao tự tại, Thái Lâm chân nhân sắc mặt dừng một chút, nghiêm mặt nói, ngươi thân là thuần dương chi bảo, bản thân liền có độc phủ, chỉ là ngươi thường đợi ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi không thích thanh tịnh, muốn cùng ta làm bạn đấy. Hỏa Ly lắc đầu, nói cái này hai tiểu tử lại là đối ta khẩu vị, các ngươi đi trước nhập tông, đợi ta chọn tốt động phủ sau cực kỳ dạy dỗ một phen, tự có các ngươi chỗ tốt. Việt Khắc cùng Nhạc Kiên lúc này đã sợ ngây người, ai cũng nghĩ không giá Hỏa Ly thần lai nhất bút, hai người bọn họ lại sẽ có như vậy cơ duyên. Thuần Dương pháp bảo giống như hợp đạo lão tổ, đừng nói là cận thân hầu hạ hắn, cho dù là cho hắn truyền một lời, đều có vô số đệ tử cấp làm chuyện này. Bất quá, còn phải trước nhập tông, có cái chính thức thân phận, cũng có thể học chút tông môn pháp quyết, mới là đứng đắn. Thái Lâm chân nhân nhìn phía dưới hai cái kẻ may mắn, một cái là giờ hắn thấy qua Việt Khắc, hắn đệ tử đắc ý thân đệ đệ, tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi cũng có mấy phần yêu thích. Một cái khác Nhạc Kiên, cũng là Vương Bình phí sức thu nạp nhân tài, hắn trước sớm từ Vương Bình chỗ được chỗ tốt, thiếu nhân quả. Tuy nói thu Vương Minh trả nhân tình, nhưng giao tình của hai người còn tại. Huống chi, Vương Bình bản thân liền là Thần Lôi Phong đệ tử ngoại môn, Nhạc Kiên tiến Thần Lôi Phong cũng là thuận lý thành chương. Tại Việt Khắc hai người trong ánh mắt mong chờ, Thái Lâm chân nhân gọi tới môn hạ hắn Kim Đan tu sĩ, mang Việt Khắc hai người đi Quảng Lăng Phong bên trên chấp sự đường làm nhập tông thủ tục, lĩnh về lệnh bài đệ tử cung pháp bảo. Lúc này dễ xử lý, còn không đợi Hỏa Ly chọn tốt độc phủ, cái kia Kim Đan tu sĩ liền mang theo lưỡng tiểu trở về. Việt Khắc có chút hiếu kỳ Hỏa Ly sẽ chọn chỗ nào, cũng không nên cách ca ca quá xa, nếu không sợ là muốn chạy đoạn hắn chân ngắn nhỏ. Thần Lôi Phong trên có một kỳ địa, ở vào lôi cốc cách đó không xa. Nơi đây tên là Hỏa Vân Ngai, quanh năm ánh lửa không ngừng, cùng đối diện lôi cốc kêu gọi lẫn nhau, ngày thường cũng có thật nhiều đệ tử ở đây tu luyện hỏa hệ pháp thuật. Mà tại Hỏa Vân Ngai phụ cận, có một tòa Hỏa Vân động, lại bởi vì trong động quá mức nóng bức mà không người ở lại. Hỏa Ly lập tức liền chọn chúng nơi này. Hắn kêu gọi đám người, theo hắn cùng đi Hỏa Vân động. Hỏa Vân động đã cao lại rộng, trong đó cực nóng không gì sánh được, đám người chỉ đứng tại ngoài động, đã cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hô hấp đều có chút không lớn thông thuận. Nhưng mà, Hỏa Ly chạm đến cái này, một cỗ sóng nhiệt lại là hưởng thụ không gì sánh được. Hắn vốn là tại địa tâm bên trong xa rời lửa nung khô vô số tuế nguyệt mới thành hình, nhất là vui các loại hỏa diễm, bây giờ cái này Thần Lôi Phong bên trên cũng chỉ có nơi đây hỏa diễm nhất hợp hắn khẩu vị. Việt Trần có chút bận tâm đệ đệ không có khả năng tiếp nhận Hỏa Vân động hỏa diễm vi lực, hỏi đội, tiền bối, ta đệ đệ này cũng còn chưa bắt đầu tu hành, như thế nào thừa nhận được bực này hỏa diễm? Hỏa Ly liếc mắt, nói đẹp cho ngươi, Hỏa Vân này động là của ta, hai người bọn họ ở bên ngoài hoặc là một lần nữa mở độc phủ, hoặc là đợi lại phòng ở, không cho phép vào Hỏa Vân động quấy rầy ta tu luyện. Việt Trần có chút mắt trợn tròn, không phải nói tới làm vì tùng sao? Không cần người làm sao hầu hạ. Bất quá, không cần tiến Hỏa Vân động tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, thực cũng đã Việt Trần yên lòng. Thế là Việt Trần lại dẫn sư đệ muội bọn họ cho Lương Tiểu Diên phần mình đào cái độc phủ, đơn giản bố trí một chút, để hai người bọn họ mang vào chính mình mới hào hào thu thập. Về phần Hỏa Ly, vừa đến Hỏa Vân này động, hắn liền không kịp chờ đợi đi vào tu luyện. Việt Trần nhìn xem ngốc đứng đấy đệ đệ cùng Nhạc Yên, nghĩ nghĩ, để đám người về trước đi, hắn tự nguyện lưu lại dạy bảo hai người này một trận, đợi đệ đệ tu luyện nhập môn lại trở về. Trung Nguyên vốn là nghe hắn muốn đi, nghe nói lời ấy, bận điệu đem bước chân chuyển về, như chỉ đại tinh tinh bàn đứng ở Việt Trần trước người, khát vọng nhìn xem hắn. Việt Trần gặp tiểu sư đệ bộ dáng như thế, cảm thấy khẽ động. Sư phụ gọi hắn giảng dạy sư đệ sư muội, sao không nhân cơ hội này cùng một chỗ dạy, dù sao một con cừu là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi. Hắn cùng Vương Minh đem lời này một giảng, Vương Minh lập tức đồng ý, cũng đem giảng dạy Việt Khắc cùng Nhạc Kiên trách nhiệm ôm tới. Vương Minh thông minh, biết được sư Minh nếu nói muốn dạy thụ sư đệ sư muội, như Trung Nguyên loại tình huống này, trong lòng nhất định có phương án suy tính, hắn một mực nhìn thành quả là được. Hai người lại nhiều đào hai tòa độc phủ, một người được chia một gian, làm dạy bảo đệ tử chi dụng. Việt Trần nhìn xem Vân Tường cùng Trung Nguyên, trong lòng suy nghĩ, cái này Vân Tường từ hắn giảng lời nói kia sau, mắt thấy sáng sủa rất nhiều, hai đầu lông mày bất khí cũng tàn chút. Mà Trung Nguyên hay là cái kia phiên ngu ngơ bộ dáng, gặp Việt Trần nhìn qua, hắn vội vàng đem Vân Thiết Côn lấy ra, đùa nghịch cái côn hoa, mong đợi nhìn về phía Việt Trần. Việt Trần cảm thấy hiểu rõ, xem ra vị tiểu sư đệ này quả nhiên là vui võ không thích pháp. Lúc trước hắn nếu là tiến vào võ chiếu phong, lúc này sợ không phải đã luyện võ tiểu thành, sư tôn lầm người a. Bất quá, Trung Nguyên nếu tiến vào hắn Thần Lôi Phong, đã nói lên hắn cùng Thần Lôi Phong hữu duyên. Vô luận như thế nào cũng phải đem tiểu sư đệ dạy bảo nhập môn, mới có thể không rơi vào hắn Thần Lôi Phong uy danh. Việt Trần cẩn thận hỏi qua Vân Tường tu vi tiến độ, chỉ điểm nàng trong tu hành nghi hoặc. Đợi nàng tất cả đều lý giải sau, mới thả nàng trở về bản thân độc phủ, cố gắng tu luyện cho tốt đi. Vân Tường cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem Trung Nguyên, có chút hiếu kỳ đại sư Minh sẽ như thế nào dạy hắn. Phải biết lúc trước sư phụ thế nhưng là dạy dòng dã 3 tháng, Trung Nguyên mới khó khăn lắm có khí cảm, đem sư phụ khí gần chết. Việt Trần cũng không để ý tới nàng hiếu kỳ, chỉ thấy Trung Nguyên hỏi, ngươi là có hay không đã nghĩ kỹ đi con đường này? Phải biết lạc tử vô hối, đến lúc đó hối hận cũng chậm. Trung Nguyên không có chút nào nửa điểm chần chờ, nặng nề mà gật đầu nói, dứt khoát. Hắn nhưng là kém chút bị những cái kia tối nghĩa khó hiểu pháp quyết kinh văn bức điên rồi, bây giờ Liều Ám Hoa Minh có một phen khác lựa chọn, đồ đần mới không chọn đâu. Việt Trần gật đầu, hắn cũng không nói nhảm, nói thẳng, bản môn nội môn đệ tử kim đan phía dưới, đồng đều nhưng tại bản phong trấn phong pháp quyết bên ngoài một quyết hai pháp tứ kinh bên trong, mà khác lại chọn lựa một môn học được, ngươi có thể chọn lấy. Trung Nguyên sau khi nghe xong, lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc, hắn ngay cả bản phong thần tiêu lôi pháp đều không có học được, nào dám làm tức giận sư phụ khác học khác pháp quyết. Chương 157, hắn là cái thá gì chương 157, hắn là cái thá gì Trung Nguyên tu luyện cái này hồi lâu, cũng chỉ là đem chân khí tu luyện thâm hậu hơn chút. Về phần trúc cơ, hắn là một điểm đầu mối đều không, người thường kia trong miệng một chút linh quang, hắn thì chưa bao giờ cảm nhận được qua. Việt Trần nhìn hắn cái kia khờ ngốc bộ dáng, không khỏi thở dài, lại đem căn cơ của hắn cẩn thận kiểm tra một lần, mới nói ngươi đi tàng kinh các, đem cái kia võ kinh phục khắc một phần sau lại đến. Là, sư minh. Trung Nguyên bận biểu ứng, sau đó liền hứng thú bừng bừng dưới mặt đất thần lôi phong, hướng Quảng Lăng phong đi. Trên đường đi, Trung Nguyên cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, trong lòng của hắn đắc ý thầm nghĩ, võ kinh, ta rốt cục có thể tu tập võ kinh, xem như không cần lại có những cái kia khó đọc kinh văn. Có đệ tử nhìn thấy hắn, sau lưng chỉ trỏ, hắn cũng hoàn toàn không coi là gì. Hừ, ta bây giờ cũng là có chỗ dựa người, ngày sau ai dám lại khi dễ ta, ta liền cùng sư minh cáo trạng đi. Trung Nguyên đang muốn đến chỗ đẹp, không phòng phía trước lóe ra cá nhân đến, đứng ở phía trước bất động, hắn vội vàng ngừng bước chân, ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại. Chỉ gặp đó cũng là cái 10 tuổi tả hữu tiểu thiếu niên, ngũ quan vẫn còn đoan chính, chỉ là một đôi sâu sao trong mắt tràn đầy giễu cợt. Thanh âm hắn khẽ nhếch, cười nhạo nói, "Nha, ta nói đây là ai đấy, nguyên là thần lôi phong thủ tọa cao độ, tuyệt thế thiên tài Trung Nguyên sư minh à, tại sao ngươi dám đến cái này Quảng Lăng phong đến, sợ là đã chúc cơ đi." Nói đi, hắn cố ý trận to một đôi sâu xa mắt, đem Trung Nguyên từ đầu dò xét đến chân. Trung Nguyên sắc mặt bỏ bừng, đã là khí cũng là xấu hổ. Người này tên là Ngô Lập, cùng hắn cùng thời kỳ tiến tông môn, hắn bị Thái Lâm chân nhân thu làm đệ tử, mà cái này Ngô Lập cũng bị Thần Tiêu phong một vị sư thúc thu làm đệ tử. Lúc đầu hai người đều có tin tức manh mối, là kiện thật đáng mừng sự tình, nhưng mà cái kia Ngô Lập lại không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn tiên tư thượng đẳng, mới bị Hóa Thần đại tu thu làm đệ tử, mà cái này Trung Nguyên bụng về không chịu nổi, lại bị thần lôi phong thủ tọa, nguyên thần cao nhân thu làm đệ tử. Lần này, trong lòng của hắn coi như không thăng bằng. Phải biết hóa thần nguyên thần, tuy là kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Người cấp bậc nguyên thần có thể ngao du tinh không, đi hướng các giới, thu thập tài nguyên. Mà hóa thần tu sĩ còn chỉ có thể ở bản giới nhảy nhót, ở trong đó khác nhau cũng lớn đi. Nếu là Trung Nguyên bái sư sau tu vi tăng mạnh thì cũng thôi đi, lại hắn hay là cái du một đầu giống như đầu góc châm chạm, mấy tháng còn chưa trúc cơ, trong tông này trên dưới ai không chê cười Thái Lâm chân nhân lầm. Bởi vậy, hắn mỗi lần cố ý gặp gỡ Trung Nguyên, đều âm thầm châm chọc vài câu. Về sau thấy không có người đi ra ngăn lại, hắn lá gan càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ trực tiếp trắng trợn mỉa mai lên Trung Nguyên tới. Dĩ vãng không phải không người khuyên qua Nô Lập, đừng đi khi dễ thần lôi phong người, nếu không, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Nô Lập lại là chẳng hề để ý, chẳng lẽ Thái Lâm chân nhân đường đường nguyên thần cao nhân, còn có thể cùng hắn bực này không quan trọng tiểu tu sĩ so đo không thành. Về phần cái này Trung Nguyên hai cái sư mình, trong lòng hắn cũng chỉ là thiền tư tốt hơn một chút chút mà thôi, làm sao có thể cùng hắn cái này tư chất thượng đẳng so sánh, cho dù có xung đột, còn sợ tông môn không biết lựa chọn ra sao a, niềm tin của hắn chẳng đấy, hôm nay lại khẩu xuất của luôn, lại vẫn mang tới thần lôi phong thủ tọa Thái Lâm chân nhân, phụ cận nghe được tu sĩ sắc mặt hoảng hốt, vận bịu cách hắn xa chút. Có tu sĩ đồng thời còn ở trong lòng nói thầm, đây là nhà ai đệ tử, cũng không tốt tốt quản giáo, cái kia Thái Lâm chân nhân là có thể tùy tiện bố trí sao, liền không sợ bị hắn lừa bịp bên trên. Cũng có tu sĩ trong lòng cười lạnh, cái này Ngô Lập tài tiến tông mấy tháng, ỷ vào sư phụ hắn mặt mũi, thường không quen nhìn cái này, giao hấn cái kia, các loại xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ các sư minh đệ đều trở về, có hắn đẹp mắt. Bất quá, nghe nói cái này Trung Nguyên đại sư minh nhị sư minh đều trở về, lần này có náo nhiệt có thể nhìn. Những người này cũng không đi, chờ lấy nhìn cái này Ngô Lập hạ tràng. Mà Trung Nguyên sớm đã tức giận đến nổi gân xanh, hắn móc ra đại sư minh vừa mới ban thưởng pháp bảo Vân Thiết Côn, đập xuống đất. Bình. Vân Thiết Côn thần uy nở rộ, đem mặt đất ném ra cái lỗ thủng. Trung Nguyên nghiêm nghị quát, tốt ngươi cái Ngô Lập, trước đó ngươi nhục nhã tại ta không cùng ngươi chấp nhận, ngươi không biết thu liễm, hôm nay dám bố trí lên ta sử tồn, ngươi lại trở đi, hôm nay không chết không thôi. Ngô Lập diện sắc sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt dữ tợn, cũng móc ra đạo kiếm, chỉ vào Trung Nguyên nói, tốt ngươi cái Trung Nguyên, là ai cho ngươi lá gan, dám phản kháng tại ta, ngươi nếu không chết không nớt, đến chiến. Hắn vừa dứt lời, một đạo âm thanh trong trẻo từ trên trời bay tới, ta cho lá gan, tại sao, ngươi muốn cùng ta tính sổ sách sao? Nghe được thanh âm này, Trung Nguyên sắc mặt vui mừng, hắn hô lớn, đại sư minh, người này nhục nhã ta lại vẫn dám mang lên sứ tôn, ta muốn cùng hắn không chết không thôi. Việt Trần từ khổng du trên lưng nhảy xuống, gõ gõ hắn cái chán, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa đạo, không nên động thì phân sinh tử, hắn là cái thá gì, như thế nào đáng giá ngươi động thủ. Vậy xem đệ tử bên trong có nhận biết Việt Trần, gặp hắn lại tới chỗ này, chỗ nào không biết được việc này hắn nhất định nhìn ở trong mắt. Cái này Nô Lập, sợ là không có quả ngon để ăn. Nô Lập gặp Việt Trần thân tô lại nhạt viết đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng, tức giận đến mắt đều đỏ, hắn hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Dám lấn ta Thần Tiêu phong người, nhìn ta không bẩm báo trưởng giáo, chỉ ngươi cái vô lễ chi tội. Mọi người vây xem cứng lại, cái này Ngô Lập liên Việt Trần đều không nhận ra, coi như chưa thấy qua Trần Nhân, hẳn là cũng gặp qua Trần Dung đi. Người khác lại chỗ nào hiểu được cái này Ngô Lập không gì sánh được tự phụ đâu, trong lòng hắn, người khác đều là thấp đâm đâm, chỉ có hắn một cái hàng đầu nhọn, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm người khác như thế nào mà. Việt Trần sau khi nghe xong đều muốn tức giận cười, cái này Ngô Lập ỷ là Thần Tiêu Phong người, dám vừa ăn cướp vừa la làng, còn muốn bẩm báo trưởng giáo, xem ra hôm nay muốn như ước nguyện của hắn mới tốt. Hắn nhẹ gật đầu, nói không sai, lại là muốn bẩm báo trưởng giáo, nhìn hắn lao nhân ra làm gì quyết đoán, nhìn ngươi Thần Tiêu Phong phải chăng so ta Thần Lôi Phong cao hơn một bậc. Hắn lời này vừa ra, vây xem mọi người sắc mặt cũng thay đổi, đang yên đang lành liền lên tới hai đỉnh núi địa vị vấn đề, đây là muốn lớn làm a. Đám người nhìn cái này, Ngô Lập ánh mắt đã như nhìn xem một người chết, cái này Tiên Tông bên trong, lại có ngọn núi nào người là dễ chơi đâu, ngoan ngoãn tu luyện thăng cấp không tốt sao? Càng muốn tìm đường chết. Thần Lôi Phong bên trên, Thái Lâm chân nhân đứng người lên, đem một cái linh lung tiểu tháp treo ở bên hông, lặng lặng mà nhìn xem Quảng Lăng Phong. Thần Tiêu Phong tông môn trong đại điện, Diệu Nhiên chân nhân thở dài, bờ môi khẽ nhúc đích. Không bao lâu, đã tấn thăng làm Nguyên Thần Thái Hòa chân nhân đi vào trên điện, không mình hành lễ bái nói Thái Hòa gặp qua sư tôn có gì phân phó? Diệu Nhiên chân nhân dương mắt nhìn sang, thản nhiên nói: Thần Tiêu Phong trên dưới vi sư tận giao cho tay ngươi, ngươi là như thế nào trưởng quản đệ tử, dạy dỗ bực này không biết lễ phép, ngang ngược cản rỡ hàng người. Thái Hòa chân nhân sững sờ, biết được sư tôn nhất định là tức giận. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đường đường nguyên thần cao nhân mặt mũi cũng không để ý, chỉ gọi lên Đụng Thiên Quất, sư tôn thứ tội, cái này Ngô Lập là Thái Khang sư đệ đồ nhi, đệ tử cũng không tốt quản giáo a. Diệu Nhiên chân nhân cứng lại, lập tức có chút đau đầu đuốt đuốt thái dương. Chương 158, Thái Khang chương 158, Thái Khang Thần Tiêu Phong Thái Khang đạo nhân, tại trong tông môn cũng là để cho người ta một lời khó nói hết tồn tại. Thái Khang đạo nhân tại trong tông môn từng là cái người hiền lành, từ trước tới giờ không cùng người kết thù kết toán, cho dù là người bên ngoài xảy ra tranh chấp, hắn cũng muốn đi khuyên giải vài câu, tuy nói có khi càng khuyên làm cho càng hung. Hắn nhiệt tâm hào phóng, đối xử mọi người chân thành, bởi vậy tại trong tông môn cũng không ít hơi tốt đồng môn. Nhưng từ khi Thái Khang đạo nhân cùng đạo lữ tại một lần du lịch bên trong gặp nạn, đạo lữ xả thân cứu được hắn đằng sau, trước đó cái kia Thái Khang liền rốt cuộc không thấy được. Tuy nói về sau hắn dốc hết toàn lực báo thù, nhưng về tông sau hắn liền đem chính mình nuốt vào tông môn trong cấm địa, lấy trấn tâm ma. Đến mức Thái Khang đạo nhân một mực chán trường đến nay, tu vi nhiều năm không được tiến thêm. Lúc này hắn khó khăn nghĩ thông suốt chút, ra cấm địa, thu người đệ tử, dự định cực kỳ dạy bảo, làm chuyên nhân, lại chỗ nào nghĩ đến đệ tử này lòng dạ hẹp hòi đến tận đây đâu. Cái này Ngô Lập trong mỗi ngày không rất tu luyện, thừa dịp sư phụ hắn Thái Khang đạo nhân lần nữa bế quan trấn áp tâm ma lúc, thường tại bên ngoài ngang ngược càng rỡ, ước hiếp đồng môn, trong đó lại nhất là nhắm vào Trung Nguyên. Thái Lâm chân nhân làm sao không biết việc này, chỉ là nhìn Thái Khang đáng thương, không đành lòng rơi hắn mặt mũi, chờ hắn tự thân phát ra thôi. Chỗ nào hiểu được cái này, Ngô Lập lại cuồng vọng đến tận đây, hôm nay nếu không cho hắn cái giáo huấn, nguyên thần cao nhân mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hồi lâu trầm mặc sau, Diệu Nhiên chân nhân thanh âm uy nghiêm vang vọng tông môn, giống như thiên đế miệng ngậm thiên hiến, Thái Khang đạo nhân chi đồ Ngô Lập, không biết lễ phép, ngang ngược càng rỡ, tùy ý ức hiếp đồng môn, nay phế bỏ Ngô Lập tu là, xóa đi tông môn ký ức, đuổi ra tiên tông. Chúng đệ tử khi ghi nhớ việc này, gian đe. Lời này vừa nói ra, tông môn trong cấm địa, Thái Khang đạo nhân đột nhiên từ tâm ma bên trong tỉnh táo lại, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt mắt trần có thể thấy trắng bệch. Hắn thần thức quét ngang, phủi đất một chút đứng lên, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, bay thẳng Quảng Lăng Phong. Mà cái kia Ngô Lập, lúc này sớm đã đứng chết trận tại chỗ. Hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, không thể tin nhìn về phía Thần Tiêu Phong. Một lát sau, hắn kêu to lên, sư phụ cứu mạng a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn phế ta? Trường giáo, ngài thế nhưng là sư bá của ta tổ, Thần Tiêu Phong người chẳng lẽ không nên tài trí hơn người sao? Hắn lời này vừa ra, chính hướng bên này Thái Khang đạo nhân bước chân dừng lại, chậm rãi ngừng lại, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặt hiện ai sắc, đứng lặng thật lâu. Quảng Lăng Phong bên trên, vây xem đệ tử đồng đều bất khả tư nghị nhìn xem Ngô Lập, không thể tin được hắn sẽ như thế ngớ ngẩn, có thể nói ra Thần Tiêu Phong tài trí hơn người lời nói đến. Hẳn là hắn nhập tông mấy tháng, ngay cả tông môn quy tắc cũng không khiến cho rõ ràng sao? Cái này Thần Tiêu Bát Phong, lại có ngọn núi nào người là dễ chê ở. Nhắc tới cũng không trách Ngô Lập làm ra như vậy biếng ốc, tông môn khác đều là trưởng giáo nhất mạch quyền lợi lớn chút, chúng đệ tử ai cũng lấy tiến trưởng giáo nhất mạch làm đinh. Lệnh cái này tiên tông chính là không giống với Thần Tiêu Bát Phong, tuy nói không giống nhau, nhưng cũng không phân cái cao thấp. Toàn bộ tông môn cũng chỉ có trưởng giáo cùng Bát Phong thủ tọa chức trách lớn nhất, mà trưởng giáo này bổ nhiệm cũng không phải là thế tập, cũng chưa vững chắc định tại Thần Tiêu Phong, mà là môn nhân đệ tử bỏ phiếu, từ 36 vị đệ tử chân truyền bên trong tuyển ra, ai số phiếu nhiều nhất, người đó là hoàn toàn xứng đáng trưởng giáo, bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Tiên tông đệ tử 5-6 vạn, nghĩ ra được ở trong đó đại bộ phận đệ tử duy trì, cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là có thể từ những đệ tử chân truyền này bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch đại bộ phận đệ tử duy trì, đã nói lên người này có thể phục chúng, do hắn kế nhiệm vị trí trưởng giáo sẽ không ở trưởng giáo đại vị thay đổi lúc phát sinh đại loạn. Đây cũng là tiên tông đệ tử tranh đấu ít nguyên nhân một trong, nguyên nhân thứ hai thôi, tiên tông một mực tại hướng ra ngoài quốc trường, chúng đệ tử tu luyện hoàn tất liền đi tiểu giới thiên kiếm công lao đi. Ai còn nhìn chằm chằm một mẫu ba phần đất này, tranh cùng cái mắt gà trọi giống như, hết sức không có tiền đồ. Thằng đến Ngô Lập bị xóa đi ký ức, tiến xuống núi cửa, Thái Khang đạo nhân mới chậm rãi quay người, hướng tông môn cấm địa bay đi, từ xa nhìn lại, bóng lưng của hắn so lúc đến đều còn xuống mấy phần. Thái Khang đạo nhân cảm thấy tiêu điều, ánh mắt ảm đạm. Hắn phảng phất nhớ tới đạo lữ bỏ mình một khắc này, nàng cầm chặt lấy tay của hắn, tha thiết căn dặn, mong ngày nào đó sau sáng mắt tâm sáng, chớ có lại dễ tin người khác, chớ có xen vào việc của người khác. Hắn sâu hối hận tự thân, nếu không phải hắn đem người khác xem như hảo hữu, dễ tin với hắn, lại nơi nào sẽ thân hãm nguy lành, làm hại đạo lữ bỏ mình, chính mình cũng từ đây tâm ma cuốn thân, không được giải thoát. Lần này xuất quan thu đồ đệ, nguyên lai tưởng rằng cái kia Ngô Lập là cái thiện tâm hải tử, ai ngờ hắn hay là mắt mù tâm mù, lại bị cái 10 tuổi hải tử lừa gạt. Hắn tu đạo mấy trăm năm tuế nguyệt còn có cái gì ý tứ, không bằng như vậy chết, xong hết mọi chuyện, chớ có lại cho tông môn thêm phiền phức mới tốt. Thái Khang đạo nhân càng nghĩ càng xa suốt tinh thần, chính vào nạn lòng thoái chí thời khắc, một tấm ấm áp bàn tay dán tại hậu tâm của hắn. Thái Lâm chân nhân réo rắt thanh âm truyền đến, "Thái Khang sư minh, lại ngưng thần chống cự, chớ có phân tâm." Nguyên lai, hắn nạn lòng thoái chí phía dưới, tâm ma lại từ trước đến nay tập, cũng may mắn Thái Lâm chân nhân một mực chú ý hắn, gặp hắn tình huống không đúng, lập tức tới cứu, nếu không, hậu quả sợ là thiết tượng không chịu nổi. Thái Khang đạo nhân không còn dám đoán mò, tranh thủ thời gian trấn áp tâm ma. 3 canh giờ đi qua, Thái Khang đạo nhân mới từ tâm ma trong huyễn tượng tỉnh dậy. Hắn xoay người, loạn loạn mà nhìn xem bây giờ cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều Thái Lâm chân nhân, xấu hổ khó tả. Thái Lâm chân nhân cũng không nói nhiều ngữ, chỉ là hỏi hắn một câu, "Sư minh nhất định là đem Thái Nghi sư tỷ đem quên đi đi. Nếu không như thế nào lại khư khư cố chấp, không muốn tôn nàng lầm chung nói như vậy đâu?" Thái Khang đạo nhân sững sờ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Thái Lâm chân nhân, đúng như hắn nói như vậy sao? Hắn những năm này tâm ma bất ngờ bộc phát, tu vi không được tiến thêm, là bởi vì chưa nghe Thái Nghi nói như vậy sao? Vậy hắn hư phế những năm này thời gian, đến cùng là vì cái gì? Là đang trốn tránh nội tâm khiển trách, là đang hối hận tự thân vô năng sao? Không, những này đều không phải là Thái Nghi muốn. Nàng đến chết đều tại tha thiết căn dặn, như thế nào lại trách hắn? Hắn không có khả năng lại để cho Thái Nghi thất vọng. Thái Khang đạo nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, trong con mắt của hắn giống như giấy lên hừng hực liên hỏa, tâm ma lập tức không chỗ ẩn trốn. Hư không trung ẩn ẩn truyền đến ô hoa quái khiếu thanh âm, Thái Khang đạo nhân mục trung dự ý càng sâu, tâm ma lập tức vị đến một trận thê lương rú thảm, thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Thái Lâm chân nhân thấy thế khẽ bước cằm, chắp tay nói, "Chúc mừng sư minh tâm hỏa chém tâm ma, từ đây nguyên thần có hy vọng. Sư minh lại đi tính tu, sư đệ cáo tử." Nói đi, Thái Lâm chân nhân thân hình dần dần biến mất, trở về thần lôi phong. Mà Thái Khang đạo nhân, tại nguyên chỗ lặng im thật lâu, mới cười khổ lắc đầu, lại trở về tông môn cấm địa khổ tu đi, để đời này có thể tiến thêm một bước, đứng hàng nguyên thần. Chúng đệ tử mới vừa rồi bị trưởng giáo trách phạt trấn nhiếp, nhất thời đổ yên tĩnh trở lại, không người lớn tiếng ồn nào. Việt Trần đứng tại Quảng Lăng Phong tàng kinh các trước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sừng sững bất động, chờ đợi Trung Nguyên Tử tàng kinh các bên trong đi ra. Chương 159, Mộng đạo nhân chương 159, Mộng đạo nhân lúc này Trung Nguyên đã đem võ kinh phục khắc một phần, hắn đang chuẩn bị rời đi tàng kinh các lúc, cái kia đóng giữ tàng kinh các lão đầu dâu bạc, giống như là rốt cục ngủ đủ giống như tỉnh táo lại. Hắn ngáp một cái, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, thanh âm lười biếng tại Trung Nguyên vang lên bên tai, "Tiểu tử, ta chỗ này có một môn võ học, ngươi muốn hay không học?" Trung Nguyên giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn sang, chỉ gặp lão đầu dâu bạc kia lại có chút mệt mỏi muốn ngủ, phảng phất vừa rồi người lên tiếng không phải hắn đồng dạng. Trung Nguyên tâm tư thuần túy, cân nhắc không được cái kia rất nhiều, nghe được võ học cảm thấy đã ý động, gặp lại lão đầu này giống như là lại phải ngủ thiết đi, vội nói, "Muốn học, muốn học. Tiền bối dạy ta." Lão đầu kia giống như là đang chờ Trung Nguyên giống như, nghe hắn trả lời, một đôi mắt buồn ngủ đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bắn thẳng đến, quát hỏi, "Ngươi thế nhưng là thành tâm muốn học? Cần biết học ta công pháp này không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không, lão đạo đánh gãy chân của ngươi, ném ra sơn môn đi." Trung Nguyên chấn động trong lòng, lão đạo này bá đạo như vậy, hẳn là hắn lại trêu chọc không thể đắc tội nhân vật. Đây thật là người từ kinh các qua, hoa từ trong miệng đến, sớm biết hắn không đáp lời tốt biết bao nhiêu. Hắn còn chưa nghĩ kỹ đến cùng có nên hay không học cái kia lao thẩm tử võ học, đang do dự ở giữa, chỉ cảm thấy cái chán nóng lên, một thiên kinh văn liền bọt vào trong đầu của hắn, thiếu chút nữa đem hắn va chạm thành cái kẻ ngu. Trung Nguyên hai mắt mở mịt, ngây ngốc đứng ở nguyên địa. Hắn muốn là ngu xuẩn cờ, lần này nhìn thì càng bụng bề. Đợi khi hắn phản ứng kịp, muốn chất vấn lao đầu kia lúc, đã thấy hắn lại nằm ngáy ho ho đứng lên. Trung Nguyên khóc không ra nước mắt ra tàng kinh cát, tủ rũ túi đầu hướng sư minh đi đến. Việt Trần nhìn bộ dạng đó của hắn có chút hiếu kỳ, không phải liền là phục khắc một bản võ kinh à, đến nỗi như thế xa suốt tinh thần. Chẳng lẽ bên trong còn có người gây chuyện phải không? Nghĩ đến chỗ này, Việt Trần lông mày dựng lên, hỏi, thế nhưng là bên trong có người khi dễ ngươi? Ngươi có phải hay không đốc? Sư minh của ngươi ta ngay tại bên ngoài, có người khi dễ không biết hô sao? Việt Trần thật sự có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nào biết nghe hắn hỏi một chút này, Trung Nguyên càng là khóc tang cái mặt, nói ra, không phải đồng môn khi dễ ta, là cái kia thủ vệ lao đạo, nhất định phải ta học hắn cái kia lao thẩm tử võ học, ta cũng còn chưa cân nhắc tốt, hắn liền đem pháp quyết truyền thụ cho ta, còn nói không hảo hảo học liền đánh gãy chân của ta, ném đến ngoài cửa đi. Sư minh, vậy phải làm sao bây giờ a? Việt Trần lông mày nhíu lại, thủ vệ lao đầu dâu bạc kia a, xem ra quả thật có chút môn đạo. Hắn an ủi, ngươi đừng nội, đi về hỏi hỏi sư phụ lại nói. Trung Nguyên cũng biết việc này hay là hỏi sư phụ đáng tin cậy, hai người vội vàng hướng thần lôi phong tiến đến. Tàng kinh các bên trong, lão đầu dâu bạc kia gặp sư minh này để hai đi, lộ ra một cái được như ý mỉm cười, lại từ ngủ thiết đi. Sư phụ, sư phụ. Trung Nguyên lôi kéo Việt Trần vội vàng xông vào sư phụ đạo phủ. Thái Lâm chân nhân ngay tại thần du, không ngại một trận ồn ào lại đem hắn giật trở về. Hắn tức giận hỏi, chuyện gì ồn ào, có chuyện tìm đại sư minh của ngươi đi. Trung Nguyên đang thương nói, sư minh cũng không biết như thế nào xử lý, gọi ta tới tìm ngươi đấy. Thái Lâm chân nhân có chút hiếu kỳ, hắn đại đệ tử này vẫn luôn là tự lực cánh sinh, còn có hắn cũng không giải quyết được sự tình. Hắn nhìn Việt Trần một chút, gặp hắn lắc đầu, liền nhiều hứng thú nói a. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Trung Nguyên cũng không oán trách sư phụ hắn không công bằng, chỉ ngu ngơ đem chuyện đã xảy ra nói lên. Đợi nghe được cái kia tàng kinh các bên trong lão đầu dâu bật lúc, Thái Lâm chân nhân ra mặt co lại, một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm Trung Nguyên, như muốn đem hắn nhìn cái thông thấu. Chỉ là vô luận hắn như thế nào nhìn, cái này nhị đệ tử cũng chỉ là võ tu căn cốt tốt hơn một chút chút, tâm tư thuần túy chút thôi. Ân, tâm tư thuần túy. Thái Lâm chân nhân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trong lòng của hắn hoan thầm, cái này thuần dương pháp bảo lại vẫn chọc ghẹo lên tiểu bối tới, tạm chờ lấy, nhìn hắn như thế nào đi đòi hỏi chút chỗ tốt trở về. Nguyên lai, lão đầu dâu bạc kia đúng là Thần Châu Sơn Hà Đồ pháp bảo nguyên linh biến thành, tên gọi Mộng đạo nhân. Kỳ thành trong ngày liền đóng tại tàng kinh các, ngày ngày ngủ ngon, đều không có gặp hắn từng có lúc thanh tỉnh, cũng không biết hắn lúc nào để mắt tới Trung Nguyên. Trung Nguyên bị sư phụ thấy khẩn trương lên, còn tưởng rằng lão đầu kia chính xác muốn hại hắn, bận bịu mang theo tiếng khóc hỏi, "Sư phụ, hắn chẳng lẽ thật muốn hại ta đi?" Đáng thương Đồ Nhi mới 10 tuổi, liền muốn tráng niên mất sớm. Thái Lâm chân nhân khẽ miệng giật một cái, "Đồ đệ này, ngươi phải nói hắn ngốc, hắn hiện tại ngược lại là hiểu được kêu khóc, có thể ngươi phải nói hắn thông minh, cái kia học tập công pháp lúc có thể đem người tức chết." Nghĩ đến hắn lần này đi chính là vì học tập công pháp, Thái Lâm chân nhân bộ nói, "Đó là trong tông một vị cao nhân tiền bối, làm sao có thể hại ngươi tiểu bối này, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ngày sau ngươi liền biết rồi, để cho ngươi học là được." Việt Trần cảm thấy hiểu rõ, quả nhiên tàng kinh các bên trong người giữ cửa đều là lớn buột, định luật này ở đâu đều không cải biến được. Trung Nguyên nghe sư phụ như vậy giảng, cuối cùng là yên tâm, thoại hàm cười nói, "Sư phụ, đại sư huynh dạy ta tu tập võ kinh, về sau ta có phải hay không cũng không cần tu tập lôi pháp?" Thái Lâm chân nhân hướng Việt Trần nhìn lại, gặp hắn gật đầu mới nói, "Không học liền không học đi, nhưng ngươi phải nghe ngươi đại sư huynh, cực kỳ học cái trò đi ra, nếu là lần sau cùng võ chiếu phong thì thí, ngươi thua lời nói, cũng đừng trách vi sư trừng phạt cùng ngươi." Trung Nguyên gặp sư phụ ứng, cao hứng cùng cái gì giống như, liên tục gật đầu cam đoan dụng tâm tu tập võ kinh, ngày sau nhất định sẽ làm sư phụ làm vẻ vang. Thái Lâm chân nhân vung tay áo, hai người tranh thủ thời gian lui trở về. Đợi trở lại Hỏa Vân Nhai bên trên, Việt Trần liền chính thức dạy bảo Trung Nguyên tu tập võ kinh. Cái này Trung Nguyên, chớ nhìn hắn trước đó tu tập pháp tu các loại pháp quyết khó mà nhập môn, bây giờ đổi võ kinh tới sửa tập, vậy thì thật là thần tốc. Không đến hai ngày, hắn liền đem võ kinh phỏng đoán nhập môn, đã có thể tự chủ tu luyện, cái này khiến Việt Trần một lần nữa cảm thán sư tôn là người. Mà Trung Nguyên tại tu tập võ kinh đồng thời, cũng đem trong đầu lão đầu dâu bạc kia tặng công pháp lấy ra phỏng đoán. Bản công pháp này có cái bá khí danh tự, gọi Phá Vỡ Nhạc Tứ Tượng Thiên Trải Qua. Là Thần Châu Sơn Hà Đồ pháp bảo nguyên linh mộng đạo nhân thụ nó hảo hữu tịch diệt trước nhắc nhở, thay thế tìm kiếm truyền nhân. Hắn bị hảo hữu kia nguyên là một tôn tứ tượng tháp, hai người bọn họ từ bắt đầu sinh linh thức bắt đầu ngay tại cùng một cái chủ nhân trong tay mang theo. Có lẽ là chủ nhân sử dụng hắn nhiều một ít, cũng có lẽ là hắn vận khí rất nhiều, dù sao tại chủ nhân sau khi tọa hóa tuế nguyệt bên trong, hắn bị đệ tử tiếp lấy tế luyện thành tiểu thuần dương, mà cái kia tứ tượng tháp lại dừng bước cùng pháp bảo, bao nhiêu năm không được tiến thêm. Pháp bảo không có khả năng thành tiểu thuần dương, cuối cùng số tuổi thọ có hạn. Tứ tượng tháp tại tới gần mẫn diệt thời điểm, không có cam lòng. Hắn sinh ra lúc thiên đạo ban cho một quyển thiên kinh, ngày ngày tu luyện. Nguyên lai tưởng rằng hắn thụ thiên đạo chiếu cố, cuối cùng có thể tu thành thân người, lại không nghĩ tới hay là trốn không thoát tịch diệt vận mệnh. Hắn có chút không cam lòng ngày đó trải qua như vậy mai một, liền nhờ giúp đỡ Mộng đạo nhân, thay hắn thu cái truyền nhân, không cầu sư đổ danh phận, chỉ cần hắn luyện một tôn bảo tháp, còn tại trên đó khắc lên tứ tượng hai chữ. Chương 160, bốn tượng thánh thể chương 160, bốn tượng thánh thể tứ tượng tháp những yêu cầu này, Trung Nguyên đều tại cái kia phá vỡ nhạc tứ tượng thiên trải qua bên trong biết được, hắn có chút do dự, liền lại đi Thái Lâm chân nhân chỗ thỉnh giáo. Thái Lâm chân nhân trầm ngâm một trận, nói ra, "Vô sự, vị tiền bối này cũng là trong lòng còn có tưởng niệm, nếu là ngươi lại luyện một tôn tứ tượng tháp đi ra, ngày sau lại có chút tạo hóa, không thể nói trước, là hắn có thể từ trong dòng sông thời gian xuất hiện, lần nữa hiện thân thế gian đi." Nói đi, hắn lại nhìn xem vị này tiểu đồ đệ, thở dài, "Ngươi không cần sợ sệt, vị tiền bối kia không đến mức hại ngươi, lại nói đây cũng là hắn hy vọng xa vời, có thể thành công hay không hay là không biết đâu." Trung Nguyên sau khi nghe xong sư phụ nói như vậy, mới yên lòng, bây giờ hắn ngay cả võ đạo cũng không thành, lại muốn nhiều cũng là vô dụng, hay là an tâm tu luyện mới là đứng đắn. Từ đó, Trung Nguyên liền vào ban ngày tu tập võ kinh, ban đêm phỏng đoán phá vỡ nhạc tứ tượng thiên trải qua. Việt Trần về tông đằng sau, ngày ngày dạy bảo hai vị này sư đệ muội, Vương Minh thì giảng dạy Việt Khắc cùng Nhạc Tiên hai cái nhỏ. Lúc rảnh rỗi, Việt Trần lấy hồ lô ba bảo chế vài thùng thối thể dịch, đem mấy cái này tính cả Vương Minh cùng một chỗ đều ném tới trong thùng thuốc luyện thể đi. Vân Tường bạn còn có chút thẹn thùng, nhưng gặp nhị sư Minh đều bị ném vào thùng thuốc bên trong cua tắm thuốc, nàng đành phải cầu đại sư Minh đem thùng thuốc đem đến động phủ của nàng bên trong, một mình ngâm. Rất nhanh, mấy tiểu gia hỏa này đều ngâm một lần. Nên nói Trung Nguyên cùng cái này phá vỡ nhạc tứ tượng thiên trải qua cũng sát thực hữu duyên, hắn chỉ ngâm một lần dược dịch, liền kích phát ra một loại thể chất đặc thù, tên là tứ tượng thánh thể. Cũng không biết phải chăng cùng hắn tu tập phá vỡ nhạc tứ tượng thiên trải qua có quan hệ, dù sao Trung Nguyên ngược lại là vui sướng không gì sánh được, lần này tu luyện càng thêm chịu khó. Mà những người còn lại đều không thể lại kích phát huyết mạch hoặc thể chất đặc thù. Trong lòng mọi người hơi có chút thất lạc, đặc biệt là Vương Minh, hắn trước sớm ăn một mảnh huyết ham, đều không thể kích phát thể chất, bây giờ lại ngâm một lần dược dịch, hay là không thể thành công kích phát thể chất. Hắn có chút nản chí, cái kia thối thể dịch hắn còn có thể lại ngâm một lần, nếu là không có khả năng kích phát thể chất, vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Việt Trần gặp mấy người bầu không khí có chút đê mê, liền mở miệng nói, "Các ngươi không cần chấp nhất tại thể chất vấn đề, phải biết bao nhiêu thiên kiêu đều là từ phàm nhân từng bước một bò dậy, có thể thấy được thể chất cũng không thể đại biểu hết thảy. Coi như ngươi có tuyệt đỉnh thể chất, nếu là không hảo hảo tu luyện, làm theo muốn bị phàm thể phản siêu, các ngươi thân là ta Việt Trần sư đệ con cháu, ngay cả chút lòng tin này đều không có sao. Nói xong lời cuối cùng, Việt Trần đã là thanh sắc câu lệ, đinh hay nhức óc. Vương Minh mấy người mừng rỡ, lại cũng không còn để bài, trong lòng dâng lên vô hạn nhiệt huyết, thân là Việt Trần người thân cận, bọn hắn làm sao có thể cho phép chính mình so người khác kém đâu. Mấy người liền không còn xoắn suýt việc này, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta thôi. Việt Trần thấy vậy vui mừng không thôi, huống hồ còn có hai lần ngầm cơ hội, không đến cuối cùng, ai có thể nói chuẩn đâu. Cứ như vậy, Việt Trần hai người một lần tu luyện, một lần dạy bảo Vân Tường bốn người. May mà mấy người đều nghe lời, bao quát việc khác cùng Nhạc Kiên ở bên trong, cũng không phản nản qua tu luyện khang khổ. Một nhóm người này, từ lớn đến nhỏ đều là vị thành niên hài tử, lớn nhất Vương Minh cũng mới 14 tuổi, cho nên mấy người đều phải ăn. Cũng may bây giờ tại trong tông môn, ăn uống không thiếu. Mấy người đi qua nhà ăn một lần sau, bị Lý Ngọc huynh muội biết được, sau đó hai huynh muội này liền mỗi ngày thay phiên đem cơm canh đưa lên Hỏa Vân Nhai, tiết kiệm đám người đi một chuyến nữa. Đối với hai huynh muội này tâm tư, Việt Trần trong lòng biết được, hắn cũng không chuẩn bị lại phơi lấy Lý Ngọc hai người, liền chính thức thu hai người bọn họ nhập môn hạ, làm tùy tùng. Lý Ngọc nhập đội, cái kia Lý gia tàng bảo, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị đi tìm, dù sao đồ vật ở nơi đó cũng chạy không thoát, đại hắn ngưng kết kim đan sau lại nói. Về phần cái này Lý gia hai huynh muội tài nguyên tu luyện, Việt Trần từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong móc ra chút một văn đan cùng nhị văn đan đến, thì ra hai kiện đạo khí, cùng một chỗ cho Lý Ngọc hai người. Lý Ngọc cùng Lý Lan nắm nuốt bình đan dược, nắm đạo khí, trong lòng kích động phi thường. Bọn hắn đợi mấy năm này, rốt cục chờ đến kết quả, bọn hắn Lý gia rốt cục báo thủ có hy vọng rồi. Cái này Lý gia huynh muội bây giờ đều có nhập khiếu tu vi, đợi cực kỳ rèn luyện một phen pháp lực, liền có thể ngưng sát, đến lúc đó cũng có thể cử đi chút công dụng, bây giờ à, cũng chỉ có thể chân chạy. Đợi hai huynh muội này từ Hỏa Vân Nhai bên trên xuống tới, trở lại ngoại môn đệ tử viện nội thu nhặt đồ vật lúc, hai người bọn họ bị Việt Trần thu nhận sử dụng môn hạ tin tức đã là truyền khắp ngoại môn. Mọi người không khỏi hâm mộ hai người bọn họ vận khí tốt, nhưng cũng không còn dám giống như trước như vậy, đối với hai bọn họ nói chút lời ghen, đành phải trong mỗi ngày hướng Hỏa Vân Nhai chạy, kỳ vọng có thể bị Việt Trần nhìn trúng, cũng thu nhận sử dụng môn hạ. Trong lúc nhất thời đến Hỏa Vân Nhai tu luyện hỏa hệ pháp thuật người đều nhiều hơn, trong mỗi ngày ồn ào không ngừng. Việt Trần hơi nhướng mày, gọi Lý Ngọc, biết được nguyên nhân trong đó lúc, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn bây giờ cũng là bị người tranh nhau đi theo đối tượng a. Bất quá, kim đan trước hắn không chuẩn bị lại thu tùy tùng, không kết kim đan hắn sẽ không lại ra ngoài du lịch. Việt Trần làm cho Lý Ngọc đi sẽ lại nói mình, để chư đệ tử cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có lãng phí thời gian, sớm ngày tiến vào nội môn, cùng hắn làm sư huynh đệ không phải cũng rất tốt. Có người nghe khuyên trở về cố gắng tu luyện cho tốt, có người nhưng lại quyết giữ ý mình, cho rằng là tâm ý chưa tới, Việt Trần đang khảo nghiệm bọn hắn, cũng có người ở trong đó đục nước béo cò, muốn bức Việt Trần đi vào khuôn khổ. Đối với loại người này, Việt Trần trực tiếp thả ra hồ lô hoa, đem bọn hắn quét làm một đống, hồ lô hoa tâm tư chơi bời cùng một chỗ, nâng lên quay hàm, đem những người này từng cái tất cả đều thổi tới thần lôi phong sơn núi. Trong lúc nhất thời chúng tu sĩ như sau sủi cảo giống như đùng đùng hướng xuống rơi. Đám người xấu hổ không chịu nổi, giận mà không dám nói gì. Đối với những người này, Việt Trần cũng không thèm để ý, hắn tu luyện là vì trường sinh bất lão, suy nghĩ thông suốt, nếu là tu luyện đằng sau ngược lại sợ hãi rụt rè, bị quản chế tại người, vậy cái này đạo không tu cũng được. Những đệ tử này vu vạ Hỏa Vân Nhai không đi, chính là cất pháp không trách chúng tâm tư, muốn từ bên trong vớt chút chỗ tốt. Lệ Việt Trần là cái cưỡng chủng, nói không thu chính là không thu, cũng nhất ghét người khác uy hiếp với hắn, thế là liền có một màn trước mắt. Việt Trần cũng không thèm để ý người bên ngoài nói như thế nào hắn, dù sao mặc kệ là vui hắn hay là ghét hắn, hắn đều có điểm thiện ác. Đằng sau thời kỳ, Việt Trần một bên dạy bảo mấy người, một bên rèn luyện cương khí thần quang. Hắn thử đem ngũ hành thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang đem kết hợp, lúc bắt đầu hơi có chút cố hết sức, nhưng hắn cũng không từ bỏ, tích lũy thắng ngày phía dưới, cũng là có bắt đầu dung hợp manh mối. Nhưng hắn cũng không đồng nhất vị rèn luyện thần quang, dù sao hắn bây giờ còn nhỏ, cũng không vội lấy kết đan. Nếu không, khuôn mặt liền sẽ dừng lại tại 11-12 tuổi bộ dáng, vậy cũng thật là đáng sợ chút. Việt Trần đem vạn kiếp thần kim đỉnh nội thu lấy âm dương chân sát thả ra một chút đến, để mà ngưng luyện đại ngũ hành âm dương kiếm quyết kiếm quang. Từng có một lần ngưng luyện ngũ hành thần sát kinh nghiệm, cái này lần nữa ngưng luyện âm dương chân sát lúc ngay lập tức không gì sánh được. Rất nhanh, Việt Trần liền đem kiếm quang ngưng sát hoàn tất, lúc này kiếm quang đã là nặng nghề dị thường, còn muốn ngự kiếm, lại là không cửa. Chương 161, Thế luyện kiếm quang chương 161, Thế luyện kiếm quang. Việt Trần đem kiếm quang ngưng sát sau, lại gọi hồ lô hoa, chuẩn bị từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, lấy chút ngũ hành thần quang đi ra ngưng luyện kiếm quang cương khí. Hồ lô ba lề mà lề mề ra hoàng bì hồ lô, kỳ kỳ ngại ngại bệnh lên miệng nhỏ nói ra, những thần quang này là ta khó khăn mới bắt lấy, ngươi cần phải dùng ít đi chút, chúng ta vốn liếng quá mỏng, có thể chịu không được ngươi hoạ hoạ. Việt Trần có chút dở khóc dở cười, cái này hồ lô ba càng lúc càng giống cái quản gia công, chỉ cần là tiến vào hắn cái kia hoàng bì hồ lô đồ vật, còn muốn lấy ra, liền muốn trải qua đồng ý của hắn. Lệnh hắn lại keo kiệt tìm kiếm, cho đồ vật cũng là thứ đẳng. Bất quá, vậy cũng là nhằm vào ngoại nhân, đối với hắn bên người thần cận mấy người, hồ lô ba ngược lại là rất hào phóng. Gia hỏa này đừng nhìn đạn sinh thời gian không dài, lại là cái lanh lợi, hiểu được ai có thể gây, ai lại phải dỗ dành. Việt Trần gõ gõ gáy của hắn, giao hấn, chủ nhân nhà ngươi ta là cẩm thần quang kia tới tu luyện, có thể để hỏa hỏa sao? Cũng không biết ngươi cái này keo kiệt tính tình học với ai. Hồ lô ba bị hắn huấn luyện nước mắt rưng rưng, muốn khóc không khóc đáng thương cực kỳ. Thấy thế, Việt Trần đành phải lại dụ dỗ nói, ta ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Ngươi nhìn, tu vi của ta cao, pháp thuật lợi hại, nhìn thấy người xấu cũng không cần chạy trốn, chúng ta phản sát trở về, có phải hay không liền có thể thu nhiều điểm chiến lợi phẩm. Hồ Lô Hoa gật đầu. Việt Trần vừa tiếp tục nói, cho nên ta đây là tiền kỳ chuẩn bị, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a, ngươi nhìn, ta tu luyện có phải hay không cũng muốn tài nguyên. Hồ Lô Hoa u mê gật gật đầu, có chút bị hắn quấn choáng. Việt Trần không ngừng cố gắng, cho nên ta bình thường tu luyện cần thiết tài nguyên, ngươi cũng đừng tắt xén, không phải vậy, đợi đạo kiếp trưởng thành, ta liền để hắn đến đảm bảo những tài nguyên tu luyện này. Nghe Việt Trần hù dọa lời nói, Hồ Lô Hoa bận bịu đem nước mắt thu về. Hắn vội vàng mở ra hoàng bì hồ lô, từ đó dẫn xuất một đại đoàn ngũ hành thần quang, nói ra, chủ nhân nhanh tu luyện đi, không đủ ta chỗ này còn có thật nhiều đấy, không cần tiết kiệm lấy. Việt Trần thật sự là muốn bị hắn tức giận cười, gia hỏa này, quả nhiên là không huấn luyện không được a. Dùng ngũ hành thần quang đến tế luyện kiếm quyết, cùng thân người tu luyện là một cái đạo lý, kiếm quang thu nạp thần quang đến ngưng luyện sát khí. Thời gian dần qua, cái này đại ngũ hành âm dương kiếm quyết phát ra kiếm quang lại khôi phục một chút linh động. Đợi Việt Trần đem cái này ngũ hành thần sắt đều ngưng luyện thần quang, đã là nửa tháng trôi qua. Đằng sau thời gian, Việt Trần lại từ vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong dẫn xuất âm dương lăn lộn động thần quang, đem kiếm quyết tế luyện đến thiên cương viên mãn. Đến tận đây, hắn đại ngũ hành âm dương kiếm quyết phát ra kiếm quang, so với trước kia càng thêm linh động, cũng càng thêm không gì không phá. Lấy hắn ngưng thực hùng hậu pháp lực đến tồi động cái này biến dị kiếm quang, lại đến cùng kim đan tu sĩ đánh nhau lời nói, thắng chi không khó. Tuy nói Việt Trần hiện tại không nóng lòng kết đan, nhưng hắn cũng không thoải mái. Hắn rất nhiều pháp bảo muốn tế luyện, tỉ như cái kia Thái Hư thần kính, đến nay cũng chưa thấy đến pháp bảo nguyên linh đi ra qua, hắn muốn đem cấm chế tế luyện sâu một chút, tìm hiểu ngọn ngành. Còn có Hồ Lô Hoa, hắn mới 4 đạo cấm chế, liền cái này Việt Trần một mực cũng không tế luyện hoàn toàn, cũng may Hồ Lô Hoa nghe lời, thay cái cáo giả pháp bảo nguyên linh đến, hắn mơ tưởng sai sử động đến. Còn có trên người hắn lưu ly bảo sắc ý liễu, hắn không chuẩn bị lại mặt khác tế luyện bảo ý liễu, dự định đem bảo y này tế luyện đến thuần dương chi cảnh. Còn có Thiểm Lôi kiếm, thanh kiếm này một mực nương theo lấy hắn, tuy nói kiếm pháp chỗ cao thâm, vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng hắn cũng muốn đem nó tế luyện hoàn toàn, tìm chút cơ duyên đưa nó tế luyện thành thuần dương pháp bảo không thể tốt hơn. Cái kia Thương Lan Châu hắn cũng chỉ là thoáng tế luyện một chút, nhân cơ hội này hắn cũng muốn tính tâm tế luyện một phen. Về phần hắn trước kia đã dùng qua lôi xí, Việt Trần nghĩ nghĩ, hay là đem nó đưa cho Vân Tưởng. Pháp bảo của hắn quá nhiều, tạm thời cũng không dùng được lôi xí, lại cái này lôi xí muốn tu tập thần tiêu lôi pháp mới tốt dùng. Cái này lôi xí trước mắt chỉ là linh khí, nhưng nó sử dụng không uổng phí cái gì lực, tốc độ lại nhanh, chính hợp cảnh giới thấp tu sĩ sử dụng. Bất quá, hắn nói cho Vân Tưởng, về sau tu luyện sau khi, tốt nhất đem cái này lôi xí tế luyện đẳng cấp càng cao càng tốt, có thể vẫn dùng tới. Vân Tưởng thật cao hứng nhận lấy lôi xí, nàng bây giờ đối với vị đại sư huynh này là vạn phần kính nể, đã thành Việt Trần mê muội. Việt Trần đang tế luyện pháp bảo sau khi, còn muốn tu luyện phá vọng thần mâu, luyện thần đạo cũng từ trước tới giờ không gián đoạn một mực tại tu tập, còn muốn học tập trận pháp, muốn tu luyện thần tiêu lôi pháp cùng hôn nguyên tiên kinh, tóm lại là bận tối mày tối mặt. Đại hắn đem những an bài này lẫn nhau không xung đột, từng cái đi vào quỹ đạo lúc, một năm thời điểm liền đi qua. Trong thời gian này Vân Tưởng cùng Trung Nguyên tu luyện cũng dần vào giai cảnh. Vân Tưởng tư chất không tệ, tu tập lên thần tiêu lôi pháp tốc độ cũng không chậm, bây giờ đã là dung hợp chi cảnh. Nàng còn có cái không gian tùy thân, bên trong linh tuyển không ngừng, cũng sinh không ít linh dược, nàng vừa học một môn thuật luyện đan. Tuy nói nàng cần tuân sư mệnh, chính mình lúc tu luyện không cần đan dược, nhưng là không chịu nổi người khác dùng à, bởi vậy nàng cũng kiếm lời không ít linh thạch, là cái ẩn hình tiểu phú bà. Về phần Trung Nguyên, tu tập võ kinh cùng phá vỡ nhạc tứ tượng thiên trải qua sau, càng phát khôi ngô, ăn lúc đều là dùng buồn mà tính. Còn tốt những này linh thực ăn hết đều bị hắn hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng, không đến mức đem hắn cho ăn bể bụng. Trung Nguyên cũng đừng khác pháp bảo, chỉ đem một cây bân thiết côn tế luyện thuận buồn xuôi gió, đùa nghịch đứng lên điều khiển như cánh tay. Hổ hổ sinh phong. Hắn tu luyện phá vỡ nhạc tứ tượng thiên trải qua lúc đầu cũng là từ luyện thể bắt đầu, bởi vậy Việt Trần đem thần tiêu lôi pháp bên trong luyện thể chi thuật đề luyện ra, dạy tại Trung Nguyên, lấy hắn mỗi ngày tại lôi cốc bên trong tắm rửa lôi đỉnh luyện thể. Lúc bắt đầu Trung Nguyên chỗ nào kiên trì được, nhưng hắn vừa thấy được đại sư mình một đôi mắt đen lặng lặng xem tới, hắn không biết tính sao liền chịu được. Đại hắn luyện thể qua đi, Việt Trần đều sẽ để Lý Ngọc chế biến tắm thuốc, để hắn ngâm. Ngày qua ngày xuống tới, Trung Nguyên càng thêm khôi ngô, luyện thể cũng có tiểu thành, sớm đã võ đạo tiên thiên viên mãn, rất nhanh liền có thể đi vào võ giả chi cảnh. Bây giờ hắn đã có thể mặt không đổi sắc tiến vào lôi cốc, cùng một đám tu luyện thần tiêu lôi pháp đồng môn, cộng đồng hấp thu lôi đỉnh chi lực tới tu luyện. Những đồng môn này bắt đầu gặp hắn tiến lôi cốc tu luyện còn xem thường, còn đánh cược hắn có thể ở trong đó chống đỡ một khắc đồng hồ hay là nửa khắc đồng hồ. Nhưng mà cuối cùng Trung Nguyên cũng là gọi những đồng môn này thấy choáng mắt, ai cũng nghĩ không ra hắn sẽ lại như thế nghị lực, có thể ngày qua ngày kiên trì. Bây giờ Trung Nguyên tại thần lôi phong chúng đệ tử trong lòng, cũng không tiếp tục là tên phế vật kia. Rất nhiều đồng môn thấy hắn sẽ chủ động chào hỏi, không còn là coi thường. Nhưng mà Trung Nguyên hay là cái kia phiên biểu lộ, khờ ngốc cũng không đem người khác đánh giá để ở trong lòng. Việt Trần thấy vậy, rất là vui mừng. Đây là hắn một tay dạy nên sư đệ, người khác không biết, hắn thì như thế nào không hiểu, vị sư đệ này nhìn như hàm xòa thực thì trong thô có mảnh, chỉ là lòng dạ hắn rộng lớn, không cùng người so đó thôi. Mà Việt khác cùng Nhạc Kiên một mực đi theo Vương Minh tu luyện.